Chương 1901, vấn trách chương 1901, vấn trách tuần sát công việc là có nghiêm ngặt lưu trình. Cụ thể tới nói, chủ yếu là thông qua nghe, tra, đàm, tham đa duy độ khai triển, bảo đảm giám sát hiệu quả thực tế. Đầu tiên chính là chuẩn bị giai đoạn, tuần sát tổ kết hợp bị tuần sát đơn vị chức năng đặc điểm, thu thập kiểm tra kỷ luật, kiểm tra các ngành phản hồi tin tức, chế định tuần sát phương án, minh xác trọng điểm phương hướng. Đồng thời tổ kiến đội ngũ, mở rộng nghiệp vụ huấn luyện, quen thuộc tương quan chính sách pháp quy cùng giám sát yếu điểm. Sau đó là động viên giai đoạn, tuần sát tổ tiến vào chiếm giữ sau tổ chức động viên đại hội, nói rõ tuần sát mục đích nhiệm vụ cùng phương thức làm việc, yêu cầu bị tuần sát đơn vị tích cực phối hợp. Bị tuần sát đơn vị cần công khai an bài công việc, cổ vũ cán bộ quần chúng phản ứng vấn đề. Về sau là hiểu rõ giai đoạn, thông qua lắng nghe báo cáo, chọn đọc tài liệu tư liệu, cá biệt nói chuyện, vấn quyền điều tra, chìm xuống điều tra nghiên cứu chờ phương thức, toàn diện nắm giữ tình huống. Đối vấn đề quan trọng manh mối, tuần sát tổ sẽ xâm nhập cơ sở thăm viếng, bảo đảm tin tức tính chân thực. Cuối cùng là báo cáo giai đoạn, tuần sát tổ trải bước vấn đề, hình thành tuần sát báo cáo, đưa ra chỉnh đốn và cải cách đề nghị. Trải qua tuần sát công việc ban lãnh đạo xem xét về sau, hướng đảng ủy báo cáo, cũng hướng bị tuần sát đơn vị phản hồi vấn đề danh sách. Về sau còn sẽ có một cái chỉnh đốn và cải cách quá trình, bị tuần sát đơn vị cần chế định chỉnh đốn và cải cách phương án, minh xác người có trách nhiệm cùng thời hạn ấn kỳ chỉnh đốn và cải cách cũng công khai chỉnh đốn và cải cách tình huống. Tuần sát tổ đến tiếp sau khai triển quay đầu nhìn, kiểm tra chỉnh đốn và cải cách chứng thực hiệu quả, phòng ngừa vấn đề bắn ngược. Chứng thực đến Nam Dương thị bên này lời nói trắng ra là chính là Thẩm Thanh Vân dẫn đầu tuần sát tổ, muốn nhằm vào cục xây dựng tương quan vấn đề, nghe quần chúng ý kiến, điều tra tương quan vật liệu, thậm chí cùng cá biệt cán bộ tiến hành nói chuyện. Đương theo lấy tuần sát tổ nhân viên công tác bắt đầu làm việc, Thẩm Thanh Vân bên này cũng đem công việc giao cho Chu Bản Sơn cùng Triệu Quốc Cường, hắn mang người rời đi cục xây dựng. Nhìn xem Thẩm Thanh Vân xe rời đi, Đồng Hạo đứng tại phòng làm việc của mình cửa sổ, thật lâu không nói. Cục trưởng, chủ nhiệm phòng làm việc đi tới thấp giọng nói ra, hiện tại tuần sát tổ người ngay tại kiểm toán, còn tìm nhân viên tương quan nói chuyện, làm sao bây giờ? Nhìn xem xử lý. Đồng Hạo tức giận nói ra, chuyện này là chúng ta có thể quản a. Chủ nhiệm phòng làm việc nghe vậy lập tức không lên tiếng. Hắn hiểu được Đồng Hạo ý tứ, tựa như hắn nói như vậy, loại chuyện này căn bản không phải bọn hắn có thể can thiệp. Đây chính là tỉnh ủy tuần sát tổ, đại biểu là ủy ban tỉnh ý chí, tại cái này lỗ đông một mẫu ba phần đất, vẫn chưa có người nào dám vi phạm ủy ban tỉnh ý nghĩ. Thẩm Thanh Vân ngồi ở trong xe, biểu lộ hết sức nghiêm túc. Bí thư, chúng ta đi nơi nào? Chu Văn Thông thận trọng hỏi. Đi chính phủ thành phố. Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt nói ra, ta nhớ được phân quản thành xây phó thị trưởng gọi là cái gì nhỉ? Lý Thái Bình. Chu Văn Thông trả lời ngay nói. Đúng. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, chúng ta liền đi bái phòng một chút vị này Lý phó thị trưởng. Vâng. Chu Văn Thông tự nhiên không có ý kiến, trực tiếp đáp ứng. Sau một lát, xe đi tới Nam Dương chính phủ thành phố. Thẩm tổ trưởng, hoan nghênh. Thị trưởng Mã Xuất chủ động mang người tới đón tiếp Thẩm Thanh Vân. Mặc dù hai người cấp bậc giống nhau, nhưng thân phận hôm nay không giống, Thẩm Thanh Vân đại biểu cho ủy ban tỉnh, Mã Xuất mặc dù là Nam Dương thị thị trưởng, nhưng ở tuần sát tổ trước mặt, cũng chỉ có thể đệ thấp làm tiểu. Mã thị trưởng khách khí. Thẩm Thanh Vân biểu lộ rất bình tĩnh, cùng Mã Xuất nắm tay nói, chúng ta nghĩ chọn đọc tài liệu một hạ thành xây bộ môn vật liệu, mặt khác, mời phân quản thành kiến công làm đồng chí, cùng chúng ta tuần sát tổ tâm sự. Không có vấn đề. Tiểu lộ Mã Xuất nghe vậy ngây người một lúc, lập tức gật đầu nói, ta cái này an bài. Thẩm Thanh Vân cười biểu thị cảm tạ, lập tức hai người liền cùng đi tiến vào chính phủ thành phố ở trong. Không lâu sau đó, phân quản thành xây phó thị trưởng Lý Thái Bình liền bị kêu tới. Đây là Lý Thái Bình đồng chí, phân công quản lý chúng ta Nam Dương thị thành thị kiến thiết công việc, là cái có kinh nghiệm lao đồng chí. Mã Xuất vì Thẩm Thanh Vân giới thiệu nói. Ngươi tốt, Lý Thái Bình đồng chí. Thẩm Thanh Vân cười cùng Lý Thái Bình bắt tay nói. Thẩm tổ trưởng ngài tốt. Lý Thái Bình năm nay hơn 50 tuổi, mang theo một bộ kính mắt, mặc một thân Âu phục màu đen, nhìn qua rất có mấy phần thư quyền khí, không hề giống làm quan, ngược lại là như cái giáo sư đại học đồng dạng. Phiền phức Lý Thái Bình đồng chí phối hợp một chút chúng ta tuần sát tổ công việc. Thẩm Thanh Vân thản nhiên nói ra, dựa theo quá trình, ngươi cần tiếp nhận tuần sát tổ nói chuyện. Không có vấn đề. Lý Thái Bình nghe vậy trong lòng hơi động, nhưng vẫn là gật đầu nói. Mặc dù không biết vì cái gì tuần sát tổ sẽ chủ động tìm tới hắn, nhưng rất hiển nhiên đối phương đã nói như vậy, liền căn bản sẽ không cho phép hắn cự tuyệt. Trước mặt vị này Thẩm tổ trưởng thanh danh, mặc dù trước đó không hiển sơn không lộ thủy, nhưng hôm nay đã sớm đã tại toàn bộ Nam Dương thị quan trường chuyển khắp. Sở công an tỉnh thường vụ phó tỉnh trưởng, tiền nhiệm không đủ 2 tháng, thế nhưng lại đã đánh rất hai cái hắc ác thế lực đội, càng là tự tay đánh chết một tên phỉ đồ. Chỉ là chiến tích này, liền đã để cho người ta khiếp sợ không thôi, huống chi vị này nghe nói tại Giang Bắc tỉnh cùng Liêu Đông tỉnh bên kia, cũng đều có uy danh hiển hách. Quan trường chính là như vậy, chưa từng có bí mật gì, càng là địa vị cao cán bộ lãnh đạo thì càng như thế. Rất nhanh, có người mang theo Lý Thái Bình tiến hành nói chuyện, mà Thẩm Thanh Vân bên này, ngồi tại Mã Xuất trong văn phòng, hai người trò chuyện lên trời. Đối với vị này Mã thị trưởng, Thẩm Thanh Vân là từng có hiểu rõ, tiền nhiệm khó khăn lắm chừng một năm, trước đó tại tỉnh lý nhà văn hóa làm thường vụ phó tỉnh trưởng, cũng coi là lực lượng mới xuất hiện điển hình. Quan trường chính là như vậy, mặc kệ dạng gì ít lưu ý đơn vị, chỉ cần cấp bậc ở nơi đó, liền có cơ hội đông sơn tái khởi. Không có ý tứ, Mã thị trưởng, quấy rầy các ngươi chính phủ thành phố công tác. Thẩm Thanh Vân cười nhìn về phía Mã Xuất, một mặt khách khí. Bất kể nói thế nào, hắn mang người đi vào địa bàn của người ta, tóm lại là muốn cho đối phương mấy phần mặt mũi. Đây là một cái cơ bản lễ phép vấn đề. Ha ha, Thẩm tổ trưởng khách khí. Mã Xuất cười lắc đầu, rất là tùy ý nói ra, ta biết, ngươi cũng là phụ mệnh làm việc nhà, đều có thể lý giải. Nghe nói vị này thẩm tổ trưởng bối cảnh bất phàm, mới ngoài 30 liền đã làm tới chính thính cấp lãnh đạo, Mã Xuất coi như lòng mang bất mãn, cũng tuyệt đối không có khả năng đối với chuyện này mặt chủ động cùng Thẩm Thanh Vân khó xử. Có thể làm được hắn vị trí này, liền không khả năng là đồ đần, đầu óc hơi không đủ dùng một điểm, sớm đã bị người ăn xong lau sạch thay thế mình địa vị. Thẩm Thanh Vân người này rõ ràng liền không dễ chọc, lại thêm hắn bây giờ là tỉnh ủy tuần sát tổ tổ trưởng, Mã Xuất đương nhiên muốn bày ngay ngắn tư thái của mình. Chỗ mấu chốt nhất ở chỗ, Mã Xuất rất rõ ràng lần này Thẩm Thanh Vân mang theo tỉnh ủy tuần sát tổ xuống tới làm gì, cho nên hắn tự nhiên có ứng đối chi pháp. Ha ha, ta ơn Mã thị trưởng lý giải. Thẩm Thanh Vân nhìn xem vị này Mã thị trưởng, một mặt khách khí. Mặt mũi vật này là mọi người lẫn nhau cho, đã Mã Xuất cho mình mặt mũi, Thẩm Thanh Vân đương nhiên cũng sẽ khách khí với hắn một chút. Chương 1902, thị trưởng quyết định. Chương 1902, thị trưởng quyết định. Người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Đây là Thẩm Thanh Vân ở trong quan trường một cái nguyên tắc. Nếu như hôm nay Mã Xuất ở trước mặt hắn biểu hiện bình quá hung hăng, hoặc là lại không phối hợp tuần sát tổ công việc, kia Thẩm Thanh Vân cũng sẽ không chút khách khí oán giận trở về, để hắn người thị trưởng này trước mặt thuộc hạ một điểm mặt mũi đều không có. Nhưng vấn đề ở chỗ, người ta Mã Xuất phi thường phối hợp tuần sát tổ công việc, mặc kệ là hôm qua vẫn là hôm nay, đều biểu hiện phi thường khách khí. Cái này để Thẩm Thanh Vân có hỏa khí cũng không thể phát ra tới. Thẩm tổ trưởng, Mã Xuất nhìn xem Thẩm Thanh Vân, mở miệng cười hỏi, ta nghe nói tuần sát tổ các đồng chí đi cục xây dựng. Đúng thế. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, đối với Mã Xuất biết chuyện này, cũng không cảm thấy kinh ngạc. Người ta nói thế nào cũng là đường đường chính phủ thành phố người đứng đầu, nếu như ngay cả điểm ấy tin tức con đường đều không có, cái kia còn có cái gì lực độ. Cũng tốt, chúng ta thị xây thành hệ thống vẫn luôn có thụ chất vấn, hy vọng tuần sát tổ có thể tra thiếu bổ lậu đi. Mã Xuất Vân đạm phong khinh nói một câu. Nghe được hắn, Thẩm Thanh Vân thoáng sửng sốt thần, hoàn toàn không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy. Thật sâu nhìn vị này Mã thị trưởng một chút, Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, cười nói ra, mời Mã thị trưởng yên tâm, chúng ta tuần sát tổ công việc nhất định sẽ không cô phụ ủy ban tỉnh nhắc nhở. Mặc kệ Mã Xuất trong lòng đánh lấy ý định gì, theo Thẩm Thanh Vân kỳ thật đều không trọng yếu. Lần này tỉnh ủy tuần sát tổ mục đích rất đơn giản, chính là muốn tại trong phạm vi toàn tỉnh đánh dụng một nhóm lớn tham quan ô lại cùng hắc gác thế lực. Nếu như Mã Xuất thành thật phối hợp hắn công việc, hắn có lẽ còn có thể bình an rơi xuống đất. Phàm là vị này Mã thị trưởng muốn nối giáo cho giặc, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Thẩm Thanh Vân rất rõ ràng ủy ban tỉnh bên kia quyết tâm, tự nhiên cũng biết hắn phải nên làm như thế nào. Mã Xuất bên này nghe được Thẩm Thanh Vân, trong lòng hơi động. Tiểu lộ hắn cũng không phải ngớ ngẩn, đương nhiên minh bạch Thẩm Thanh Vân mấy câu nói đó không thể nào là bắn tên không đích. Nói thẳng thắn hơn, vị này thẩm tổ trưởng đại biểu thế nhưng là ủy ban tỉnh. Hắn cấp trên cũ minh xác gọi điện thoại thông chi hắn, lần này không muốn trộn rộn tuần sát tổ sự tình, ý tứ đã rất rõ ràng, tỉnh ủy bên kia đối với tuần sát tổ công việc là phi thường coi trọng. Loại tình huống này, Thẩm Thanh Vân hiện tại đi lên liền điều tra xây thành hệ thống vấn đề, chẳng lẽ nói mục tiêu của hắn là đầu ra. Nghĩ đến đây, Mã Xuất liền có lòng muốn thử dò xét Thẩm Thanh Vân một chút. Dù sao bất kể nói thế nào, hắn là Nam Dương chính phủ thành phố người đứng đầu, tóm lại muốn đối tại tuần sát tổ ý nghĩ có chút giải mới được. Nghĩ tới đây, Mã Xuất nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, khách khách khí khí nói ra, "Thẩm tổ trưởng, không biết các ngươi đối với chúng ta thị xây thành hệ thống có cái gì hiểu rõ?" Ha ha. Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt cười cười, lập tức nói ra, "Kỳ thật không có gì, chủ yếu là ta bên này tiếp vào một chút báo cáo vật liệu, đều là liên quan tới các ngươi Nam Dương thị xây thành hệ thống." Nói đến đây, Thẩm Thanh Vân thu liễm lại nụ cười của mình, nghiêm túc nói ra, "Tỉnh ủy, tỉnh kỳ ủy phi thường trọng thị chuyện này, cho nên yêu cầu chúng ta tuần sát tổ nhất định phải nghiêm ngặt điều tra." Thì ra là thế. Mã Xuất nghe vậy gật gật đầu, đã rằng này, kia mời tỉnh ủy yên tâm, chúng ta chính phủ thành phố nhất định toàn lực phối hợp tuần sát tổ công việc. Được. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, không nói gì nữa, liền chuyển hướng chủ đề, trò chuyện lên Nam Dương thị một chút phong thổ. Nam Dương thị ở vào lỗ đông tỉnh Tây Bắc Bộ, vị trí địa lý ưu việt, là trọng yếu giao thông đầu mối then chốt, kinh thượng hải, đức thạch thiết đường ở đây giao hội, mấy đầu đường cao tốc mặc cảnh mà qua, những năm này phát triển kinh tế vẫn là rất không tệ. Thẩm Thanh Vân cùng Mã Xuất hai người ngồi ở chỗ đó nói chuyện phiếm hồi lâu, mãi cho đến tuần sát tổ bên kia nói chuyện hoàn thành, có người tới thông chi bọn hắn, lúc này mới cáo từ rời đi. Nhìn xem tuần sát tổ đội xe từ chính phủ thành phố rời đi, Mã Xuất lông mày chăm chú nhíu lại. Thị trưởng, bên người có người thấp giọng hỏi, cái này tuần sát tổ rốt cuộc muốn làm gì? Ha ha, đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Mã Xuất lạnh nhạt nói. Sau đó hắn nhìn về phía đứng ở nơi đó Lý Thái Bình, cười nói ra, lao Lý, ngươi không cần lo lắng, vừa mới thẩm tổ trưởng nói chính là theo quy củ hỏi thăm một chút, dù sao bọn hắn hiện tại muốn tuần sát toàn bộ Nam Dương thị. Được rồi, thị trưởng. Lý Thái Bình khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Kỳ thật hai người đều rất rõ ràng, lần này tuần sát tổ tuyệt đối không thể nào là hời hợt đến xem. Sở công an tỉnh, tỉnh kỳ ủy, tỉnh chính pháp ủy ba cái bộ môn người đứng thứ hai tự mình dẫn đội, tỉnh trực cơ quan từng cái bộ môn cũng đều phái người tới, loại này quy mô tuần sát tổ đi vào Nam Dương thị, nếu như không phải có mục tiêu, vậy căn bản không có khả năng. Nhưng vấn đề ở chỗ, bây giờ tình huống này dưới, người ta đã không có hiện lộ ra lý, bọn hắn bên này cũng không tốt nói thêm cái gì. Trở lại phòng làm việc của mình, Mã Xuất ngồi ở chỗ đó trầm tư hồi lâu, lấy sau cùng gây ra dòng điện lời nói, gọi cho chính phủ thành phố bí thư trưởng Cương Quân. Thị trưởng. Cương Quân đi tới, rất cung kính đối Mã Xuất hỏi thăm. Ngươi để cho người ta đem xây thành hệ thống mấy năm gần đây phê duyệt hạng mục đều thống kê một chút. Mã Xuất nhàn nhạt nói ra, mặt khác, nếu như cục xây dựng Đồng Hạo tới gặp ta, liền nói ta không có thời gian. Minh bạch. Cương Quân ngây người một lúc, lập tức kinh ngạc nhìn Mã Xuất, thị trưởng, ý của ngài Hắn lần này cần xui xẻo. Dù sao Khương Quân là lòng của mình bụng, Mã Xuất khẳng định phải để điểm hắn vài câu, trực tiếp nói ra, ngươi không muốn nói với hắn quá nhiều, miễn cho rước họa vào thân, minh bạch chưa? Minh bạch. Tiểu Lộ Khương Quân nao nao, lập tức liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Hắn hiểu được Mã Xuất ý tứ. Đã đồng hạo đều phải xui xẻo, kia rất hiển nhiên tuần sát tổ là để mắt tới đầu ra. Cái này Thẩm tổ trưởng, không đơn giản a. Mã Xuất nói một mình một câu, lập tức nói với Khương Quân, lão Khương, ngươi cảm thấy hắn hôm nay đến, có phải là cố ý hay không? Cái này khó mà nói. Khương Quân nghe vậy thành thành thật thật nói ra, ta chính là cảm thấy, kỳ thật hoàn toàn không cần hắn tới, chỉ cần để phó tổ trưởng tới cùng Lý phó thị trưởng đảm là được rồi. Đúng vậy a. Mã Xuất gật gật đầu, một mặt nghiêm túc nói ra, cho nên hắn động tác này, nhưng thật ra là tại nói cho chúng ta biết, người ta tuần sát tổ đã có mục tiêu, để chúng ta không muốn mù trộn rộn. Tốt a. Khương Quân đối với Mã Xuất phán đoán tự nhiên là không có ý kiến. Có sao nói vậy, hắn cũng không nghĩ tới, vị này Thẩm tổ trưởng vậy mà như thế lăng lệ, mới vừa vặn đến Nam Dương thị ngày thứ hai, vậy mà liền để mắt tới xây thành hệ thống. Được rồi, ngươi bận biểu đi thôi. Mã Xuất khoát khoát tay, nói với Khương Quân. Được rồi, thị trưởng. Khương Quân quay người liền rời đi Mã Xuất văn phòng. Nhìn hắn bóng lưng, Mã Xuất lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường tới. Hắn tin tưởng, không bao lâu, tin tức này liền sẽ truyền khắp toàn bộ Nam Dương thị, cái này có lẽ chính là Thẩm Thanh Vân chuyên môn tới gặp mình mục đích đi. Chương 1903, ca chiếu hát mua chiếu nhảy. Chương 1903, ca chiếu hát mua chiếu nhảy. Rất nhanh. Suốt cả ngày đi qua, tuần sát tổ liền kết thúc tại cục xây dựng tuần sát công việc. Đương nhiên, tất cả mọi người rất rõ ràng, đây chẳng qua là vừa mới bắt đầu thôi. Dù sao tuần sát tổ tại Nam Dương thị nghe nói muốn đợi nửa tháng, trong khoảng thời gian này, bọn hắn sẽ một mực vây quanh ngành tương quan tiến hành tuần sát thẩm tra. Đồng Hạo bên này, tan việc về sau, trực tiếp trực về tới nhà của mình. Đơn giản ăn phần cơm, hắn liền một lần nữa lái xe ra cửa. Màn đêm như mực, đèn đường tại trong mưa phùn choáng mở vầng sáng mông lung, Đồng Hạo màu đen xe con chậm rãi lái vào Nam Dương trung tâm chợ một cái khác tự khu. Cần gạt nước vừa đi vừa về đong đưa, phá đi pha lê bên trên vết nước, cũng giống như phá đi trên mặt hắn mọi bệnh. Lắc đầu, Đồng Hạo để cho mình nhìn qua thanh tỉnh hơn một chút, hắn đem xe dừng ở một tòa biệt thự sang trọng trước, khắc hoa cửa sắt chậm rãi mở ra. Bên ngoài biệt thự tường bò đầy màu xanh sẫm dây leo, ở trong màn đêm tựa như dương nhanh múa vút quái thú, trong phòng lộ ra mở nhạt ánh đèn, xuyên thấu qua nặng nề màn cửa, mơ hồ có thể nhìn thấy mấy cái thân ảnh mơ hồ. Đồng Hạo đẩy cửa ra, ấm áp khí tức lôi cuốn lấy xì gà xương mù đập vào mặt. Trong phòng khách, phụ thân Đồng Chấn Hán ngồi ngay ngắn ở ghế salon bằng da thật, trong tay vuốt một viên phỉ thúy ban chỉ, ánh mắt thâm thúy mà lạnh lùng. Hắn mấy cái huynh đệ hoặc ngồi hoặc đứng, bầu không khí ngưng trọng. Đồng Hạo bước nhanh đi đến trước mặt phụ thân, "Cha, tới." Đồng Chấn Hán nhìn thoáng qua hắn tam nhi tử, gật đầu nói, "Nghe nói tuần sát tổ đi cục xây dựng." "Đúng thế." Đồng Hạo gật gật đầu, lập tức cười khổ nói, "Tuần sát tổ lần này tới thế giàu dạn, ta bên này hạng mục chỉ sợ đều muốn cẩn thận một chút." Trong nhà chủ doanh bất động sản khai phát kiến thiết, ngày bình thường trên cơ bản đều dựa vào hắn hỗ trợ làm tới hạng mục, qua thẩm cũng đều là muốn hắn gật đầu, hiện tại tuần sát tổ để mắt tới hắn, Đồng Hạo rất rõ ràng, chuyện này nhất định phải càng thêm cẩn thận một điểm. "Không cần thiết." Hắn còn chưa nói hết, Đồng Chấn Hán lại đưa tay đánh gậy hắn, trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường, khóe miệng có chút dương lên, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh miệt, nhàn nhạt nói ra, "Đội cái gì, pháp không trách chúng ta bốn nhà rắc rối khó gỡ, mạng lưới quan hệ rắc rối phức tạp, tuần sát tổ có thể loại chúng ta sao?" Nói chuyện, hắn đem phỉ thúy ban chỉ trùng điệp đập vào trên bàn trà, phát ra thanh thúy tiếng vang. Nói thì nói như thế, Đồng gia lão đại Đồng Cường hai tay giao nhau ôm ở trước ngực, chau mày, trong phòng khách đi qua đi lại, giày da đạp ở đá cẩm thạch trên mặt đất phát ra cục cục thanh âm, "Cha, chúng ta không thể phất lờ. Tuần sát tổ lần này khẳng định nắm giữ không ít manh mối, chúng ta đến nghị cái sách lược bài toàn. Bằng không tiêu ít tiền, tìm xem quan hệ đâu." Lão nhị Đồng Dũng ngồi ở một bên, ngón tay có tiết tấu đập lan can, ánh mắt lấp loe không yên, có tiền có thể ma xui quỷ khiến, khơi thông một chút luôn có thể đem sự tình bãi bình a. Nghe được hai người ca ca lời nói, Đồng Hạo đứng ở nơi đó, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia lo âu, trên trán chảy ra mồ hôi mịn, nhíu mày một cái nói, "Thế nhưng là lần này phong thanh thật chặt, vạn nhất." "Không có vạn nhất." Ngoài dự liệu, Đồng Chấn Hán mạnh địa đứng người lên, thân thể hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt như chim ưng sắc bén, đối với mình mấy con trai nói ra, "Chúng ta Đồng gia tại tòa thành thị này kinh doanh mấy chục năm, căn cơ thâm hậu. Tuần sát tổ bất quá là đi một chút đi ngang qua sân khấu, chỉ cần chúng ta cắn chết không nhận, bọn hắn có thể bắt chúng ta thế nào?" Rất hiển nhiên, hắn là lòng tin 10 phần, căn bản không đem cái kia tỉnh thành tới tuần sát tổ để ở trong mắt. Đám người trầm mặc một lát, cuối cùng đều không có đang nói cái gì. Ngoài cửa sổ mưa càng rơi xuống càng lớn, giọt mưa gõ lấy pha lê phát ra lốt bốp tiếng vang, phản phất cũng đang vì trận này mưu đồ bí mật nhạc đệm. Đồng Hạo nhìn xem phụ thân ánh mắt kiên định, bất an trong lòng thoáng làm dịu, nhưng vẫn có một tia lo lắng quanh quẩn trong lòng. "Tiếp xuống, tất cả mọi người cho ta ổn định." Đồng Chấn Hán quét mắt đám người, lạnh lùng nói ra, riêng phần mình quản tốt thủ hạ của mình, không muốn lộ ra bất luận cái gì sơ hở. Chỉ cần sống qua trận này, hết thể như cũ. Mấy minh đệ nhao nhao gật đầu, ánh mắt bên trong lại mỗi người có tâm tư riêng. Đồng Hạo nhìn qua ngoài cửa sổ đêm mưa, trong lòng ngũ vị tạp trần, hắn không biết trận gió lốc này đến tuột cùng sẽ như thế nào kết thúc, cũng không biết Đồng gia có thể hay không như cha thân nói, bình yên vượt qua nguy cơ. Nhưng bây giờ, tại cái này mờ tối trong biệt thự, ở gia tộc uy nghiêm dưới, hắn chỉ có thể lựa chọn nghe theo phụ thân chỉ huy, tại trận này quần quận sóng ngầm đánh cờ bên trong tiếp tục tiến lên. Sáng ngày thứ hai, Đồng Hạo thật sớm đi vào cục xây dựng đi làm. Không ra dự liệu của hắn bên ngoài, tuần sát tổ người sớm liền đã đi tới cục xây dựng, tiếp tục bắt đầu tuần sát điều tra. Thậm chí, tiếp xuống 3 ngày thời gian bên trong, tuần sát tổ mỗi ngày đều phái người đến cục xây dựng. Cái này thế nhưng là để Đồng Hạo trong lòng bị kín vẻ lo lắng. Phải biết, loại tình huống này mang ý nghĩa cái này tuần sát tổ là rõ ràng để mắt tới cục xây dựng hoặc là lại để mắt tới Đồng gia. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trên thực tế, không chỉ là Đồng Hạo rất kinh ngạc, toàn bộ Nam Dương thị quan trường hiện tại cũng phi thường kinh ngạc. Cho dù là Vương gia, Vũ gia cùng Dương gia lúc nghe sau chuyện này cũng là trợn mắt hốt mồm. Chẳng ai ngờ rằng tuần sát tổ vậy mà làm như vậy công. Thị ủy đại biện, phòng thư ký làm việc bên trong, Nam Dương thị ủy thư ký Lý Thành Dương nghe thư ký báo cáo, trên mặt biểu lộ tương đương đặc sắc. Bí thư, thư ký thận trọng nhìn xem Lý Thành Dương biểu lộ, thấp giọng nói ra, cái này tuần sát tổ đến cùng muốn làm gì à? Ha ha. Lý Thành Dương nghe vậy lộ ra một vòng cười lạnh đến, lập tức nhàn nhạt nói ra, còn có thể làm gì, giết gà dọa khỉ chứ sao? Ý của ngài là bọn hắn để mắt tới Đồng gia rồi? Thư ký kinh ngạc hỏi. Phải biết, tứ đại gia tộc thuyết pháp này tại Nam Dương thị cũng không phải là bí mật gì, cho dù là bọn họ những này người trong quan trường, đó cũng là có chỗ nghe thấy. Nghe đồn bên trong, thị ủy mấy cái lãnh đạo chủ yếu đều cùng cái này bốn nhà có quan hệ. Chỉ là để thư ký không nghĩ tới chính là, cái này tỉnh ủy tuần sát tổ vậy mà không để ý cái khác ba nhà, mà là trực tiếp để mắt tới Đồng gia cục xây dựng, cái này xem bộ dáng là muốn bắt Đồng Hạo khai đao tiết tấu. Đúng vậy a, để mắt tới Đồng gia. Lý Thành Dương lộ ra một vòng tiếu dung đến, lập tức nói ra, cái này tuần sát tổ không đơn giản a, nếu là hắn trực tiếp tra tất cả mọi người sẽ lòng người bàng hoàng, bây giờ người ta tỏ rõ ý đồ chỉ nhằm vào họ Đồng, ngươi cảm thấy những người khác sẽ nghĩ như thế nào? Từ đạo hữu bất tử bần đạo, có thể lên làm thị ủy thư ký, thư ký đương nhiên sẽ không là đồ đần. Lý Thành Dương chỉ là tùy tiện nói một chút, thư ký lập tức kịp phản ứng, tuần sát tổ cách làm này không hề nghi ngờ sẽ để cho Đồng gia trở thành mục tiêu công kích. Dù sao tựa như Lý Thành Dương nói như vậy, người ta tuần sát tổ căn bản không quản cái khác ba nhà vấn đề, chỉ nhìn chằm chằm Đồng gia vấn đề điều tra, kia rõ ràng những người khác căn bản sẽ không quản Đồng gia chết sống, sẽ chỉ trơ mắt nhìn xem Đồng gia không may. Chương 1904, các nhà phản ứng. Chương 1904, các nhà phản ứng. Bí thư, kia muốn hay không ám chỉ một chút Đồng gia? Thư ký thận trọng nhìn thoáng qua Lý Thành Dương nói. Hắn nhưng là rất rõ ràng, vị này Lý thư ký cùng tứ đại gia tộc quan hệ cũng không tệ, qua nhiều năm như vậy, một mực làm tứ đại gia tộc ô dù tồn tại, hắn cũng là không ít vớt chỗ tốt. Ám chỉ bọn hắn làm gì? Lý Thành Dương hừ một tiếng, lập tức nói ra, họ Đồng chỉ cần có đầu óc, liền sẽ không nói lung tung. Vâng. Thư ký khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Hắn biết rõ Lý Thành Dương ý tứ, rất hiển nhiên bí thư cũng ôm ý tưởng giống nhau, dự định nhìn xem Đồng gia triệt để suy sụp. Dù sao tỉnh ủy tuần sát tổ xuống tới khẳng định phải có sở thành tích, cũng không thể để người ta tay không rời đi. Không hề nghi ngờ, Đồng gia chính là cho tuần sát tổ tốt nhất giao phó. Đúng rồi. Lý Thành Dương nghĩ nghĩ, lại nói ra, ngươi gọi điện thoại, thông tri Vương Thường Nghiệp mấy người bọn hắn, gần nhất cho ta an phận thủ thường một điểm, không nên trêu chọc tuần sát tổ, đến lúc đó đừng trách ta không khách khí. Được rồi. Thư ký liền vội vàng gật đầu. Hắn hiểu được Lý Thành Dương ý tứ. Người ta tuần sát tổ hiện tại trong mắt chỉ có Đồng gia đám người kia, không tâm tư để ý tới những người khác. Nhưng nếu như Vương gia, Vũ gia cùng Dương gia đám kia ngớ ngẩn không hiểu chuyện, chủ động trêu chọc tỉnh ủy tuần sát tổ, vị kia thẩm tổ trưởng chắc chắn sẽ không khách khí. Dù sao đối phương thế nhưng là sở công an tỉnh người đứng thứ hai, là trong tay có súng người. Hiện tại vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có để tuần sát tổ mau đem Đồng gia vấn đề tra rõ ràng, sau đó thật vui vẻ rời đi. Về phần lại phản kháng. Ha ha. Mặc kệ là thư ký vẫn là Lý Thành Dương đều rất rõ ràng, tuần sát tổ nếu là tỉnh ủy phái xuống tới, vậy bọn hắn cũng chỉ có một con đường có thể đi, chính là cầu nguyện tuần sát tổ đừng tra được trên đầu mình. Nếu thật là dám đối với mấy cái này trong tỉnh phái xuống tới khâm sai đại thần làm chút gì, kêu nên đón bọn hắn, coi như không phải kỷ luật đảng quốc pháp điều tra, mà là bộ đội vũ trang chống khủng bố. Vẫn là câu cách ngôn kia. Phản tham cần chứng cứ, chống khủng bố chỉ cần danh sách cùng tọa độ. Lúc chạm vào tối, Nam Dương ngoại ô thành phố một tòa đại trạch bên trong, hoa cúc bàn bắt tiên bằng gỗ lê bên trên bảy biển vừa pha tốt bích loa xuân, lượn lờ hương trà cùng mùi đàn hương sen lẫn trong cùng một chỗ, lại không lấn át được trong không khí kia cốt như có như không khẩn trương khí tức. Ngoại giới người đều biết, nơi này là Nam Dương thị tiếng tăm lừng lây tứ đại gia tộc Vương gia lão trạch, ngày bình thường xuất nhập bên này đều là giá trị mấy trăm vạn thậm chí hơn ngàn vạn xe sang trọng. Giờ này khắc này, Vương gia đương người nhà Vương Thường Nghiệp nâng chén trà lên, khớp xương rõ ràng ngón tay tại chén trên vách nhẹ nhàng vuốt ve, hắn hai con mắt híp lại, ánh mắt như có như không đảo qua đối diện hai cái lão nhân. Bọn hắn là Vu gia gia chủ tại trấn bang cùng Dương gia gia chủ Dương Chính Hùng. Lần này tuần sát tổ khí thế hung hùng, Đồng gia sợ là muốn cắm cái ngã nhào. Vương Thường Nghiệp ngữ khí bình thản, phản phất tại đàm luận một kiện cùng mình không chút nào muốn làm việc nhỏ, khóe miệng lại làm giấy lên một vòng như có như không cười lạnh tới. Rất bình thường. Tại trấn bang tựa ở khắc hoa trên ghế bành, bụng vệ thân thể đem cái ghế ép tới có chút rung động. Hắn lấy khăn tay ra xoa xoa ngạch rác mồ hôi, nét môi lộ ra một ngụm răng bằng khẽ, không hề lo lắng nói, Đồng gia mấy cái kia con non, ngày bình thường ngang ngược cản rỡ đã quen, sớm khái có người trị trị bọn hắn. Chúng ta không đáng trôi lần này vũng nước đục, từ đạo hữu bất tử bần đạo, để bọn hắn tự sinh tự diệt đi thôi. Nói xong lời nói này, hắn ngửa đầu cười ha hả, tiếng cười tại trống trải trong sảnh quanh quẩn, cả kinh trên xà nhà chim én huých huých bay lên. Dương Chính Hùng thì một mực trầm mặc, ngón tay thon dài có tiết tấu đập mặt bàn, phát ra thanh thúy tiếng vang. Hắn thân mang một thân cắt xén vừa vặn kiểu áo tôn trung sơn, mắt kiếm gọng vàng hạ ánh mắt thâm thúy mà giảo hoạt. Nghe được tại Trấn Bang, hắn nhẹ nhàng đẩy kính mắt, chậm rãi mở miệng, lời tuy như thế, nhưng Đồng gia tạo dựng nhiều năm, sản nghiệp khổng lồ, cứ như vậy nhìn xem nó đổ xuống, có phải hay không khá là đáng tiếc. Thanh âm của hắn trầm thấp mà giàu có tư tính, từng chữ đều giống như trải qua tỉ mỉ tạo hình. Vương Thường Nghiệp nghe vậy trong mắt lóe lên một tia tinh quang, buông xuống chén trà thân thể nghiêng về phía trước, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Dương Chính Hùng, Chính Hùng lao đệ có ý tứ là. Dương Chính Hùng nét miệng lên, lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, chúng ta ba nhà liên hợp lại chờ Đồng gia rơi đài, liền đem sản nghiệp của nó chia cắt. Cứ như vậy, chúng ta tại Nam Dương thế lực liền có thể nâng cao một bước. Hắn vừa nói vừa dùng ngón tay ở trên bàn phủ đi, phản phất đã tại quy hoạch Đồng gia sản nghiệp phân phối. Tại Trấn Bang vừa nghe đến mấy câu nói đó, con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, to mọng thân thể dịch chuyển về phía trước chuyển, đội văn nói, ý kiến hay. Ta đã sớm đỏ mắt Đồng gia bất động sản cùng khoáng sản, lần này rốt cục có cơ hội kiếm bộn. Nói chuyện, hắn xoa xoa hai tay, khắp khuôn mặt là vẻ tham lam. Vương Thường Nghiệp không có lập tức mở miệng, mà là trầm tư sau một lát mới cho mày nói ra, chuyện này không thể nóng nổi, tuần sát tổ còn tại Nam Dương, chúng ta phải hành sự cẩn thận, không thể lộ ra nửa điểm tay cầm. Nói chuyện, hắn nhìn xem hai người, nhàn nhạt nói ra, Lý thư ký bên kia có chuyện chuyển thừa, để chúng ta đều cẩn thận một chút, đừng cho tuần sát tổ lưu lại tay cầm. Ta minh bạch. Dương Chính Hùng nhẹ gật đầu, Vương đại ca nói không sai, chúng ta trước án binh bất động, mật thiết chú ý Đồng gia động tĩnh chờ tuần sát tổ đi, lại động thủ cũng không muộn. Hắn nâng chén trà lên, khẽ nhấp một cái, hương trà tại trong miệng tản ra, lại không cách nào xua tan trong lòng của hắn tính toán. Mấy người đều không phải là đồ đần, có thể tại Nam Dương nơi này sừng sững nhiều năm không ngã, bằng chính là cẩn thận bốn chữ. Mặc dù bọn hắn hiện tại lôi kéo được không ít cán bộ, nhưng bọn hắn đều rất rõ ràng, hắn cũng chỉ là tại Nam Dương thị cái này một mẫu ba phần đất giễu võ Dương ngoài mà thôi. Cùng tình lý những đại nhân vật kia so sánh, bọn hắn điểm ấy lực lượng, căn bản chính là hạt cát trong sa mạc. Không nói những cái khác, liên cái này tình ủy tuần sát tổ, bọn hắn cũng không dám để người ta thế nào. Dù sao từ xưa đến nay, Khâm Sai đại thần thế nhưng là tuyệt đối không thể động. Đúng rồi. Vương Thường Nghiệp nhìn về phía tại Trấn Bang, mở miệng hỏi, Trấn Bang, nhà các ngươi mấy tiểu tử kia, ta nghe nói dự định làm cái gì về tuyến. Vâng. Tại Trấn Bang gật gật đầu, cũng không biết chỗ nào học được đồ vật, định đem toàn thành phố rạp chiếu phim đều tập trung vào nhà chúng ta trong tay, làm gì, ngươi nghĩ trộn rộn một chút. Ta không có vấn đề, chính là trong nhà hài tử nhắc lên sự tình. Vương Thường Nghiệp nhàn nhạt nói ra, ta nhìn như vậy đi, chúng ta ba nhà hợp lại làm hạng mục này, thế nào? Được. Tại Trấn Bang gật gật đầu. Một bên Dương Chính Hùng tự nhiên không có ý kiến, cũng gật đầu đáp ứng. Đây chính là tứ đại gia tộc tại Nam Dương thị tác phong, có cái gì kiếm tiền ngành nghề, bọn hắn mấy nhà bình thường đều sẽ trực tiếp chiếm lấy, tuyệt đối không cho bất luận kẻ nào cơ hội. Chỉ bất quá, bọn hắn cũng không biết, lần này tỉnh ủy tuần sát tổ đã sớm để mắt tới bọn hắn. Chương 1905, điều tra chương 1905, điều tra liền ở ba nhà khác thương lượng như thế nào chia cắt Đồng gia sản nghiệp thời điểm, tuần sát tổ bên này cũng không có nhàn rỗi. Dựa theo Thẩm Thanh Vân chỉ thị, tuần sát tổ nhằm vào Nam Dương thị xây thành hệ thống tiến hành xâm nhập tuần sát điều tra. Cuối cùng, bọn hắn phát hiện vẫn thật là phát hiện vấn đề. Mưa thu lôi cuốn lấy hàn khí đập tại đại lâu pha lên màn tường bên trên, phát ra nhỏ vụn tiếng xào xạc. Tuần sát tổ lâm thời làm việc địa điểm. Hình chiếu nghi lam quang tại mặt tường bỏ ra sáng tối giao thoa của sáng, hai mươi mấy tấm ảnh chụp bị sắp hàng chỉnh tề ở nơi đó. Đồng gia địa sản hạng mục phê duyệt trên văn kiện, cục xây dựng con dấu đỏ tươi như máu, phê duyệt lưu trình ngày bị người vì xuyên tạc, cùng Đồng gia cầm thời gian hoàn toàn trùng hợp. Thẩm Thanh Vân nhìn xem những chứng cứ này, sắc mặt càng thêm khó nhìn lên. Hắn biết rõ, những chứng cứ này rõ ràng liền đã chứng minh một sự kiện, đó chính là Đồng Hạo gia hỏa này tuyệt đối là Đồng gia tại sinh ý trên trận mọi việc đều thuận lợi nguyên nhân chủ yếu. Tổ trưởng, Đồng Hạo đến. Ngoài cửa truyền đến cảnh vệ thông báo âm thanh. Để hắn vào đi. Thẩm Thanh Vân đóng lại hình chiếu nghi, với bên ngoài phân phó nói. Rất nhanh, cửa phòng họp bị đẩy ra, mang theo một trận gió lạnh. Đồng Hạo bọc lấy màu xám đậm dê nhung áo khoác đi tới, giày da dẫm tại gạch men sứ trên mặt đất phát ra thanh thúy tiếng vang. Hắn mắt kiếng gọng vàng hiện ra lãnh quang, thấu kính sau ánh mắt lại có chút né tránh. Thẩm tổ trưởng. Đồng Hạo khách khách khí khí đối Thẩm Thanh Vân lên tiếng chào hỏi. Vị này chính là Khâm Sai đại thần. Hắn không dám có nửa điểm bất kính, đây chính là phải xui xẻo. Ngồi đi. Thẩm Thanh Vân không mặn không nhạt nói. Đồng Hạo thành thành thật thật tại Thẩm Thanh Vân trên ghế đối diện ngồi xuống thời điểm, hắn vô ý thức sửa sang lại ống tay áo, cái này động tác tinh tế bị Thẩm Thanh Vân thu hết vào mắt. Đồng Hạo đồng chí, chúng ta nắm giữ cục xây dựng vì quy phê duyệt đồng thị địa sản hạng mục chứng cứ, hy vọng ngươi chi tiết bàn giao. Thẩm Thanh Vân không có vòng quanh, mà là đem một chồng văn kiện đẩy lên Đồng Hạo trước mặt, nhàn nhạt mở miệng nói ra, chúng ta tuần sát tổ là giảng chứng cứ địa phương, hy vọng ngươi không muốn sai lầm. Hắn không có cho Đồng Hạo cơ hội phản bác. Văn kiện rơi vào Đồng Hạo trước mặt thời điểm, phát ra tiếng vang trầm nặng, tại vắng vẻ trong văn phòng, có vẻ hơi lộn xộn. Đồng Hạo hầu kết bỗng nhúc nhích qua một cái, đưa tay đón văn kiện lúc, đầu ngón tay có chút phát run. Hắn nhanh chóng liếc nhìn văn kiện, nhưng càng nhìn giật mình. Không nghĩ tới tuần sát tổ đối với Đồng gia tình huống hiểu rõ như vậy. Bất quá nghĩ đến phụ thân trước đó, trong lòng của hắn đã có quyết định. Sau một lát, Đồng Hạo nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, nhìn về phía Thẩm Thanh Vân mở miệng nói ra, "Thẩm tổ trưởng, đây đều là lời nói vô căn cứ, ta Đồng Hạo làm sự tình từ trước đến nay tuân theo pháp luật, liêm khiết tự hạn chế." Những văn kiện này khẳng định là có người ngụy tạo. Nói chuyện, hắn đem văn kiện trùng điệp đập về mặt bàn, thân thể hướng về sau tựa lưng vào ghế ngồi, làm ra một bộ thản nhiên tự nhiên dáng vẻ. Nhìn như cường ngạnh, Thẩm Thanh Vân nở nụ cười. Đồng Hạo mặt ngoài rất bình tĩnh, nhưng ngạch giác thấm ra tinh mịn mồ hôi lại bại lộ nội tâm của hắn bối rối. Tuyệt đại bộ phận tham quan ô lại giống như đều là tình huống này, thích dùng đường hoàng đến cố làm ra vẻ, nhưng trên thực tế trong nội tâm hoàng đã phải chết. Lao Triệu. Thẩm Thanh Vân nhìn về phía Triệu Quốc Cường. Triệu Quốc Cường gật gật đầu, lập tức đối bên cạnh tuần sát tổ nhân viên công tác phân phó xuống dưới. Rất nhanh, hình chiếu nghi bị mở ra, trên màn hình lớn bắt đầu phát ra một đoạn video theo dõi. Trong tấm hình, một người mặc cách ăn mặc mười phần xa xỉ trung niên nam nhân cùng đồng hảo tại một nhà ẩn nấp trà lâu mật hội, hai người nâng chén trò chuyện vui vẻ, thần thái cực kỳ thân mật, tựa như nhiều năm láo hữu giống như. Đồng hạo sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, ngón tay gắt gao móc ở chỗ ngồi lan can, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Nhưng hắn rất nhanh điều chỉnh tốt cảm xúc, hừ lạnh một tiếng, nhìn xem Thẩm Thanh Vân nói, bất quá là bình thường bằng hữu vắng lai, chỉ bằng cái này liền có thể nhận định ta lấy quyền nhu tư. Ha ha. Nghe được đồng hạo, Thẩm Thanh Vân mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm đồng hạo nói ra, đồng cục trưởng, chứng cứ cũng không chỉ những thứ này. Chúng ta về điều lấy ngân hàng lưu thủy, thê tử ngươi người tài khoản tại hạng mục phê duyệt thông qua về sau, nhận được mấy bút nơi phát ra không rõ kết sổ khoản tiền. Nói chuyện Thẩm Thanh Vân tiếp tục nói ra, còn có, thê tử ngươi người trong nhà danh nghĩa đều có đại lượng bất động sản, ngươi cảm thấy đây là vu cáo sao? Các ngươi. Đồng Hạo mãnh địa đứng người lên, cái ghế tại mặt đất vạch ra tiếng vang chói tai, hắn nhìn xem Thẩm Thanh Vân, lớn tiếng nói ra, nói xấu. Đây là đối ta nói xấu. Thẩm Thanh Vân không nói chuyện, chỉ là yên lặng nhìn xem Đồng Hạo. Hắn đứng ở nơi đó vừa đi vừa về đi dạo, tàn bộ, hai tay ôm ngực, ý đồ dùng cường ngạnh tư thái che giấu nội tâm sợ hãi, nhưng tiếng thở hào hển vẫn là tiết lộ bất an của hắn. Được rồi, đừng đăng kịch. Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt nhìn xem Đồng Hạo. Ngươi cho rằng kỹ xảo của mình rất tốt, có ý tứ gì? Đồng Hạo dừng bước lại, nhìn xem Thẩm Thanh Vân, một mặt không hiểu. Thẩm Thanh Vân không để ý đến hắn, mà là khoát khoát tay. Triệu Quốc Cường bên kia rất nhanh liền để cho người ta phát hình một cái ghi âm, bên trong là Đồng Hạo cùng một cái bất động sản thương nhân trò chuyện, đối phương hứa hẹn cho hắn 100 vạn chỗ tốt phí, hắn hứa hẹn sẽ ở đối phương hạng mục hiệp nghị thư phía trên ký tên. Thế nào, còn có cái gì muốn nói? Thẩm Thanh Vân nhìn xem Đồng Hạo, mở miệng hỏi. Đồng Hạo rốt cục trầm mặc, hắn tê liệt trên ghế ngồi, ánh mắt trống rỗng nhìn qua trần nhà, miệng bên trong tự lẩm bẩm, không có khả năng. Không có khả năng. Hắn là thật không nghĩ tới, lại còn có chuyện như vậy. Thẩm Thanh Vân nhìn xem hắn, lạnh lùng nói ra, có một số việc không phải ngươi cho rằng hắn không thừa nhận, chúng ta liền không tìm được chứng cứ. Nói chuyện. Thẩm Thanh Vân nhìn về phía Triệu Quốc Cường. Làm ban kỷ luật thanh tra phó thư ký Triệu Quốc Cường trực tiếp đứng lên, nhìn xem Đồng Hạo nói, Đồng Hạo, ta đại biểu tỉnh kỷ ủy đối ngươi tiến hành điều tra, ngươi cần. Nương theo lấy Triệu Quốc Cường thanh âm, Đồng Hạo biểu lộ lập tức trở nên cứng ngắc. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, tuần sát tổ vậy mà trực tiếp tuyên bố đối với mình điều tra. Tin tức này rất nhanh liền giống đã mọc cánh, tại toàn bộ Nam Dương thị cấp tốc truyền ra. Đồng gia đại trạch, toàn bộ đồng gia bầu không khí ngưng trọng như chỉ. Thủy tinh đèn treo tung xuống quang mang ở phòng khách đá cẩm thạch trên mặt đất chiết xạ ra lạnh lẽo ánh sáng. Đồng Chấn Hán đứng tại cửa sổ sát đất trước, bóng lưng còn xuống, trong tay xì gà chớp tắt, khói bụi rơi vào ba tư trên mặt thảm, choáng nhiệm ra màu đậm vết tích. Cha, làm sao bây giờ? Đồng Hạo muội muội Đồng Tinh gấp đến độ hốc mắt đỏ bừng, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Dù sao ca ca xảy ra sự tình, nàng tự nhiên không có khả năng không lo lắng. Liên hệ Lý Thái Bình. Đồng Chấn Hán hung hăng hít một hơi xì gà, sương mù từ hắn răng thời gian chậm rãi phun ra, hẹn hắn đêm nay gặp mặt. Vâng. Đồng Tinh liền đội vàng gật đầu đáp ứng. Sự tình đến trình độ này, đã không phải do bọn hắn đầu ra. Chương 1906, dê thế tội chương 1906, dê thế tội đêm khuya. Nam Dương ngoại ô thành phố. Đồng gia câu lạc bộ tư nhân, cao lớn biệt thự thật giống như ẩn nấp trong bóng đêm cự thú, tản ra thần bí mà khí tức ngột ngạt. Một gian trang trí xa hoa bên trong phòng, vàng ấm đèn áp tường lười biếng tung xuống tia sáng, đem Đồng Chấn Hán cùng Lý Thái Bình cái bóng kéo đến rất dài. Ở trên vách tường bặm bẹo biến hình, phản phất bọn hắn giờ phút này bặm bẹo nội tâm. Gỗ lim trên bàn trà, cổ phát cấm từ xa bên trong, phổ nhị nhiệt khí lượn lờ bốc lên, vốn nên mang đến một tia ấm áp, lại khu không tiêu tan hai người trên mặt nồng đậm vẻ lo lắng. Lao động, lần này phiền phức lớn rồi. Lý Thái Bình nâng chung trà lên tay có chút phát run, nước trà trong chén theo hắn run rẩy nhẹ nhàng lay động, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tràn ra. Trong âm thanh của hắn tràn đầy lo nghĩ cùng sợ hãi, tuần sát tổ lần này là quyết tâm muốn tra tới cùng, chúng ta những sự tình kia, hơi không cẩn thận liền sẽ toàn bộ bại lộ. Hắn đây không phải nói chuyện giật gân, mà là sự thật. Lý Thái Bình có thể làm được vị trí hiện tại, tự nhiên có núi rửa của hắn. Hắn cũng từng vận dụng quan hệ hỏi thăm một chút tuần sát tổ tình huống, ý đồ đạt được một chút tình báo. Nhưng rất đáng tiếc, phía trên không có tin tức gì. Cho dù là núi rửa của hắn, cũng minh xác nói cho hắn biết, lần này tuần sát tổ khí thế hung hùng, không nên trêu chọc. Chính vì vậy, Lý Thái Bình giờ này khắc này mới có thể như thế lo lắng chủ điểm. Bởi vì hắn rất rõ ràng minh bạch, Đồng Hạo bị điều tra ý vị như thế nào. Đồng Chấn Hán sắc mặt tâm trầm, đem trong tay xì gà hung hăng theo diệt tại trong cái gạt tàn thuốc, tia lửa tung tóe, phản phất hắn giờ phút này sao động bất an tâm. Không thể để cho bọn hắn tra được trên đầu của chúng ta. Thanh âm của hắn băng lãnh mà quyết tuyệt, ánh mắt bên trong hiện lên một tia ngoan lệ, trầm giọng nói, hạo tử là văn bối, liền để hắn trước khiêng một khiêng chờ danh tiếng qua, ta nhất định nghĩ biện pháp đem hắn vớt ra. Trong lòng hắn, nhi tử tựa hồ đã thành có thể hy sinh quân cờ, gia tộc lợi ích mới là trọng yếu nhất. Dạng này được sao? Đồng Hạo nguyện ý phối hợp. Lý Thái Bình cau mày, ngón tay càng không ngừng đuốt ve chén trà. Tựa hồ muốn từ cái này ôn nhuận chén trên vách hấp thu một tia cảm giác an toàn, chậm rãi nói hắn cũng không phải cái mặc cho người định đoạt người a. Dù sao Đồng Hạo tại dưới tay hắn nhiều năm, hắn vẫn là hiểu rất rõ Đồng Hạo là người. Hắn sẽ. Đồng Chấn Hán ngữ khí băng lãnh, trong mắt lóe lên một tia hung ác nham hiểm, lạnh lùng nói ra, hắn sẽ không nhìn xem Đồng Gia ngã xuống, càng sẽ không để ý vợ hắn cùng nữ nhi an nguy, từ nhỏ đã bị dạy bảo muốn lấy gia tộc làm trọng, điểm ấy giác ngộ hắn vẫn phải có. Được. Lý Thái Bình gật gật đầu, không nói gì nữa. Sáng ngày thứ hai, Đồng Hạo ngồi tại một gian tân quán trong phòng, mặt mũi tràn đầy dã rời. Tuần sát tổ tuyên bố hắn bị điều tra về sau, đem hắn đưa đến nơi này tới. Phụ trách trông coi người là Nam Dương thị cục công an cảnh sát hình sự cùng tuần sát tổ ở trong kỷ ủy nhân viên công tác. Dù sao điều tra cùng cảnh sát bắt không giống, cái sau là phải vào trại tạm giam, trước người chỉ cần tại địa phương cố định tiếp nhận hỏi thăm. Đồng Hạo tựa ở trên giường, trước mặt là hai cái mặt mũi tràn đầy nghiêm túc cảnh sát. Ăn cơm. Có người lấy tới mấy túi bánh mì cùng mì ăn liền. Tiểu Trương, ngươi đi chuẩn bị nước nóng. Trong đó một người cảnh sát nói. Được. Cảnh sát trẻ tuổi không nghi ngờ gì, liền đi ra cửa nấu nước nóng. Còn lại người cảnh sát kia, đồng nhiên lấy ra một tờ tờ giấy đưa cho Đồng Hạo, lao ra tử cho ngài. Đồng Hạo ngây người một lúc, lập tức tiếp nhận tờ giấy nhìn lại. Sau một lát, sắc mặt của hắn trở nên vô cùng trắng bệnh, sau đó há mồm liền đem tờ giấy nuốt xuống dưới. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh liền đi tới 12 giờ khuya. Đồng Hạo không có ngủ, hắn đứng tại đã bị xích sắt phong bế cửa sổ, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thành phố nơi xa nghe hồng lấp loé, lại không chiếu sáng hắn giờ phút này u ám nội tâm. Hắn nhớ lại trên tờ giấy nội dung, sắc mặt càng thêm khó coi. Vì Đồng gia, ngươi nhất định phải đẩy xuống đến, đây là ngươi làm Đồng gia con cháu trách nhiệm, gia tộc vinh quang liền dựa vào ngươi. Tờ giấy mặc dù đã bị hắn ăn hết, có thể lên mặt nội dung, Đồng Hạo lại ký ức vẫn còn mới mẻ. Tay của hắn nổi gân xanh, móng tay thật sâu bóp tiến lòng bàn tay, cơ hồ muốn chảy ra máu tới. Trong đầu không ngừng hiện lên tuổi thơ lúc cùng phụ thân đánh cờ chẳng cảnh, khi đó phụ thân luôn luôn dạy bảo hắn muốn lấy đại cục làm trọng, phải hiểu được hy sinh lợi nhỏ thành tựu đại sự. Lại nghĩ tới thê tử bị bệnh liệt giường, mặt tái nhợt bên trên tràn đầy suy yếu, cần đắp đỏ dược vật duy trì sinh mệnh. Còn có nữ nhi kia thiên chân vô tà ánh mắt, đối với hắn tràn ngập ỉ lại. Nước mắt không bị khống chế tuôn ra, hắn ngửa đầu nhìn xem đêm đen như mực không, phảng phất muốn đem tất cả ủy khuất cùng không cam lòng đều nuốt về trong bụng. Giờ khắc này, hắn phảng phất nhìn thấy tương lai của mình bị hắc ám thôn vệ, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Hai ngày sau, Đồng Hạo ngồi đang tra hỏi thất băng lãnh cái ghế sắt bên trên, còn tay tại dưới ánh đèn hiện ra lênh quang, nhoi nhoi lấy ánh mắt của hắn. Đối mặt tuần sát tổ hỏi thăm, hắn ngựa khí bình tĩnh đến đáng sợ, phảng phất đã chết lặng, tất cả mọi chuyện đều là ta làm, cùng những người khác không quan hệ, các ngươi đừng có lại tra xét, coi như là ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Hắn cúi thấp xuống tầm mắt, không muốn cùng bất luận kẻ nào đối mặt, phảng phất dạng này liền có thể trốn tránh nội tâm dày vò, nhưng run nhẹ nhẹ bả vai vẫn là tiết lộ nội tâm của hắn thần trương. Thẩm Thanh Vân ngồi ở chỗ đó, ánh mắt nhạy cảm. Hắn nhìn chằm chằm Đồng Hạo, nhìn xem gia hỏa này biểu lộ, luôn cảm thấy sự tình quá mức thuận lợi, lộ ra một cỗ quỷ dị. Không hiểu thấu gia hỏa này liền bắt đầu bàn giao tất cả vấn đề, thật sự là có chút kỳ quái. Nhiều năm cảnh sát trực giác nói cho hắn biết, cái này sau nhất định ẩn giấu đi càng lớn bí mật. Đứng người lên, Thẩm Thanh Vân để cho người ta đem Đồng Hạo mang đi, liền tổ chức tuần sát tổ hội nghị. Thế nào? Thẩm Thanh Vân nhìn về phía đám người, cười hỏi, Đồng Hạo lời khai hoạch thật à? Trên cơ bản không có vấn đề gì. Triệu Quốc Cường làm ban kỷ luật thanh tra phó thư ký, cũng là tuần sát tổ phó tổ trưởng, chủ yếu phụ trách phương diện này công việc, nghe vậy gật đầu nói, hắn nói hẳn là lời nói thật. Ta cảm giác không có đơn giản như vậy. Chu Bản Sơn bỗng nhiên mở miệng nói, Đồng Hạo nhận tội quá mức dứt khoát, ta hoài nghi hắn là dê thế tội. Dưới tình huống bình thường, một người đối mặt dạng này lên án, không có khả năng bình tĩnh như vậy, không có chút nào gợn sóng. Lao Chu nói rất đúng. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, chậm rãi nói ra, ta cũng cảm thấy kỳ quặc, Đồng Hạo sau khẳng định có người sai sự, chúng ta không thể phớt lờ, cái này rất có thể là đối phương một cái âm mưu, muốn mượn này che giấu chân chính kẻ cầm đầu. Đám người hai mặt nhìn nhau, chẳng ai ngờ rằng Thẩm Thanh Vân sẽ nghĩ như vậy, bất quá suy nghĩ tỉ mỉ một chút, có vẻ như hắn nói hình như không có sai. Nói như vậy, giống Đồng Hạo dạng này tham quan, tối thiểu đều sẽ chống chế một phen, nhưng gia hỏa này ngược lại tốt, căn bản không chống chế, mặc kệ tuần sát tổ xuất ra chứng cứ gì đến, hắn tất cả đều thừa nhận, rõ ràng là muốn chống đỡ tất cả trách nhiệm. Tổ trưởng, Triệu Quốc Cường cùng Chu Bản Sơn liếc nhau một cái, nói với Thẩm Thanh Vân, có khả năng hay không, Đồng Hạo nhận tội, là Đồng gia bên kia ý tứ, dự định để hắn chống đỡ tất cả trách nhiệm. Chương 1907, Thẩm Nhất Thẩm liền biết chương 1907, Thẩm Nhất Thẩm liền biết có vấn đề hay không, Thẩm Nhất Thẩm liền biết. Thẩm Thanh Vân nghe vậy gật gật đầu, ánh mắt bình tĩnh nói ra, ta dự định tự mình thẩm vấn Đồng Hạo, nhìn xem có thể hay không hỏi ra chút gì. Loại người này, chỉ cần tìm được hắn uy hiếp, liền có thể xé mở chân tướng lỗ hổng. Dù sao cũng là làm cảnh sát xuất thân, theo Thẩm Thanh Vân, Đồng Hạo cũng không phải là không có kẽ hở. Được. Triệu Quốc Cường cùng Chu Bản Sơn hai người liếc nhau một cái, nhao nhao gật đầu đáp ứng. Bọn hắn cũng minh bạch đạo lý này, Thẩm Thanh Vân làm sở công an tỉnh phó thính trưởng, muốn lại như thế nào thẩm vấn một người, đột phá tâm lý của hắn phòng tuyến, hắn là người chọn lựa thích hợp nhất. Thẩm Thanh Vân không nói nhảm, rất nhanh lần nữa thẩm vấn Đồng Hạo. Ngồi đang tra hỏi trong phòng, Thẩm Thanh Vân đánh giá Đồng Hạo. Mặc dù chỉ có mấy ngày thời gian, nhưng Đồng Hạo cả người phảng phất giàn mua thêm 10 tuổi. Gốc râu cầm tùy ý sinh trưởng, sắc mặt tiểu tụy, ánh mắt ảm đạm vô quang, giống như là bị rút đi linh hồn, chỉ còn lại một bộ sắc không. Tại Thẩm Thanh Vân trong mắt xem ra, gia hỏa này cả người giống như muốn chết đồng dạng. Đồng Hạo, ngươi thật muốn một người chống đỡ mọi chuyện cần thiết. Thẩm Thanh Vân thanh âm ôn hòa lại mang theo lực xuyên thấu, ý đồ đánh vỡ Đồng Hạo tâm lý phòng tuyến, ngươi làm như vậy, thật đáng ra không? Không có ý tứ. Đồng Hạo nghe vậy ngẩng đầu, nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, hồi lâu sau mới nói ra, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ha ha, ngươi rất rõ ràng. Thẩm Thanh Vân bình tĩnh nói ra, ta biết, là nhà các ngươi có người liên hệ ngươi đi. Hắn cũng không phải ngớ ngẩn, bản thân tứ đại gia tộc tại toàn bộ Nam Dương thị chính là vô cùng bất nhập, hiện tại Đồng Hạo đột nhiên thừa nhận tội ác, Thẩm Thanh Vân cũng không cho rằng này lại là vô duyên vô cớ sự tình. Đồng Hạo bả vai khẽ run lên, trầm mặc một lúc lâu sau, rốt cục ngẩng đầu, trong mắt rưng rưng, thanh âm khàn khàn mà tuyệt vọng, Thẩm tổ trưởng, có một số việc ta không thể không làm, ta không thể trơ mắt nhìn ta người nhà xảy ra chuyện, bọn hắn là ta sinh mệnh người trọng yếu nhất. Ngươi cảm thấy, nếu như ngươi chống đỡ mọi chuyện cần thiết, bọn hắn liền sẽ không có việc gì. Thẩm Thanh Vân cau mày, nhìn xem Đồng Hạo nói ra, chỉ cần ngươi chi tiết bằng dao, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ tốt người nhà của ngươi. Đồng Hạo bờ môi run rẩy, hai tay gắt gao nắm lấy ống quần, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Hồi lâu sau, hắn hít sâu một hơi, giống như là hạ một loại nào đó quyết tâm, chậm rãi mở miệng nói ra, không có ý tứ, Thẩm tổ trưởng, ta không biết ngươi đang nói cái gì, mọi chuyện cần thiết đô thị ủy một người làm. Mặc dù Thẩm Thanh Vân nói rất thành khẩn, nhưng Đồng Hạo rõ ràng, mình tới hiện tại đã không có quay đầu cơ hội. Đều lại quay đầu rất khó khăn, kỳ thật chính là như vậy đạo lý. Có một số việc sai chính là sai, người xấu làm cả đời chuyện xấu, muốn quay đầu làm việc tốt, căn bản không thể nào. Liên ở Đồng Hạo vừa dứt lời trong ngay mắt, phòng thẩm vấn ánh đèn đột nhiên lấp lóe mấy lần, phản phất biểu thị một trận càng lớn phong bạo sắp xảy ra. Thẩm Thanh Vân ánh mắt trong nháy mắt sắc bén, hắn biết đây chỉ là bắt đầu, chân chính đọ sức mới vừa vặn kéo ra màn che. Đồng Hạo gia hỏa này đã không chịu cung khai, ngược lại là muốn tập trung tinh thần chống đỡ hết thảy, vậy kế tiếp, tuần sát tổ chỉ có thể chân tướng phơi bày, cầm đồng ra khai đao. Chậm rãi đứng người lên, Thẩm Thanh Vân nhìn thoáng qua Đồng Hạo, lạnh lùng nói ra, hy vọng ngươi không nên hối hận. Rời đi phòng thẩm vấn, Thẩm Thanh Vân đi vào bên ngoài. Thế nào, gia hỏa này vẫn là không chịu nói. Triệu Quốc Cường nhìn về phía Thẩm Thanh Vân hỏi, con bị chết mạnh miệng thôi. Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt nói ra, đã hắn không chịu nói, vậy chúng ta cũng sẽ không cần khách khí, chuẩn bị một chút, đối tất cả Đồng Hạo cùng cục xây dựng phê duyệt từng hạng mục, nhất là Đồng gia đầu tư những cái kia hạng mục, tất cả đều muốn tiến hành xét duyệt điều tra. Ngươi đây là dự định buộc bọn họ đi vào khuất khổ. Triệu Quốc Cường hai mắt tỏa sáng, đối Thẩm Thanh Vân hỏi, đúng vậy a. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, đã có người không nguyện ý nhảy ra, vậy ta liền bức chính bọn hắn lộ ra chân ngựa. Đồng gia bên kia như là đã biết mình muốn nhằm vào bọn họ, Thẩm Thanh Vân không tin bọn hắn liền không có vấn đề gì. Được. Triệu Quốc Cường cùng Chu Bản Sơn hai người liếc nhau một cái, nhao nhao gật đầu đáp ứng. Rất nhanh, tuần sát tổ liền triển khai hành động, số lớn cùng Đồng Hạo có quan hệ công ty bị điều tra, tình trạng tài chính cũng đều lộ ra ánh sáng tại tuần sát tổ trước mắt. Không chỉ có như thế, Đồng Thị tập đoàn cũng bị thẩm tra. Xây thành hệ thống số lớn có liên quan vụ án cán bộ bị điều tra. Trong lúc nhất thời toàn bộ Nam Dương thị quan trường thần hồn nát thần tính. Chẳng ai ngờ rằng, lúc này mới không đến thời gian 10 ngày, tuần sát tổ vậy mà ra tay ác như vậy, trực tiếp đem Nam Dương thị xây thành hệ thống cho bắt gọn. Phải biết, toàn bộ cục xây dựng lãnh đạo bên trong, hiện tại đã có vượt qua 5 người bị xong quy, đây quả thực quá độc ác. Càng quan trọng hơn là, tất cả mọi người kinh ngạc phát hiện, tuần sát tổ lần này mục tiêu phi thường minh xác, bọn hắn chỉ đã kích động ra tương quan sản nghiệp cùng nhân viên. Cái này, Nam Dương thị quan trường, triệt để hỗn loạn. Mọi người lại không phải người ngu, tự nhiên minh bạch làm như thế nào lựa chọn. Nhất là chính quyền thị ủy bên kia càng là đối với tuần sát tổ công việc toàn lực ủng hộ tình huống dưới, rất việc vui tình liền có biến hóa mới. Càng ngày càng nhiều chứng cứ bị giao cho tuần sát tổ trong tay. Tất cả đều là liên quan tới Đồng gia các loại chứng cứ phạm tội. Nhìn xem tài liệu trong tay, Thẩm Thanh Vân cười đối Chu Bản Sơn cùng Triệu Quốc Cường nói, thế nào, ta liền nói có người ngồi không yên a. Đúng vậy a. Triệu Quốc Cường gật gật đầu, lập tức cười nói ra, ta cũng không nghĩ tới, bọn hắn cư nhiên như thế không kịp chờ đợi. Đám gia hỏa này, thật đúng là tử đạo hữu bất tử bần đạo. Chu Bản Sơn hừ lạnh một tiếng nói, ta cảm thấy nhân thủ của chúng ta không quá đủ, đến từ tỉnh thành bên kia đều chọn người tới. Có thể. Thẩm Thanh Vân nghĩ nghĩ, gật đầu nói, mời mấy vị bên kia phái thêm ít nhân thủ, trước tiên đem Đồng gia bên này có liên quan vụ án cán bộ đều kéo trở về. Dừng một chút, hắn nhìn về phía Triệu Quốc Cường, nói với hắn, lão Triệu, đem Lý Thái Bình vật liệu chuyển cho tỉnh kỷ ủy, mời bọn họ quyết định muốn hay không điều tra tên kia. Trong tay bọn họ hiện tại đã nắm giữ mấy đầu liên quan tới Lý Thái Bình nhận hối lộ chứng cứ, hiện tại báo cáo mục đích, tự nhiên là hy vọng tỉnh kỷ ủy bên kia mau chóng làm ra quyết định. Đương nhiên, tỉnh kỷ ủy không có để bọn hắn thất vọng, rất nhanh liền cấp ra hồi phục. Ba ngày sau đó, tỉnh kỷ ủy tổ chuyên án đã tới Nam Dương thị. Bọn hắn chạm thứ nhất, đi thẳng tới Nam Dương chính phủ thành phố. Lý Thái Bình đồng chí, ngươi dính líu thu hối lộ. Nương theo lấy kỷ ủy tuyên bố, Lý Thái Bình sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt vô cùng. Hắn là vô luận như thế nào đều không nghĩ tới, tuần sát tổ vì cái gì nhanh như vậy liền đối với mình động thủ, thậm chí hoàn toàn không cho mình cơ hội phản ứng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chương 1908, Ngọc Thạch Câu phần chương 1908, Ngọc Thạch Câu phần Lý Thái Bình bị bắt. Đồng gia đại trạch bên trong, Đồng Chấn Hán kinh ngạc nhìn hắn đại nhi tử Đồng Cường, một mặt chấn kinh. Đúng thế. Đồng Cường cười khổ nói ra, liền ở vừa mới, chính phủ thành phố bên kia tin tức truyền đến, nói là tỉnh kỷ ủy trực tiếp xuống người đem hắn mang đi. Nghe được câu này, Đồng Chấn Hán sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Hắn biết rõ chuyện này ý vị như thế nào. Rất hiển nhiên, tỉnh kỷ ủy bên kia cũng đã từ tuần sát tổ trong tay đạt được tương quan chứng cứ, cho nên bọn hắn ngay cả diễn đều không diễn, trực tiếp liền đem Lý Thái Bình mang đi. Chỉ bằng vào điểm này, liền đã chứng minh tuần sát tổ lần này là định đem Đồng gia nhổ tận gốc. Dù sao Đồng Chấn Hán rất rõ ràng, trên quan trường ô dù một khi biến mất, vậy đối với Đồng gia tới nói, liền mang ý nghĩa bọn hắn biến thành thịt trên tớt, bất cứ lúc nào cũng sẽ mặc người chém giết. Hít sâu một hơi, Đồng Chấn Hán nhìn về phía Đồng Cường, chậm rãi nói ra, ngươi lập tức nói cho tất cả mọi người, nếu như cảnh sát tìm tới các ngươi, liền đem sự tình hướng trên người của ta đẩy, minh bạch chưa? Ba ba. Đồng Cường ngây người một lúc, kinh ngạc nhìn xem phụ thân. Hắn không nghĩ tới phụ thân sẽ làm ra quyết định như vậy, trước đó để Đồng Hạo chống đỡ tất cả tội danh, hiện tại lại để cho người trong nhà đem trách nhiệm đều giao cho hắn, hắn đến cùng muốn làm gì? Lao Tam cùng nếu như ta có thể đem sự tình tiếp tục chống đỡ, các ngươi liền không sao. Đồng Chấn Hán bình tĩnh nói ra, như vậy, tiếp xuống nhà chúng ta liền sẽ không có cái gì vấn đề lớn, tối thiểu có thể bảo trụ phần này gia nghiệp, minh bạch chưa? Nói chuyện, hắn nhìn về phía Đồng Cường, mỗi chữ mỗi câu nói ra, bất quá, chúng ta có thể đi đến hiện tại tình trạng này, ở mức độ rất lớn là vì Vương gia, Dương gia còn có Vu gia ở sau lưng bỏ đá xuống giếng, lao tử cho dù chết, cũng phải lôi kéo bọn hắn. Ngài muốn làm gì? Đồng Cường khẽ giật mình, kinh ngạc nhìn Đồng Chấn Hán, hoàn toàn không rõ hắn vị này lao phụ thân muốn làm gì. Ha ha, ta đương nhiên muốn đưa bọn hắn một món lễ lớn. Đồng Chấn Hán cắn răng nói ra, nhà chúng ta không may, bọn hắn mấy nhà muốn tọa sơn quan hổ đấu, muốn chiếm tiện nghi, nơi đó có nhiều như vậy chuyện tốt. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Đồng Cường nói, đem bọn hắn những cái kia hồ sơ đen tìm cho ta ra, quay đầu tất cả đều đưa đi tuần sát tổ, minh bạch chưa? Ngạch, tốt. Nghe được câu này, Đồng Cường liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Hắn hiểu được lão phụ thân ý tứ, xem ra đây là dự định cùng mấy gia tộc khác đồng quy vu tận. Ngẫm lại cũng không sai, Đồng gia sở dĩ sẽ rơi xuống đến nông nỗi này, ở mức độ rất lớn, cũng là bởi vì nhà kia thấy chết không cứu, trơ mắt nhìn xem tuần sát tổ sưu tập liên quan tới Đồng gia chứng cứ phạm tội. Mà bây giờ như là đã đến trình độ này, kia Đồng gia tự nhiên không thể ngồi mà chờ chết, tối thiểu muốn làm ra phản kích. Đương nhiên, Đồng Chấn Hán cũng tốt, Đồng Cường cũng được, bọn hắn đều rất rõ ràng chuyện này mình không thể đem đầu mâu chỉ hướng tuần sát tổ. Thậm chí ngay cả uy hiếp cũng không thể có uy hiếp tuần sát tổ cử động, nếu không sẽ bị ủy ban tỉnh bên kia coi là hướng bọn hắn khiêu chiến tín hiệu. Qua nhiều năm như vậy, dám động tuần sát tổ người không phải là không có. Nhưng kết quả tất cả mọi người rõ ràng, từng cái tất cả đều bị kéo ra ngoài bán địa, hơn nữa còn là loại kia rõ ràng có thể phán 10 năm, kết quả tất cả đều là tử hình kết quả. Trừ phi Đồng Chấn Hán muốn toàn bộ Đồng gia đều chết hết, không phải hắn nhất định sẽ không như vậy lựa chọn. Tuần sát tổ bên này, Thẩm Thanh Vân bọn người tự nhiên cũng biết Lý Thái Bình bị bắt tin tức, tất cả mọi người thật cao hứng, dù sao đây là tuần sát tổ chiến tích. Bước kế tiếp, chúng ta vẫn là phải mau chóng đem Đồng gia những cái kia ô dù tất cả đều bắt lại. Nhìn xem đám người, Thẩm Thanh Vân chậm rãi nói ra, tất cả mọi người rất thanh sở Nam Dương thị tình huống, Đồng gia chỉ là bước đầu tiên, sau đó phải làm công việc còn có rất nhiều. Vâng. Đám người nhao nhao gật đầu. Bọn hắn tự nhiên minh bạch Thẩm Thanh Vân ý tứ. Rất rõ ràng. Vị này Thẩm tổ trưởng mục tiêu từ đầu đến cuối đều là muốn đem Nam Dương thị tứ đại gia tộc đều cho diệt trừ, một cái Đồng gia căn bản không thỏa mãn được khẩu vị của hắn. Ngay vào lúc này, một cái tuần sát tổ nhân viên công tác đi đến, gõ cửa nói ra, "Tổ trưởng, các vị lãnh đạo, có người tìm đến chúng ta tuần sát tổ tự thú." Tự thú? Mấy người hai mặt nhìn nhau, đều có chút không hiểu đấu, không rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. "Ai tự thú a?" Thẩm Thanh Vân đối công việc kia nhân viên hỏi. "Đồng Hạo phụ thân Đồng Chấn Hán." Người kia cười khổ nói ra, người khác liền ở dưới lầu trong đại sảnh chờ lấy, mang theo một cái dương, nói là chuyên môn tới gặp ngài. Có ý tứ. Nghe được câu này, Thẩm Thanh Vân lập tức liền nở nụ cười. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, cái này Đồng Chấn Hán vậy mà tìm tới cửa. Mà lại, thế mà còn là tại tỉnh kỷ ủy vừa mới xong quy bọn hắn Đồng gia ô dù Lý Thái Bình tỉnh hồ dưới. Cái này có chút ý tứ. Thẩm Thanh Vân nghĩ nghĩ, đối bên người Triệu Quốc Cường cùng Chu Bản Sơn nói, đã người ta đưa tới cửa, vậy chúng ta liền gặp một chút đi. Bất kể như thế nào, mặc dù mình là tuần sát tổ trưởng, nhưng Thẩm Thanh Vân luôn luôn có chuyện gì đều cùng hai cái phó tổ trưởng thương lượng xử lý. Ba người hành chính cấp bậc, đơn giản chính là nhậm chức bộ môn khác biệt mà thôi. Huống chi, lần này mọi người cùng nhau làm cái này tuần sát công việc, nếu như thành công, cũng coi là cùng một chỗ phân công lao chiến hữu, trở về hoàn toàn có thể trở thành quan hệ càng mật thiết hơn minh hữu. Quan trường nơi này, có đôi khi phải học được lợi dụng cơ hội đem người khác biến thành minh hữu của mình. Đi thôi. Triệu Quốc Cường làm kỷ ủy phó thư ký, đối với loại chuyện này đã sớm nhìn lắm thành quen, gật đầu nói, đi xem một chút. Hai người các ngươi đi qua đi. Chu Bản Sơn lắc đầu, đối hai người nói ra, ta bên này để cho người ta sửa sang một chút vật liệu, mau chóng đem có liên quan vụ án những cái kia ô dù đều cho xử lý. Được. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, liền dẫn Triệu Quốc Cường đi xuống lầu dưới. Đồng Chấn Hán năm nay 60 tuổi khoảng trừng dáng vẻ, ngồi tại khách sạn đại sảnh trên ghế salon, nhìn qua rất có khí thế bộ dáng. Đồng Chấn Hán đúng không? Thẩm Thanh Vân cất bước đi đến trước mặt hắn, nhàn nhạt hỏi. Bởi vì là đến thủ, cho nên Đồng Chấn Hán bên người không có cái gì đồng ra người, người trong nhà đem hắn đưa tới về sau, liền đã rời khỏi nơi này. Ngài chính là Thẩm tổ trưởng a? Đồng Chấn Hán đứng người lên, bên cạnh hắn là mấy cái tuần sát tổ nhân viên công tác, nhìn xem Thẩm Thanh Vân, hắn mở miệng cười nói, ta gọi Đồng Chấn Hán, ta muốn tự thú. Mặt khác, ta còn muốn báo cáo. Báo cáo? Thẩm Thanh Vân nghe vậy ngây người một lúc, kinh ngạc nhìn hắn, ngươi muốn báo cáo ai? Ta muốn báo cáo Vương Triều tập đoàn, Cá Nước tập đoàn cùng Dương Thị tập đoàn. Đồng Chấn Hán bình tĩnh nói ra, bọn hắn đều tồn tại phạm pháp loạn kỷ cương, đút lót cán bộ quốc gia sự tình. Ngoa tạo. Cái này liền ngay cả Thẩm Thanh Vân đều ngây ngẩn cả người. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, hắn trước đó kế hoạch kia vậy mà thấy hiệu quả nhanh như vậy. Đồng Chấn Hán đây là mắt thấy Đồng gia muốn hủy diệt, dự định đến một chiêu ngọc thạch câu phân a. Chương 1909, mọi người cùng nhau xông lên đường đi. Chương 1909, mọi người cùng nhau xông lên đường đi. Có sao nói vậy? Mặc dù trước đó Thẩm Thanh Vân định ra kế hoạch, đặc biệt nhằm vào Đồng gia, làm phân hóa tan rã tứ đại gia tộc sách lược, nhưng cho dù là chính hắn, cũng vạn vạn không nghĩ tới kế hoạch này vậy mà thấy hiệu quả nhanh như vậy. Kỳ thật đạo lý rất đơn giản. Thẩm Thanh Vân lúc ấy chẳng qua là cảm thấy, bốn nhà mặc dù danh xưng là Nam Dương thị dưới mặt đất hoàng đế, nhưng bầu trời không có hai mặt trời, nước không hai chủ, vị hà nhất cái địa phương, chỉ cần có người liền khẳng định tồn tại tranh chấp. Bọn hắn bốn nhà phát triển mặc dù rất không tệ, tại Nam Dương thị thế lực cũng rất đại. Nhưng tương tự bởi vì cái này nguyên nhân, lẫn nhau ở giữa khẳng định là tồn tại các loại mâu thuẫn. Nói trắng ra là, người người đều có dạ tâm, nếu như tỉnh ủy Tuần Sát tổ ngay từ đầu liền tỏ thái độ muốn đánh dụng tứ đại gia tộc, vậy bọn hắn khẳng định là không chậm trễ chút nào lựa chọn kết thành đồng minh cộng đồng đối kháng tỉnh ủy điều tra. Nói không chừng lúc kia, Tuần Sát tổ tin tức hữu dụng gì điều tra không được không nói, không chừng sẽ còn bị người lợi dụng. Nếu thật là đến tình trạng kia, Thẩm Thanh Vân cảm thấy cái này Tuần Sát tổ tồn tại, đơn giản không có chút ý nghĩa nào. Nhưng trái lại, nếu như bọn hắn chỉ là nhằm vào Đồng gia, đối cái khác ba cái gia tộc biểu hiện ra không có bất kỳ cái gì hứng thú trạng thái, vậy đối với những người này tới nói, liền không đồng dạng. Từ đạo hữu bất tử bần đạo. Đây chính là còn lại mấy nhà tâm thái, bọn hắn khẳng định vui thấy kỳ thành, ước gì Tuần Sát tổ đem Đồng gia thế lực nổ tận gốc, dạng này chống ra cơ hội liền về bọn hắn. Cái này nói trắng ra là kỳ thật chính là một loại đánh cờ tâm thái. Sự thật chứng minh, Thẩm Thanh Vân suy đoán là rất chính xác, khai thác thủ đoạn này về sau, Vương gia, Dương gia cùng Vũ gia không chỉ một mực tại trơ mắt nhìn xem Đồng gia bị Tuần Sát tổ điều tra, thậm chí còn tới một mức độ nào đó, cho Tuần Sát tổ cung cấp không ít chứng cứ. Dù sao bọn hắn cùng Đồng gia là địch nhiều năm như vậy, hoặc nhiều hoặc ít cũng biết một chút Đồng gia sự tình. Có trợ giúp của bọn hắn, lại thêm Nam Dương chính quyền thị ủy bên này, cũng đều ngầm cho phép chuyện này, Tuần Sát tổ điều tra có thể nói là tiến triển cực nhanh, cho nên mới có thể nhanh như vậy liền đem Đồng gia thế lực nổ tận gốc. Hiện tại mặc dù còn chưa có bắt đầu bắt Đồng gia những người kia, nhưng bọn hắn ô dù đã đại bộ phận đều bị bắt, loại tình huống này, Đồng gia diệt vong chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng lúc này, chẳng ai ngờ rằng, làm đương người nhà Đồng Trần Hán, vậy mà mang theo vật liệu đi vào Tuần Sát tổ tự thú. Hắn thế mà còn muốn báo cáo Vương gia, Vu gia cùng Dương gia. Cái này là thật để Thẩm Thanh Vân có chút trợn mắt hốc mồm cảm giác. Ngươi nói cái gì? Bên cạnh Triệu Quốc Cường kinh ngạc nhìn xem Đồng Trấn Hán, ngươi muốn báo cáo Vương gia bọn hắn? Đúng vậy a. Đồng Trấn Hán một mặt trầm thống nói ra, ta biết hắn trước kia phạm vào không ít sai, nhưng ta hiện tại đã ý thức được sai lầm của mình, cho nên ta muốn tự thú, còn muốn đem Vương Thừa Nghiệp bọn hắn phạm tội sự thật tất cả đều công khai. Ngưu Bức. Nghe được hắn, Thẩm Thanh Vân trong đầu chỉ còn lại Ngưu Bức hai chữ. Cho dù là hắn, cũng đối Đồng Trấn Hán lao hồ ly này lao mắt mà nhìn. Vị này rất hiển nhiên là nhìn ra dụng ý của mình, biết bây giờ chuyện không thể làm, cho nên định dùng tự mình một người lực lượng, mang theo toàn bộ tứ đại gia tộc cùng một chỗ xuống nước. Nghĩ tới đây, Thẩm Thanh Vân nhìn xem Đồng Trần Hán, bình tĩnh nói ra, vậy thì tốt, đã ngươi muốn tự thú, còn muốn báo cáo những người khác, vậy chúng ta liền từ từ nói chuyện đi. Nói chuyện, hắn phân phó Tuần Sát tổ người lập tức đem Đồng Trần Hán dẫn lên lầu trông giữ. Mà lần này, Thẩm Thanh Vân không để cho Nam Dương thị cục công an người nhúng tay, mà là trực tiếp để Tỉnh Thính đi theo tới cảnh sát nhân dân ra mặt phụ trách. Trước đó Nam Dương cục thành phố người đã tất cả đều bị hắn cho lui trở về. Vì thế, Thẩm Thanh Vân thế nhưng là chuyên môn cho Lâm Trung gọi điện thoại, mời hắn từ sở công an tỉnh bên kia phái người tới. Mục đích cũng rất đơn giản, cũng là bởi vì Đồng Hạo trước đó thái độ chuyển biến, để Thẩm Thanh Vân ý thức được, tứ đại gia tộc tại Nam Dương thị mạng lưới quan hệ thật sự là quá sâu, tất cả Nam Dương thị bên này cán bộ đều không đáng đến tín nhiệm. Cũng không lâu lắm, Đồng Trấn Hán liền bị Tuần Sát tổ nhân viên công tác cho trông giữ. Lần này, Thẩm Thanh Vân an bài trông giữ 10 phần nghiêm ngặt, 12 người chia thay phiên ba ca, mỗi một ban nhất định phải cam đoan ít nhất có hai cái khác biệt bộ môn người canh giữ ở Đồng Trấn Hán bên người. Chính là vì phòng ngừa Đồng Hạo loại sự tình này phát sinh. May mắn Đồng Hạo cũng bị tỉnh kỷ ủy tổ chuyên án tính cả lấy Lý Thái Bình mang đến tỉnh thành, bằng không Tuần Sát tổ nhân thủ vẫn thật là có chút giật gấu va vai. Người sắp xếp xong xuôi. Thẩm Thanh Vân đối Triệu Quốc Cường hỏi. Đã sắp xếp xong xuôi. Triệu Quốc Cường gật gật đầu, đối Thẩm Thanh Vân báo cáo, rất phối hợp hành động của chúng ta, từ đầu đến cuối không có bất kỳ cái gì biểu hiện khác thường. Dừng một chút. Hắn nói với Thẩm Thanh Vân, ta đoán chừng, lão gia hỏa này là đùa thật. Ha ha. Thẩm Thanh Vân nghe được lời này lập tức nở nụ cười, lập tức ý vị thâm trường nói ra, mặc kệ là thật giả, đã hắn đã đem mỗi câu đều đưa đến chúng ta bên miệng, chúng ta không có lý do không ăn một chút. Ý của ngài, dự định cùng hắn tâm sự. Triệu Quốc Cường có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Thẩm Thanh Vân vậy mà thật dự định cùng Đồng Trấn Hán gặp mặt nói chuyện. Có táo không có táo đánh ba xào tử nha. Thẩm Thanh Vân cười cười, đứng lên nói. Triệu Quốc Cường nháy mắt, đột nhiên cảm giác được Thẩm Thanh Vân nói ngược lại là cũng không sai. Lúc đầu bọn hắn lần này đến Nam Dương thị mục đích đúng là vì xét xử cái này tứ đại gia tộc cùng bọn hắn sau ô dù, hiện tại đã trừ bỏ Đồng gia ở trong đó một trong, đã có cơ hội thu thập ba nhà khác. Không có lý do không thử một chút nhìn. Rất nhanh, Thẩm Thanh Vân liền xuất hiện ở Đồng Trấn Hán trước mặt. Giờ này khắc này, hắn đang ngồi ở trong phòng xem TV. Dù sao hắn là tự thú, cũng không phải bị tóm lên tới, mà lại Tuần Sát tổ bên kia cũng không có như vậy vô nhân đạo, đương nhiên cho phép hắn nhìn đơn giản một chút kênh. Thế nào, ở còn quen thuộc à? Thẩm Thanh Vân nhìn xem Đồng Trấn Hán, mở miệng hỏi, có gì cần, tùy thời cùng chúng ta xách. Đồng Trấn Hán nghe vậy cười cười, nhìn xem Thẩm Thanh Vân hỏi, Thẩm tổ trưởng, nhà chúng ta Đồng Hạo trước đó chính là ở chỗ này à? Đúng thế. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, ngược lại là không có dấu giếm hắn, trực tiếp nói ra, hắn hôm qua bị tỉnh kỷ ủy mang đi, đoán chừng hiện tại đã tại tỉnh lý. Nói chuyện, Thẩm Thanh Vân nhìn xem Đồng Trấn Hán, bình tĩnh nói ra, yên tâm, ngươi rất nhanh liền có cơ hội cùng hắn gặp mặt. Dù sao Đồng gia phụ tử vấn đề trên cơ bản đều đã rất rõ ràng, bọn hắn khẳng định là không có cách nào thoát tội. Ha 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 ha. Đồng Chấn Hán nghe được Thẩm Thanh Vân câu nói này, lập tức nở nụ cười. Hắn cười rất vui vẻ, nửa ngày về sau mới nhìn hướng Thẩm Thanh Vân, mỗi chữ mỗi câu nói ra, Thẩm tổ trưởng, ngươi là người rất có ý tứ, ta là thật không nghĩ tới, tâm tư của ngươi thế mà thầm trầm như vậy, ngươi có phải hay không đã sớm muốn đối phó tứ đại gia tộc rồi? Ngươi cảm thấy thế nào? Thẩm Thanh Vân hỏi ngược một câu. Không quan trọng. Đồng Chấn Hán lắc đầu, bình tĩnh nói ra, đã Đồng gia không có, vậy liền cùng lên đường đi. Chương 1910, Nam Dương chân tướng chương 1910, Nam Dương chân tướng Thẩm Thanh Vân nhìn xem Đồng Chấn Hán, phát hiện lao gia hỏa này biểu lộ phi thường bình tĩnh, đó là một loại từ trong tới ngoài chấn định tự nhượng. Nghe được hắn, Thẩm Thanh Vân rốt cuộc minh bạch, gia hỏa này từ đầu tới đuôi chính là ôm ngọc thạch câu phần cùng một chỗ song đời ý nghĩ đến từ thủ. Đèn chân không lên đỉnh đầu phát ra dòng điện bù bù, Thẩm Thanh Vân nhìn xem trước mặt Đồng Chấn Hán, trong lòng kinh ngạc càng ngày càng tăng. Hắn là thật không nghĩ tới, lao gia hỏa này lại có như thế đại quyết tâm. Tình ủy tuần sát tổ đã muốn tra, vậy liền tận diệt đi. Đồng Chấn Hán nhìn xem Thẩm Thanh Vân, ha ha một tiếu đạo. Thẩm Thanh Vân chú ý tới, cái kia đục ngầu ánh mắt vằn vện tiêm máu, giống như là hai bông khô cạn huyết đậm. Đồng Chấn Hán, ngươi không muốn dở trò gian. Nhìn xem hắn, Thẩm Thanh Vân cao mày nói ra, nói một chút đi, đối vương gia, Vu gia cùng Dương gia sự tình, ngươi biết nhiều ít? Biết nhiều ít? Đồng Chấn Hán khẽ động quẹ miệng, lộ ra cái so với khóc còn khó coi hơn chuyện cười, hầu kết tại lòng dưới làn da trên dưới nhấp nhô, lạnh lùng nói ra, vương gia, Vu gia, Dương gia, cái nào cái mông là sạch sẽ? Những năm này tại Nam Dương làm mưa làm gió, thu phí bảo hộ, cưỡng chiếm thổ địa, trốn thuế lậu thuế, bọn hắn làm qua hoạt động, ta so chính bọn hắn đều rõ ràng. Nghe được hắn lời nói này, Thẩm Thanh Vân cao mày. Bất quá đối với Đồng Chấn Hán thuyết pháp, hắn ngược lại là cũng không cảm thấy bất ngờ. Dù sao hiểu rõ nhất ngươi người, thường thường không phải bằng hữu của ngươi, mà là đối thủ của ngươi. Câu nói này tại bất cứ lúc nào đều là phi thường có ý nghĩa. Thật giống như tứ đại gia tộc ở giữa, bọn hắn khẳng định không thể nào là bệnh thành một sợi dây thừng, có hợp tác có đấu tranh mới là trạng thái bình thường. Mà không hề nghi ngờ, nếu như nói hiểu rõ nhất cái khác ba nhà người, không thể nghi ngờ là mặt khác một nhà. Chỉ bất quá, Thẩm Thanh Vân là thật có chút ngoài ý muốn. Đến Nam Dương trước, hắn dự đoán lát nữa tao ngộ lực cản, lại không nghĩ rằng đột phá khẩu đến mức như thế đột nhiên. Cái này tại giới kinh doanh quát tháo 20 năm Đồng gia người cầm lái, giờ phút này giống tòa đột nhiên vỡ đê đập chứa nước, đem trầm tích nhiều năm nước bẩn đổ xuống mà ra. Ngươi nhất định phải giao phó. Thẩm Thanh Vân tận lực chậm dần ngữ tốc, thanh âm tại trống trải trong phòng kích thích nhỏ xíu hồi âm. Mười ngón tay của hắn giao nhau chống đỡ cằm, mắt sáng như lúc mà nhìn chằm chằm vào Đồng Chấn Hán, chờ đợi xem câu trả lời của hắn. Đồng Chấn Hán hầu kết lần nữa kịch liệt nhấp nhô, giống như là tại nuốt một loại nào đó chua xót chất lỏng, lập tức đột nhiên bộc phát ra một trận điên cuồng cười to, trong tiếng cười mang theo vỏ đã mẹ không sợ rơi tuyệt vọng. Hắn bỗng nhiên hướng phía trước nghiêng thân, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, lạnh lùng nói ra, "Thẩm tổ trưởng, Thẩm phó phòng, ta một đứa con trai đã bị bắt, còn lại hài tử cũng chạy không thoát, ngươi cảm thấy ta phải làm gì?" Đồng Chấn Hán bả vai run rẩy kịch liệt, nước mắt hòa với nước mũi nhỏ xuống tại quần áo và táo trước, hắn cắn răng nói ra, "Đã Đồng gia giữ không được, vậy liền để tất cả mọi người chôn cùng." Thẩm Thanh Vân con ngươi bỗng nhiên co vào, trước mặt Đồng Chấn Hán giống như là biến thành người khác, lưng còn xuống giống Trương Dương cùng, thanh âm lại càng thêm phấn khởi. Không thể không thừa nhận, Đồng Chấn Hán ra hỏa này thuyết pháp, thành công để Thẩm Thanh Vân hứng thú. Nghĩ nghĩ, hắn để cho người ta lấy ra ghi âm bút, nhìn về phía Đồng Chấn Hán, ngươi có thể nói. Được. Đồng Chấn Hán gật gật đầu, trực tiếp mở miệng nói, trước nói vương gia, năm ngoái phá dỡ thành Tây Bằng hộ khu, bọn hắn mướn hơn 30 xã hội nhân viên nhà tảng, đem cự tuyệt di chuyển lão lưỡng khẩu dơ lên ném vào danh nước bẩn. Việc này là vương gia nhị nhi tử Vương Thiên Hạo tự mình ra lệnh, hiện trường video ta còn giữ dành trước. Nói đến đây, Đồng Chấn Hán trong mắt lóe lên một tia âm tàn, kia đối lao phu thê ở tại Bằng hộ khu hơn 30 năm, vương gia nhìn chúng mảnh đất kia muốn xây cửa hàng, cho khoản bồi thường ngay cả bộ nhỏ nhà trọ đều không mua được. Lao lưỡng khẩu không chịu chuyển, Vương Thiên Hạo liền mang theo người nửa đêm phá cửa. Ta chỗ này có đoạn video, có thể thấy rõ Vương Hạo đá văng lão nhân ra cửa, đem tê liệt tại giường lao kéo tới xe xích lô bên trên, lao thái thái dắt lấy Vương Hạo ống quần cầu tình, bị hắn một cước đá vào ngực, tại chỗ liền ho ra máu. Nghe được lời nói này, Thẩm Thanh Vân hô hấp trở nên gấp rút, hắn ép buộc mình không có ngay tại chỗ báo nổi. Tiếp tục truy vấn nói, ngươi nói những này đều có chứng cứ không? Dừng một chút, Thẩm Thanh Vân mở miệng hỏi, còn có, dựa theo ngươi thuyết pháp, vương gia phía sau khẳng định có ô dù, cho nên mới dám phách lối như vậy, bọn hắn ô dù là ai? Đương nhiên là thường vụ phó thị trưởng Cảnh Thuần. Đồng Chấn Hán liếm liếm môi khô khốc, ánh mắt đột nhiên trở nên hung ác nham hiểm, vương gia hàng năm cho hắn tiến cống tiền mặt, đều dùng vã lì mật mã chứa, tháng trước vừa đưa chiếc bảo thời tiệp mặt lại mai rồi, bảng số xe sau cái 8. Cảnh Thuần mỗi lần cho vương gia phê địa, đều muốn rút thành bá thành. Liên nói thành Tây mảnh đất kia, nguyên bản quy hoạch là xây trường học, Cảnh Thuần quả thực là đem quy hoạch sửa lại, phê duyệt trên văn kiện con dấu đều là ngụy tạo. Hắn nói chuyện, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười giễu cợt, khả thiếu đi, đường đường phó thị trưởng, vì tiền ngay cả trường học cũng dám động. Thẩm Thanh Vân không nói chuyện. Hắn không thể không thừa nhận, Đồng Chấn Hán nói rất để cho người ta đâm tâm. Mặc dù đã sớm đoán được cái này tứ đại gia tộc phía sau khẳng định có cán bộ cao cấp làm hậu trường, nhưng khi hắn nghe được thường vụ phó thị trưởng mấy chữ này thời điểm, vẫn là khiếp sợ không thôi. Hít sâu một hơi, Thẩm Thanh Vân để cho mình trấn định lại, nhìn xem Đồng Chấn Hán hỏi, kia Vu gia đâu, bọn hắn có vấn đề gì? Vu gia mua bán đều treo ở buôn bán bên ngoài công ty danh nghĩa, trên thực tế là rửa tiền ngụy trang. Đồng Chấn Hán lùi ra sau tại trên ghế dựa, thần thái trở nên lỏng, giống như là đang giảng giải không liên quan đến mình cố sự, trực tiếp nói ra, thị ủy tổ chức bộ trưởng Trịnh Giang Nam là Vu gia Kháo Sơn, con của hắn tại Mỹ quốc khai ba nhà sắc không công ty, chuyên môn tiếp thu Vu gia xoay qua châu khắc tiền đen. Năm ngoái có bút 3000 vạn tài chính, chính là thông qua dưới mặt đất tiền trang chuyển tới Las Vegas sòng bạc. Dừng một chút, trong mắt của hắn hiện lên một tia chán ghét, trầm giọng nói, Vu gia rửa tiền thủ đoạn rất bí mật, bọn hắn tại Nam Dương thị làm những cái được gọi là sinh ý, mỗi một lần giá cả đều hư cao, thêm ra tới tiền liền thông qua đủ loại con đường chuyển tới ngoại cảnh. Ta có cái sổ sách, ghi chép cặn kẽ bọn hắn những năm này rửa tiền kim ngạch cùng đi hướng, ngay tại ta vùng ngoại ô biệt thự trong hầm sắt. Nghe được hắn lời nói này, Thẩm Thanh Vân cau mày. Hắn là thật không nghĩ tới, vụ án này vậy mà lại liên lụy ra một cái thị ủy thường ủy. Cái này Nam Dương thị đến cùng làm sao cái tình huống, một cái thường vụ phó thị trưởng trở thành hắc ác thế lực ô dù, hiện tại thị ủy tổ chức bộ trưởng cũng liên lụy trong đó. Cụ thể nói một chút, bọn hắn là thế nào thao tác? Thẩm Thanh Vân nghĩ nghĩ, đối Đồng Chấn Hán hỏi. Đã có chuyện này, vậy khẳng định muốn hỏi rõ ràng. Nếu như Đồng Chấn Hán nói là sự thật, vậy cái này sự kiện xác thực rất phiền phức, nói không chừng còn muốn tỉnh kỷ ủy người bên kia xuống tới. Mà lại, lần này chỉ sợ còn phải là cái đại động tác. Liên lấy Phỉ Thúy Hoa vườn hạng mục tới nói. Đồng Chấn Hán meo mắt lại, lâm vào hồi ức, nhàn nhạt nói ra, mảnh đất kia thực tế chi phí bất quá 5000 vạn, Vu gia lại đối ngoại tuyên bố đầu tư 3 ức. Bọn hắn tìm mấy nhà xác không công ty, giả tạo công trình hợp đồng, đem tiền từng nhóm đánh đi ra, lại thông qua dưới mặt đất tiền trang tẩy trắng. Vì che giấu hai mắt người, bọn hắn còn cố ý tại tòa nhà bên trong xây cái xa hoa hội sở, mặt ngoài là cho chủ xí nghiệp hưu nhàn dùng, trên thực tế là cho quan viên cùng thương nhân cung cấp đút lót nhận hối lộ nơi trốn. Chính Giang Nam liền thường xuyên ở nơi đó cùng Vu gia người gặp mặt, mỗi lần rời đi đều mang đổ đầy tiền mặt và lì mật mã. Trong cả căn phòng không khí phảng phất tại giờ khắc này đọc lại, nghe Đồng Chấn Hán, Thẩm Thanh Vân cảm giác đầu của mình đều có đau một chút. Những cái kia bình thường tại trong hội nghị ra vẻ đạo mạo quan viên, giờ khắc này ở Đồng Chấn Hán khai trong biến thành tham lam con chuột lớn. Dương gia đâu? Thẩm Thanh Vân nghĩ nghĩ, trực tiếp hỏi. Phía trước hai cái đều đã nói, hắn cũng không kém cuối cùng cái này, một cái gia tộc hắn ngược lại là rất muốn biết, cái này tứ đại gia tộc phía sau, đến cùng có bao nhiêu tham quan ô lại. Dương gia vô cùng tàn nhẫn nhất, bọn hắn khống chế Nam Dương sòng bạc ngầm cùng ma túy giao dịch. Đồng Chấn Hán hạ giọng, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, thị ủy phó thư ký Triệu Chí Quốc, mỗi lần đi Ma Cao đánh bạc đều là Dương gia tính tiền. Tháng trước bọn hắn còn từ Tam Giác Vàng tiến vào một nhóm heroin, giấu ở vận chuyển vật liệu xây dựng thùng đựng hàng bên trong. Hắn nuốt ngụm nước bọt, thanh âm có chút phát run. Dương gia sòng bạc tại Nam Dương có 10 cái cứ điểm, mặt ngoài là phòng bài bạc, cờ tập ở, trên thực tế bên trong đều có cường ẩm. Ma túy của bọn họ giao dịch đều là thông qua người trung gian, phi thường ẩn nấp. Ta hiểu rõ cái gọi hắc báo người, là Dương gia số 1 mã tử, chuyên môn phụ trách ma túy vận chuyển cùng tiêu thụ. Có lần ta tận mắt thấy hắn từ một cô ướp lạnh trong xe dỡ xuống nửa tấn băng phiến, những cái kia bột màu trắng tựa như tuyết, bay khắp toàn bộ nhà kho. T. Thẩm Thanh Vân hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn cảm thấy mình hiện tại cần tỉnh táo, cần làm rõ những tin tức này lượng to lớn hay. Nếu như Đồng Chấn Hán nói đây đều là thật, vậy đơn giản thật quá làm người nghe kinh sợ. Cái này Nam Dương thị lại có xảy ra chuyện như vậy. Hít sâu một hơi, Thẩm Thanh Vân để cho mình dần dần tỉnh táo lại, hắn ngẩng đầu, lại phát hiện Đồng Chấn Hán chính trực ngoắc ngoắc mà nhìn chằm chằm vào mình, trong ánh mắt có loại kỳ quái chờ mong. Ngươi nhìn ta làm gì? Thẩm Thanh Vân cau mày. Bất quá, hắn lập tức nghĩ tới một sự kiện, liền tận lực giữ vững bình tĩnh ngữ khí, nhìn xem Đồng Chấn Hán nói, Mã Xuất cùng Lý Thành Dương, bọn hắn tình huống như thế nào? Đã hội nghị thường ủy thị ủy bên trong, có 3 người đều xảy ra vấn đề, Thẩm Thanh Vân rất hiếu kỳ, làm thị ủy thư ký cùng thị trưởng Lý Thành Dương hòa Mã Xuất, cùng tứ đại gia tộc quan hệ thế nào? Dù sao nói đến, cái này tứ đại gia tộc cũng rất có ý tứ. Đồng gia thế lực nhỏ nhất, bởi vì bọn họ Kháo Sơn là phân quản thành kiến phó thị trưởng Lý Thái Bình. Còn lại 3 nhà Kháo Sơn theo thứ tự là thường vụ phó thị trưởng Cảnh Tuần, thị ủy tổ chức bộ trưởng Trịnh Giang Nam cùng thị ủy phó thư ký Triệu Chí Quốc. Như thế nói đến, chẳng lẽ Lý Thành Dương hòa Mã Xuất trên thân là sạch sẽ? Có thể hỏi để ở chỗ. Nếu như bọn hắn là sạch sẽ, kia Nam Dương thị cục diện đến trình độ này, bọn hắn chẳng lẽ không cảm giác? Cái này là thật để Thẩm Thanh Vân có chút trăm mối vẫn không có cách giải. Chương 1911, báo cáo chương 1911, báo cáo nghe được Thẩm Thanh Vân vấn đề, Đồng Chấn Hán cười nạo một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường, Mã Xuất vừa tới không đến một năm, chúng ta còn chưa kịp lôi kéo, tên kia như cái cá chạch, xảo trá tàn nhẫn. Hắn để Thẩm Thanh Vân buồn cười. Thật đúng là đừng nói, Mã Xuất xác thực cho Thẩm Thanh Vân ấn tượng có chút giảo hoạt cảm giác. Thuộc về loại kia trên quan trường kẻ ra đời, sẽ không tùy tiện tỏ thái độ. Dựa theo Đồng Chấn Hán thuyết pháp, có vẻ như cũng không sai. Kia Lý Thành Dương đâu? Thẩm Thanh Vân nhíu mày, nhìn xem Đồng Chấn Hán hỏi. Đối với vị này Lý thư ký, hắn nhưng thật ra là có chút hiếu kỳ, bởi vì dựa theo Thẩm Thanh Vân hiểu rõ, Lý Thành Dương nhiều năm như vậy vẫn luôn tại Nam Dương thị nhậm chức, ấn lý thuyết hắn không có khả năng không biết tứ đại gia tộc bẩn thỉu. Nhưng nếu như nói hắn bị nào đó một nhà hữu thực, Thẩm Thanh Vân cảm giác nhưng không giống lắm, cho nên mới rất hiếu kỳ. Lý Thành Dương. Nghe được Thẩm Thanh Vân, Đồng Chấn Hán sắc mặt biến hóa, hầu kết trên dưới nhấp nhô, do dự một lát mới nói ra, tên kia giảo hoạt giống đầu rắn, mặt ngoài ai cũng không đắc tội, trên thực tế Nam Dương tất cả dưới mặt đất sinh ý, cái nào cái cọc không cho hắn giao phí bảo hộ. Hắn thông minh liền thông minh tại, chưa từng cùng cái nào đó gia tộc đi được quá gần, nhưng lại đem tất cả mọi người nắm ở trong lòng bàn tay. Nghe được lời nói này, Thẩm Thanh Vân sắc mặt trở nên khó coi, nhìn xem Đồng Chấn Hán nói, ngươi lấy một thí dụ. Mặc kệ Đổng Chấn Hán nói thế nào, không có bằng chứng nói xấu một cái thị ủy thư ký, vậy khẳng định là không được. Liên nói năm trước đường sông sửa trị công trình. Đổng Chấn Hán cười lạnh một tiếng, trực tiếp nói ra, mặt ngoài là thị chính công trình, trên thực tế là cái cự đại lợi ích chuyển vận hàng mục. Dương gia, Vũ gia, Vương gia cùng chúng ta Đổng gia đều muốn chia một chén canh, cuối cùng vẫn là Lý Thành Dương gia mặt cân đối, hắn để bốn nhà riêng phần mình bỏ vốn, thành lập cái gọi là Nam Dương Đường Sông Quản lý Công ty trách nhiệm hữu hạn, mặt ngoài phụ trách đường sông sửa trị, trên thực tế đem quốc gia phát chuyên hạng tài chính đại bộ phận đều chia cắt. Chính Lý Thành Dương không ra mặt, lại thông qua thân tín trong công ty chiếm cổ phần danh nghĩa, hàng năm chia hoa hồng đều có mấy ngàn vạn. Nghe được hắn, Thẩm Thanh Vân hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn là thật không nghĩ tới, trong này còn có dạng này nội tình. Thị ủy thư ký Lý Thành Dương, cái này Nam Dương thị quyền lực kim tự tháp đỉnh nhân vật, vậy mà lấy như thế mịt mở phương thức thao túng hết thảy. Hắn đột nhiên nhớ tới tại đến Nam Dương trước đó, bí thư tỉnh ủy Trương Yêu Dân vỗ bả vai hắn nói lời, Nam Dương vũng nước này rất sâu, Thanh Vân, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Giờ khắc này, Thẩm Thanh Vân rốt cuộc hiểu rõ Trương Yêu Dân ý tứ. Đồng Chấn Hán, ngươi giao phó những này, có chứng cứ hay không? Thẩm Thanh Vân lấy mắt kiếm xuống, dùng góc áo lau thấu kính, ý đồ che giấu trong mắt tâm tình rất phức tạp. Đương nhiên là có. Đồng Chấn Hán lộ ra giảo hoạt chuyện cười, nhìn xem Thẩm Thanh Vân nói ra, ta tại trong tủ bảo hiểm ẩn giấu 12 cái ổ cứng, bên trong tất cả đều là bọn hắn phạm pháp phạm tội chứng cứ. Bất quá, hắn cố ý kéo dài thanh âm, trong đôi mắt mang theo tính toán, mỗi chữ mỗi câu nói ra, ta muốn gặp bí thư tỉnh ủy, tự mình đem chứng cứ giao cho hắn. Thẩm Thanh Vân ngón tay bỗng nhiên tại trên tâm kính. Lão hồ ly này, cho dù đến tuyệt cảnh, cũng còn đang vì mình nhu cầu vốn liếng cuối cùng. Hắn một lần nữa đeo lên kính mắt, ánh mắt như lao, nhìn xem Đồng Chấn Hán nói, ngươi yên tâm, chỉ cần chứng cứ là thật, tỉnh ủy nhất định sẽ cho ngươi xử lý khoan dung. Nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi nhất định phải không giữ lại chút nào giao phó tất cả chi tiết. Loại chuyện này, nhất định phải có thiết thực có thể tin chứng cứ mới được. Chỉ dựa vào Đồng Chấn Hán một phen, Thẩm Thanh Vân rất khó tin tưởng. Đồng Chấn Hán tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt dưỡng thần phun ra một câu, Thẩm tổ trưởng, Nam Dương, cái này bãi vũng nước đủ, so với ngươi tưởng tượng rất được nhiều. Chờ ngươi đào mở mặt ngoài nước bùn, dưới đáy còn có càng buồn nôn hơn đồ vật. Nghe được hắn, Thẩm Thanh Vân không có lên tiếng. Hắn biết rõ, Đồng Chấn Hán không có nói sai, trận này phản hủ phong bạo có lẽ vừa mới bắt đầu, mà mình đã bị cuốn vào trận này vòng xoáy trung tâm. Đồng Chấn Hán bị nghiêm mật giám thị. Thẩm Thanh Vân bên này về tới chỗ ở của mình, ngồi ở chỗ đó, hắn nhìn xem trước mặt ghi âm bút, thật lâu không nói. Thẩm Thanh Vân rất rõ ràng, nếu như cái này ghi âm bút ở trong nội dung lộ ra ánh sáng ra ngoài, tuyệt đối sẽ tại toàn bộ Nam Dương thị thậm chí cả Lỗ Đông tỉnh nhấc lên thao thiên cự lãng. Càng quan trọng hơn là, trong này nội dung nếu như là thật, cho dù là mình cũng không có cách nào gánh chịu trách nhiệm này. Nghĩ tới đây, Thẩm Thanh Vân dứt khoát cầm điện thoại lên, trực tiếp bấm phó tỉnh trưởng kiêm phòng công an Giải Lâm Trung điện thoại. Ta là Lâm Trung. Điện thoại bên kia vang lên Lâm Trung thanh âm. Dương tỉnh, ta là Thẩm Thanh Vân. Thẩm Thanh Vân trực tiếp nói ra, chúng ta bên này lại có đầu mối mới, Đồng Chấn Hán chủ động tự thú, hướng chúng ta bàn giao một chút tình huống mới, trong đó dính đến Nam Dương chính quyền thị ủy mấy cái lãnh đạo chủ yếu, làm sao bây giờ? Gặp được tự mình giải quyết không được phiền phức, vậy liền đem bóng ra đá cho thượng cấp có thể giải quyết vấn đề người. Đây chính là Thẩm Thanh Vân suy nghĩ nửa ngày sau, cuối cùng được đến kết luận. Đầu mối gì? Lâm Trung cau mày, có chút kinh ngạc. Ngược lại là không nghĩ tới, Thẩm Thanh Vân bên này lại còn có thể tra được manh mối. Rất nghiêm trọng. Thẩm Thanh Vân trầm giọng nói, Nam Dương thị bên này mục nát tham ô vấn đề, vô cùng nghiêm trọng. Cái gì? Nghe được Thẩm Thanh Vân câu nói này, Lâm Trung lập tức liền ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới Thẩm Thanh Vân sẽ cho mình như thế một đáp án. Tình huống cụ thể ta không có cách nào nói, ta chỉ có thể nói cho ngài, thị ủy thường ủy bên trong, tối thiểu vượt qua 3 người có liên quan vụ án. Thẩm Thanh Vân đối Lâm Trung giới thiệu nói. T. Cho dù là Lâm Trung, nghe được Thẩm Thanh Vân câu nói này, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn là thật có chút kinh ngạc, không nghĩ tới tình huống thế mà nghiêm trọng đến tình trạng này. Nếu như dựa theo Thẩm Thanh Vân thuyết pháp, đây chẳng phải là nói Nam Dương thị còn có ẩn tàng càng sâu mục nát phân tử. Dù sao phó thị trưởng Lý Thái Bình bị điều tra sự tình, Lâm Trung là biết đến, thậm chí sở công an tỉnh bên này còn phái người tiến hành hiệp trợ bắt. Kết quả hiện tại Thẩm Thanh Vân vậy mà nói chuyện này liên lụy đến các cán bộ, đây quả thực để cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Thanh Vân đồng chí, Lâm Trung đối Thẩm Thanh Vân hỏi, người xác định không? Xác định. Thẩm Thanh Vân khổ tiếu đạo, hiện tại vấn đề là chứng cứ trong tay ta là Đồng Gia Gia chủ Đồng Chấn Hán giao phó, ngài cảm thấy muốn hay không báo cáo tỉnh ủy? Nghe được Thẩm Thanh Vân câu nói này, Lâm Trung lập tức liền trầm mặc không nói. Hắn hiểu được Thẩm Thanh Vân ý tứ, rất hiển nhiên chuyện này phiền phức rất lớn, Thẩm Thanh Vân là không muốn có nổi. Nghĩ tới đây, Lâm Trung nói với Thẩm Thanh Vân, bằng không dạng này, ngươi mang theo Đồng Chấn Hán trực tiếp tới tỉnh thành. Hắn suy nghĩ một chút, đây là tốt nhất phương thức giải quyết, chỉ có dạng này mới có thể để một ít người ngậm miệng. Ta thì không đi được. Thẩm Thanh Vân nghĩ nói ra, ta lập tức phái người đem hắn đưa đi tỉnh thành. Đồng Chấn Hán tự thú tin tức, hẳn tạm thời còn không có truyền ra, mình bây giờ đem hắn đưa đi tỉnh thành, hẳn là cơ hội tốt nhất. Được. Lâm Trung gật đầu, không nói gì nữa. Thẩm Thanh Vân cũng không còn nói nhảm, cúp điện thoại về sau, đem kia phần ghi âm tại trên máy vi tính dành trước một chút, lập tức đem Triệu Quốc Cường vị này tỉnh kỷ ủy phó thư ký tìm tới. Tổ trưởng, ngươi tìm ta. Triệu Quốc Cường đi vào Thẩm Thanh Vân bên này còn có chút không hiểu thấu. Thẩm Thanh Vân trực tiếp đem chứng cứ đưa cho hắn, nói với hắn, ngươi mang người, lập tức bí mật hộ tống Đồng Chấn Hán đi tỉnh thành tìm tỉnh tính Lâm trưởng phòng. Được rồi. Triệu Quốc Cường ngây người một lúc, lập tức minh bạch Thẩm Thanh Vân ý tứ. Vừa mới hắn cũng là toàn bộ hành trình nghe Đồng Chấn Hán giao phó, tự nhiên biết can hệ trọng đại. Bọn hắn tuần sát tổ khẳng định là không có cách nào đem chuyện này giải quyết tốt đẹp, dù sao cái này dính đến Nam Dương thị nhiều như vậy lãnh đạo. Cho nên, vẫn là để tỉnh ủy tham gia tương đối tốt. Ngài yên tâm, ta khẳng định hoàn thành nhiệm vụ. Triệu Quốc Cường liền đội vàng gật đầu đáp ứng. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, không nói gì nữa, để Triệu Quốc Cường lập tức hành động. Triệu Quốc Cường cũng không nói nhảm, mang theo mấy cái sở công an tỉnh cùng tỉnh kỷ ủy nhân viên công tác, mở ra hai chiếc xe áp lấy Đồng Chấn Hán rời đi nhà khách. Nhìn xem bọn hắn rời đi bóng lưng, Thẩm Thanh Vân nghĩ nghĩ, lại đem kia phần copy xong chứng cứ lấy ra. Hắn bấm Lâm Trung điện thoại, để Lâm Trung cho mình một cái hòm thư, sau đó liền đem ghi âm phát quá khứ. Mục đích làm như vậy rất đơn giản, là vì phòng ngừa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ, Thẩm Thanh Vân cũng không dám đem hy vọng tất cả đều ký thác vào Đồng Chấn Hán trên thân. Chương 1912, tỉnh ủy chấn động chương 1912, tỉnh ủy chấn động nửa đêm 12 giờ. Lô Đông tỉnh ủy hội nghị thất. Bí thư tỉnh ủy Trương Ái Dân, tỉnh trưởng Tuấn Quân, tỉnh chính pháp ủy bí thư Tần Chính, tỉnh kỷ ủy bí thư Lý Chi Dũng mấy tỉnh ủy lãnh đạo tất cả đều biểu lộ nghiêm túc ngồi ở chỗ này. Không chỉ là bọn hắn, toàn bộ Lô Đông tỉnh ủy thường ủy hội lãnh đạo, tất cả đều thình lình đang ngồi. Bí thư, đã xảy ra chuyện gì? Tỉnh ủy thường ủy, tuyên truyền bộ trưởng Chu Tĩnh, hiếu kỳ hỏi một câu. Chờ đi. Trương Ái Dân không có trả lời vấn đề của nàng, mà là lạnh nhạt nói. Chu tỷ ngây người một lúc, lập tức không có tiếp tục truy vấn, mà là thành thật thật ngậm miệng lại. Rất hiển nhiên, Trương Ái Dân không muốn nhiều lời. Sau một lát, cửa phòng họp bị mở ra, phó tỉnh trưởng kiêm sở công an tỉnh sở trưởng Lâm Trung biểu lộ nghiêm túc đi đến. Lâm Trung đồng chí, tình huống thế nào? Trương Ái Dân trực tiếp mở miệng hỏi. Người ta lại thẩm vấn một lần, đây là khẩu cung. Lâm Trung đối Trương Ái Dân báo cáo, mặt khác, hắn đã đem dấu kín chứng cứ địa phương nói rõ ràng, tên kia rất thông minh, hắn đem chứng cứ giấu ở tỉnh thành bên này một cái trong phòng, ta đã phái người đi lấy. Rất tốt. Trương Ái Dân hài lòng gật đầu, lập tức nhìn về phía đám người, nhàn nhạt nói ra, ngay tại các ngươi trước khi đến, ta đi sở công an tỉnh, tại Lý Chí Dũng đồng chí cùng đi, gặp một người. Nghe được hắn, tất cả mọi người có chút không hiểu thấu, không biết đây là ý gì. Bất quá nghe được Trương Ái Dân, trong lòng của bọn hắn đều có chút kinh ngạc. Một cái có thể làm cho bí thư tỉnh ủy cùng tỉnh kỷ ủy bí thư chuyên môn đi gặp phạm nhân, đến cùng là thần thánh phương nào? Phải biết, hai người kia thân phận cũng không bình thường, nếu thật là hai người bọn họ chuyên môn đi gặp người, sau đó còn để Lâm Trung thẩm vấn một lần, vậy khẳng định là đại án tử. Nói không chừng sẽ chấn động toàn tỉnh. Nam Dương thị tình huống, nhìn thấy mà giật mình a. Trương Ái Dân nhìn xem đám người, chậm rãi nói ra, các ngươi xem một chút đi. Nói chuyện, hắn khoát qua tay, để cho người ta đem Lâm Trung mang tới những tài liệu kia phân phát cho đám người. Lâm Trung đã thối lui ra khỏi phòng họp, mặc dù hắn cũng là phó tỉnh cấp cán bộ, nhưng hôm nay là thường ủy hội, hắn là không có tư cách lưu lại. Đông đảo tỉnh ủy đám thường ủy bọn họ cầm tới vật liệu về sau, nhao nhao bắt đầu nhìn lại. Sau một lát, trên mặt bọn họ biểu lộ liền trở nên vô cùng nghiêm túc. Vật liệu biểu hiện, cái này tứ đại gia tộc trưởng kỳ chiếm cứ Nam Dương thị nơi đó, tại kinh tế, chính trị chờ lĩnh vực tạo thành rắc rối phức tạp thế lực mạng lưới, bọn hắn thông qua không đứng đắn thủ đoạn, lũng đoạn nhiều cái mấu chốt ngành nghề, nghiêm trọng phá hủy thị trường công bằng cạnh tranh hoàn cảnh, tại bất động sản khai phát trong, vi quy độ địa, lên ảo ảo giá phòng. Tại tài nguyên khai thác lĩnh vực, phi pháp trùng hái, quá độ khai phát, đối nhau thái hoàn cảnh tạo thành khó mà lường được phá hư. Tại chính trị phương diện, tứ đại gia tộc cùng bộ phận quan viên cấu kết với nhau, vì mình phạm pháp vi quy hành vi tìm kiếm che chở. Bọn hắn quấy nhiễu cơ sở tuyển cử, xếp vào thân tín tiến vào trọng yếu cương vị, ý đồ thao túng địa phương chính sách chế định cùng chấp hành, lấy thỏa mãn tự thân lợi ích nhu cầu. Đủ loại hành vi nghiêm trọng tổn hại chính phủ công tín lực, ăn mòn cơ sở chính quyền căn cơ, còn chúng đối với cái này căm thù đến tận xương thủy. Tình huống rất nghiêm trọng a. Tỉnh trưởng Tôn Quân chậm rãi nói ra, nếu như cái này Đồng Chấn Hán giao phó tình huống là thật, kia Nam Dương thị vấn đề cũng đã là vô cùng nghiêm trọng, cần chúng ta mau chóng làm ra xử trí. Đúng vậy a. Tỉnh chính pháp ủy bí thư Tần Chính gật đầu nói, nhất định phải kiên quyết chặt đứt tứ đại gia tộc cùng mục nát giữa quan viên lợi ích dây xích, đào sâu phía sau ô dù, làm được diệt cỏ tận gốc. Dừng một chút, hắn nói bổ sung, ta cảm thấy chúng ta hẳn là cấp tốc khai thác hành động, đối tứ đại gia tộc liên quan đến phạm pháp hành vi phạm tội tiến hành toàn diện điều tra, theo nếp theo quy nghiêm trị không tha, cho quảng đại quần chúng một cái giá thỏa mãn. Ta đồng ý. Tỉnh kỷ ủy bí thư Lý Chí Dũng gật đầu nói, muốn coi đây là thời cơ, hoàn thiện chế độ kiến thiết, tăng cường đối trọng điểm lĩnh vực giám thị, phòng ngừa cùng loại vấn đề lần nữa phát sinh. Cái khác tỉnh ủy đám thường ủy bọn họ cũng nhao nhao phát biểu ý kiến của mình, dù sao đều không phải là đồ đần, biết chuyện này can hệ trọng đại. Tỉnh ủy tuyên truyền bộ trưởng Chu Tĩnh càng là biểu thị, hẳn là yêu cầu làm tốt tỉnh ủy tuần sát tổ bên kia, lập tức đối có liên quan vụ án cán bộ tiến hành điều tra. Mọi người nói đều có lý. Bí thư tỉnh ủy Trương Ái Dân cuối cùng làm tổng kết phát biểu, hắn chậm rãi nói ra, chúng ta muốn lấy lôi đỉnh thủ đoạn đả kích hắc ác thế lực cùng với ô dù, giữ gìn xã hội công bằng chính nghĩa, bảo hộ nhân dân quần chúng hợp pháp quyền lợi, tái tạo phong thanh khí chính trị sinh thái cùng khỏe mạnh có thứ tự phát triển kinh tế hoàn cảnh. Nói đến đây, ánh mắt của hắn nhìn về phía đám người, nhàn nhạt nói ra, buổi sáng ngày mai, Lý Chí Dũng đồng chí cùng Chu Tĩnh đồng chí theo giúp ta đi Nam Dương thị tiến hành khảo sát, đồng thời khai thác hành động, đối những cái kia phạm pháp loạn kỷ cương tham nhũng phần tử, tiến hành bắt. Vâng. Đám người nhao nhao gật đầu, tự nhiên minh bạch Trương Ái Dân ý tứ. Rất hiển nhiên, vị này Trương thư ký là dự định mượn khảo sát điều tra nghiên cứu danh nghĩa, trực tiếp bắt người. Sáng ngày thứ hai, Nam Dương thị ủy đại viện, bí thư muốn đi qua. Nghe được câu này một cái mắt, cầm điện thoại Nam Dương thị ủy thư ký Lý Thành Dương một mặt một bức. Đúng thế. Điện thoại người bên kia không biết nói cái gì, hồi lâu sau, Lý Thành Dương cúp điện thoại. Để điện thoại xuống, Lý Thành Dương ngồi ở chỗ đó thật lâu không nói. Làm sao vậy, bí thư? Thư ký thận trọng nhìn về phía Lý Thành Dương, không rõ vì cái gì luôn luôn bình tĩnh tự nhược Lý Thành Dương nhìn qua sẽ có chút bối rối. Không có việc gì. Lý Thành Dương lắc đầu, lập tức nhìn về phía thư ký, thông báo một chút đám thường ủy bọn họ, lập tức tập hợp, tỉnh ủy Trương thư ký muốn đi Đông Cảng thị điều tra nghiên cứu, đi ngang qua thị chúng ta, giữa trưa sẽ ở bên này nghỉ ngơi, tỉnh ủy bộ tuyên truyền Chu bộ trưởng đồng hành. Vâng. Thư ký liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Bí thư tỉnh ủy muốn đi ngang qua Nam Dương thị, đây chính là trọng yếu nhiệm vụ tiếp đãi, toàn thành phố thường ủy đương nhiên nhất định phải có mặt. Nhìn xem thư ký rời đi, Lý Thành Dương ngồi ở chỗ đó, lông mày chăm chú nhíu chung một chỗ, không biết đang suy tư cái gì. Lý Thái Bình bị bắt, đồng gia trên cơ bản đã nhất định phải rơi đài, tỉnh ủy tuần sát tổ bên kia không có gì bất ngờ xảy ra, mấy ngày nay hẳn là liền sẽ rời đi Nam Dương thị. Theo lý thuyết hắn kỳ thật phải rất cao hứng, nhưng không biết vì cái gì, Lý Thành Dương luôn có một loại cảm giác kỳ quái. Đó chính là hắn cảm thấy, cái này Thẩm Thanh Vân không giống như là loại kia chọn thỏa hiệp người. Nhưng hết lần này tới lần khác tại tứ đại gia tộc trong chuyện này, hắn thế mà chỉ bắt đồng gia người, không để ý đến những nhà khác người. Chẳng lẽ nói, hắn cũng biết pháp không trách chúng vấn đề. Lắc đầu, Lý Thành Dương luôn có một điểm dự cảm xấu. Bất quá hắn không có đối với chuyện này mà xoắn xuýt quá nhiều, dù sao tỉnh kỷ ủy bên kia đã tuyên bố đối Lý Thái Bình điều tra quyết định, người cũng đã mang đi, nói câu không dễ nghe, coi như tỉnh ủy tuần sát tổ lại có ý tưởng gì, cái khác ba nhà cũng không phải dễ chê. Hiện tại chuyện quan trọng nhất là đem bí thư tỉnh ủy điều tra nghiên cứu tiếp đãi làm tốt. Dù sao đây chính là tỉnh ủy người đứng đầu. Chương 1913, tại chỗ bắt chương 1913, tại chỗ bắt bí thư tỉnh ủy muốn đi ngang qua Nam Dương thị tin tức, rất nhanh liền tại toàn bộ Nam Dương thị quan trường truyền ra. Tất cả mọi người có chút kinh ngạc, bất quá ngược lại là cũng không có coi ra gì. Dù sao Lý Thái Bình bị điều tra tin tức còn nói bên hai, tỉnh ủy tuần sát tổ ngay tại trắng trợn bắt đồng gia tương quan cán bộ. Không có gì bất ngờ xảy ra, Trương Ái Dân cái này bí thư tỉnh ủy, hẳn là đặc biệt tới răn dạy Nam Dương thị những cán bộ này. Tỉnh ủy tuần sát tổ bên này, Thẩm Thanh Vân cũng đã nhận được tin tức. Trương thư ký đích thân tới. Hắn kinh ngạc nhìn xem đi suốt đêm trở về Triệu Quốc Cường, kinh ngạc hỏi: "Đúng thế?" Triệu Quốc Cường nói với Thẩm Thanh Vân: "Lý thư ký cũng tới, chỉ bất quá không có đối ngoại tuyên truyền." T. Thẩm Thanh Vân nghe được lời nói này, lập tức giật nảy cả mình. Hắn là thật không nghĩ tới, trong tình thế mà động tác như thế cấp tốc. Bí thư tỉnh ủy tự mình dẫn đội bắt người, đây quả thực là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả sự tình. Nghĩ tới đây, hắn nhìn nói với Triệu Quốc Cường: "Đã dạng này, kia để người của chúng ta đem trong khoảng thời gian này bí mật sưu tập chứng cứ đều chuẩn bị kỹ càng, xem ra tỉnh ủy định đem tứ đại gia tộc một mẹ hốt gọn a." "Đúng thế." Triệu Quốc Cường thấp giọng nói ra, Sở Công an tỉnh cùng tỉnh kỷ ủy đã phái tới một nhóm người, dựa theo đồng chấn hán giao phó, bí mật giám thị lấy Vương gia, Vu gia cùng Dương gia nhân viên chủ yếu. "Được." Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, "Vậy chúng ta phối hợp tốt công tác của bọn hắn là được rồi." Nói chuyện, hắn đối Triệu Quốc Cường nói, "Thỉnh lý lãnh đạo phụ trách đem ô dù đánh dụng, chúng ta liền phụ trách diệt trừ tứ đại gia tộc những sâu mọt này." "Rõ." Triệu Quốc Cường hai mắt tỏa sáng, lập tức minh bạch Thẩm Thanh Vân ý tứ. Rất rõ ràng, đây là chuẩn bị thu lưới. Trong khoảng thời gian này đến nay, mặc dù tuần sát tổ mặt ngoài xem trọng giống như là tại nhằm vào đồng gia tiến hành điều tra, nhưng trên thực tế, bọn hắn cũng lặng lẽ sưu tập không ít liên quan tới cái khác ba cái gia tộc vật liệu. Dù sao Thẩm Thanh Vân thực chưa từng có nói qua, mình sẽ bỏ qua đám kia hỗn đản. Hiện tại đã lỗ Đông bí thư tỉnh ủy Trương Ái Dân tự thân xuất mã, Thẩm Thanh Vân đương nhiên sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này. Hắn ngược lại là muốn để đám người kia nhìn xem, cái gì gọi là Dương Đông kích Tây, một mẹ hốt gọn. Giữa trưa 11 giờ, Nam Dương thị thành khu lối vào chỗ. Lý Thành Dương hỏa mã xuất mang theo chính quyền thị ủy, thị người đại hòa chính hiệp ban lãnh đạo các thành viên, rất cung kính đứng ở nơi đó, chờ xem tỉnh ủy lãnh đạo đội xe. Làm sao còn chưa tới a? Mã xuất tự đủ. Hắn cũng là lâm thời nhận được thông chi, trước đó căn bản không có đạt được bất cứ tin tức gì, nghe nói sau chuyện này, cả người đều là che, hoàn toàn không nghĩ tới vị kia Trương thư ký, làm sao lại đột nhiên đi vào Nam Dương thị. Chờ một chút đi. Lý Thành Dương làm thị trưởng, trong nội tâm mặc dù so bất luận kẻ nào đều gấp, nhưng ngoài mặt vẫn là chấn định tự nhủ nói. Không biết vì cái gì, càng là tới gần Trương Ái Dân đám người đến, hắn này trong lòng thì càng cảm thấy kỳ quái. Tốt a. Mã xuất thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói ra, Trương này bí thư cũng vậy, làm cái gì đột nhiên tập kích, liền không thể sớm thông báo một chút không, thị lý căn bản cái gì đều không chuẩn bị. Bí thư cũng là đi ngang qua mà thôi. Lý Thành Dương tùy ý nói. Lập tức nhìn về phía sau lưng đám người, nhíu mày một cái nói, tỉnh ủy tuần sát tổ bên kia thông chi không có. Ngạch, thông chi a. Mã xuất kinh ngạc nói ra, hẳn là có người thông chi bọn hắn. Ừm. Lý Thành Dương nghe vậy ngây người một lúc, kinh ngạc nhìn thoáng qua Mã xuất. Đang chuẩn bị lúc nói chuyện, cách đó không xa một cái khổng lồ đội xe chậm rãi lái tới, phía trước nhất mấy đài xe cảnh sát, là Sở Công an tỉnh dẫn đạo đội xe. Sau đó, là mấy đài thi tư đặc, đằng sau đi theo hồng kỳ, đao đỉ những xe này. Đến. Mã xuất nói với Lý Thành Dương. Lý Thành Dương gật gật đầu, trong nội tâm những cái kia nghi hoặc nhưng không có tới kịp hỏi thăm Mã xuất. Bởi vì hắn rất không hiểu, làm tỉnh ủy tuần sát tổ lãnh đạo, Thẩm Thanh Vân thế mà không đến hoan nghênh bí thư tỉnh ủy Trương Ái Dân đến, tên kia có phải điên rồi hay không? Còn chưa kịp nói ra trong lòng mình nghi hoặc, Trương Ái Dân đội xe liền đã đến, Lý Thành Dương cũng chỉ đánh bất đắc dĩ đi theo đám người đi hoan nghênh Trương Ái Dân. Đội xe chậm rãi dừng lại, rất nhanh liền lộ ra một trương để cho người ta kinh ngạc mặt. Lâm phó tỉnh trưởng. Nhìn xem xuất hiện tại cửa ra vào phó tỉnh trưởng kiêm sở công an tỉnh sở trưởng Lâm Trung, mặc kệ là Lý Thành Dương hay là Mã Xuất, đều có chút kinh ngạc, Lý Thành Dương càng là kinh ngạc hỏi, "Bí thư đâu?" "Bí thư trên xe." Lâm Trung nhìn thoáng qua Lý Thành Dương, nhàn nhạt nói ra, "Mời Cảnh Thuần đồng chí, Chính Giang Nam đồng chí cùng Triệu Chí Mạnh đồng chí, bồi tiếp Lý Thành Dương đồng chí lên xe tới." Nghe được câu này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Nguyên bản bọn hắn coi là đi lên báo cáo công tác người hẳn là thị ủy thư ký Lý Thành Dương, kết quả không nghĩ tới, vậy mà không phải một người. Thương vụ phó thị trưởng Cảnh Thuần, thị ủy tổ chức bộ trưởng Trịnh Giang Nam, lại thêm thị ủy phó thư ký Triệu Chí Mạnh, cái này đội hình phối hợp thị ủy thư ký Lý Thành Dương, là thật để cho người ta kinh ngạc không thôi. Đứng tại Lý Thành Dương hòa Mã Xuất sau lưng một đám thị ủy lãnh đạo, tất cả đều trợn tròn mắt. Làm sao đều không nghĩ tới, Mã Xuất người thị trưởng này đều không có mò được cơ hội đơn độc cùng bí thư tỉnh ủy báo cáo công việc. Nhưng bọn hắn mấy cái thị ủy thường ủy, vậy mà đạt được cơ hội này, đơn giản quá bất hợp lý. Cái này, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không biết nên nói cái gì. Lý Thành Dương lúc này lại biến sắc. Hắn rốt cục ý thức được mấu chốt của vấn đề ở nơi nào. Tứ đại gia tộc. Giờ khắc này, Lý Thành Dương trong đầu đột nhiên hiện lên tứ đại gia tộc tình huống, hắn ý thức được, ngoại trừ chính mình cái này thường xuyên bóp thị ủy thư ký bên ngoài, cái khác ba người, theo thứ tự là còn lại ba cái gia tộc cố dù. Kết quả là tại vừa mới, bí thư tỉnh ủy vậy mà để bọn hắn mấy cái lên một lượt xe, đây rõ ràng cũng không phải là hội kiến, cái này mẹ nó là chạm thảo trừ căn, một mẹ mất gọn. Nghĩ đến đây, Lý Thành Dương hít sâu một hơi, hắn vừa muốn nói gì, nhưng Lâm Trung ánh mắt nhìn tới, trong ánh mắt lại trong lúc đó mang theo một tia sát ý, cái này khiến Lý Thành Dương ý thức được, mình như quét cán nói toạc chuyện này, rất có thể phải xui xẻo. Xong đời, Lý Thành Dương giờ khắc này bỗng nhiên hiểu được, cái gì cầu thí bí thư tỉnh ủy đi ngang qua, rõ ràng chính là hạng trang mua kiếm, ý tại phái công. Người ta từ đầu tới đuôi đều chỉ là vì bắt những người này mà thôi. Về phần cái kia tỉnh ủy tuần sát tổ, chỉ sợ tất cả mọi người bị cái kia Thẩm Thanh Vân lừa gạt, từ đầu đến cuối mục tiêu của hắn cũng không phải là đồng gia, mà là toàn bộ tứ đại gia tộc, mà là toàn bộ Nam Dương thị quan trường ở trong ăn hối lộ trái pháp luật các cán bộ. Nghĩ rõ ràng vấn đề này, Lý Thành Dương lập tức mất hết can đảm. Hắn biết, chỉ sợ mình lần này là thai kiếp khó thoát, không có cơ hội thoát thân. Dù sao Lâm Trung cái này sở công an tỉnh sở trưởng dẫn đội, chỉ sợ trên xe căn bản không có cái gì bí thư tỉnh ủy, mà là một xe cảnh sát. Hắn suy nghĩ minh bạch, nhưng những người khác không muốn minh bạch, vừa nghe nói bí thư tỉnh ủy triệu kiến, mấy người đều rất cao hứng. Tất cả đều nhìn về phía Lý Thành Dương. Lý Thành Dương nở nụ cười khổ, không tiếp tục nói nhảm, cất bước liền thượng bộ kia thi tư đặc. Mà cùng sau lưng hắn Trịnh Giang Nam bọn người, cũng lần lượt lên xe. Lâm Trung lộ ra một vòng cười lạnh đến, không nói gì nữa, mà là nhìn về phía Mã Xuất nói ra, "Mã thị trưởng, ngươi dẫn đường đi, đi các ngươi thị ủy đại viện." "Được rồi." Mã Xuất sắc mặt có chút khó coi. Bí thư tỉnh ủy tiếp kiến thành viên ban ngành, kết quả trừ mình ra, cái khác mấy cái thường ủy đều bị kêu đi lên. Chẳng lẽ nói cái này tỉnh ủy Trương thư ký đối với mình công việc không hài lòng? Mang theo dạng này nghi hoặc, Mã Xuất đành phải thượng xe của mình, ở phía trước dẫn đường. Cái khác thị ủy ban tử những người lãnh đạo, tự nhiên cũng đi theo đội xe. Rất nhanh, một đoàn người liền tới đến tỉnh ủy đại viện. Mã Xuất xuống xe trước, đứng ở nơi đó chờ. Ngoài dự liệu, bí thư tỉnh ủy Trương Ái Dân, vậy mà từ phía sau bộ kia thi tư đặc phía trên đi xuống. Một màn này, trực tiếp làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Không chỉ có như thế, càng làm cho bọn hắn kinh ngạc còn tại đằng sau. Từ mặt khác một chiếc xe bên trên, thế mà còn đi xuống tỉnh ủy thường ủy, tỉnh kỳ ủy bí thư Lý Chí Dũng. Nhìn xem hắn cùng tỉnh ủy thường ủy, tuyên truyền bộ trưởng Chu Tĩnh cùng đi tới trong nháy mắt đó, toàn bộ Nam Dương chính quyền thị ủy ban lãnh đạo bên trong còn lại những này đám thường ủy bọn họ, đã không biết nói cái gì cho phải. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mã Xuất nhìn xem bộ kia Lý Thành Dương bọn người leo lên đi thi tư đặc, lại phát hiện xe dừng ở thị ủy cửa đại viện, cửa xe nhưng không có mở ra. Trong chớp nhoáng này, Mã Xuất bỗng nhiên ý thức được, có lẽ tất cả mọi người đoán sai. Chương 1914, Đại Thanh Tẩy chương 1914, Đại Thanh Tẩy Mã Xuất đồng chí. Lỗ Đông bí thư tỉnh ủy Trương Ái Dân đi đến Mã Xuất trước mặt, nhàn nhạt nói ra, "Thế nào, không biết ta rồi?" "Bí thư, ngài tốt, ngài tốt." Mã Xuất lấy lại tinh thần, đội vàng hướng Trương Ái Dân hỏi thăm. Trương Ái Dân sắc mặt bình tĩnh, nhìn về phía Mã Xuất sau lưng đám thường ủy bọn họ, nhàn nhạt nói ra, "Ngươi giới thiệu cho ta một cái đi, Nam Dương thị các cán bộ." "Được rồi." Mã Xuất mặc dù trong lòng đã loáng thoáng có một chút suy đoán, nhưng trên mặt vẫn là bất động thanh sắc, đội vàng cấp Trương Ái Dân giới thiệu Nam Dương thị còn lại những này cán bộ lãnh đạo nhóm. Ngay sau đó, tỉnh ủy thư ký Lý Chi Dũng cùng tỉnh ủy tổ chức bộ trưởng Chu Tĩnh cũng đi tới, Mã Xuất vẫn như cũ vì bọn họ làm giới thiệu. Chậm rãi, Nam Dương chính quyền thị ủy những cán bộ này cũng phát hiện chỗ không đúng. Trước đó lên xe mấy cái thị ủy thường ủy, bao quát thị ủy thư ký Lý Thành Dương ở bên trong, vậy mà không có xuống xe, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sẽ liên lạc lại đến vừa mới đột nhiên xuất hiện tỉnh ủy thư ký Lý Chi Dũng cùng sở công an tỉnh sở trưởng Lâm Trung, đáp án đã vô cùng sống động. Xảy ra chuyện lớn, có thể hôn đến sảnh cục cấp vị trí, liền không có một cái đồ đần. Sự tính đến trình độ này, bọn hắn lập tức liền ý thức được xảy ra chuyện gì. Chỉ là vạn bạn không nghĩ tới, tỉnh ủy bên kia vậy mà lại đột nhiên làm ra quyết định như vậy. Vậy mà thoáng cái quăng ra nhiều người như vậy, thậm chí bao gồm thị ủy thư ký Lý Thành Dương. Trong lúc nhất thời, không ít người trong lòng cũng bắt đầu bồ chồn. Dù sao thị ủy thư ký, thị ủy phó thư ký, thị ủy tổ chức bộ trưởng lại thêm một cái thường vụ phó thị trưởng, cơ hồ tương đương diệt đi nửa cái hội nghị thường ủy thị ủy. Cái này trong tỉnh thủ đoạn cũng quá cường ngạnh một điểm, đơn giản để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mã Suất bên này giới thiệu xong toàn thể thành viên về sau, cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Trương Ái Dân hỏi, bí thư, vậy chúng ta đi lễ đường họp.
Được.
Trương Ái Dân gật đầu nói, đi thôi, đi họp. Nghe được câu này, Mã Suất như gặp đại xá, vội vàng gật đầu đáp ứng, tự mình ở phía trước dẫn đường. Hắn hiện tại xem như thấy rõ, vị này Trương thư ký ở đâu là đi Đông Cảng thị điều tra nghiên cứu, rõ ràng chính là mang theo kỷ vị thư ký cùng tuyên truyền bộ trưởng hai cái này tỉnh ủy thường ủy, chuyên môn tìm đến Nam Dương thị phiền phức. Nói không chừng Nam Dương thị quan trưởng muốn nên đón một lần đại thanh tẩy. Nửa giờ về sau, Nam Dương thị ủy lễ đường, thủy tinh đèn treo hiện ra lênh quang, hơn 300 cái bằng da chỗ ngồi sắp hàng chỉnh tề, lại tràn ngập làm cho người hít thở không thông kiểm chế khí tức. Tham gia hội nghị các cán bộ ngón tay vô ý thức vuốt ve văn kiện bên dưới, nước trà bốc hơi nhiệt khí tại trong yên tĩnh ngưng tụ thành tinh mịn giọt nước, thuận chén bích trượt vào thảm, cực kỳ giống bọn hắn ngạch rác đem rơi chưa rơi mồ hôi. Hôm nay tham gia cái hội nghị này người, dựa theo trước đó Lý Thành Dương thông chi, phân biệt thuộc về toàn thành phố từng cái khu huyện cùng thị trực cơ quan các bộ môn lãnh đạo cùng người phụ trách. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, thị ủy vậy mà phát sinh biến hóa lớn như vậy, thị ủy thư ký, phó thư ký, thị ủy tổ chức bộ trưởng cùng thường vụ phó thị trưởng, tất cả đều tại cùng một ngày bị tỉnh ủy điều tra. Đây quả thực làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốt mồm. Càng quan trọng hơn là, rất hiển nhiên, đây là bất quá là vừa mới bắt đầu mà thôi. Lễ đường trên đài hội nghị, Lỗ Đông bí thư tỉnh ủy Trương Ái Dân lấy xuống mắt kiếm và vàng, dùng lòng bàn tay dùng sức xoa mi tâm, động tác này tại quá khứ trong 20 năm, từ chính phủ thành phố khoa viên đến bí thư tỉnh ủy, mỗi lần đều là báo tố tiến đến điểm báo. Các đồng chí, ta ngồi ở chỗ này, nội tâm tràn đầy phẫn nộ cùng đau lòng. Trương Ái Dân thanh âm trầm thấp nhưng từng chữ thiết quân, nhìn xem đám người chậm rãi nói ra, Nam Dương, tòa này gánh chịu lấy Lỗ Đông tỉnh phát triển kinh tế trọng yếu sứ mệnh thành thị, bây giờ lại thành mục nát sinh sôi giường ấm. Nói chuyện, ánh mắt của hắn như đuốc, quét mắt dưới đài mỗi một cái khuôn mặt, ta tới cấp cho mọi người liệt kê một chút nhìn thấy mà giật mình số liệu. Quá khứ 3 năm, Nam Dương thị liên quan đến công trình kiến thiết lĩnh vực tham nhũng vụ án cao tới 21 lên, có liên quan vụ án kim ngạch vượt qua 15 ức nguyên. Số tiền này vốn có thể dùng để tu kiến nhiều ít trường học, cải thiện nhiều ít dân chúng ở lại hoàn cảnh, nhưng bây giờ lại thành một ít người thỏa mãn tư dục công cụ. T. Nghe được lời nói này, tất cả mọi người sợ ngây người, vạn bạn không nghĩ tới, tình ủy thế mà đối Nam Dương thị tình huống hiểu rõ như vậy. Thanh âm của hắn dần dần đề cao, lồng ngực kịch liệt chập trùng, đại biểu cho tâm tình của hắn vô cùng phẫn nộ. Liên lấy Bích Thủy Vân Trời bất động sản hạng mục tới nói, cái này vốn nên là huệ dân an cư công trình, lại bị quan thương cấu kết làm thành lợi ích chuyển vận lỗ đen. Nhà đầu tư vi quy thay đổi quy hoạch, tùy ý nâng lên giá phòng, mà chúng ta một ít cán bộ, vậy mà tại thu lấy kết sủ hối lộ về sau, đối với mấy cái này hành động trái luật làm như không thấy. Trương Ái Dân lạnh lùng nói ra, càng làm cho người ta giận sôi chính là, có ít cán bộ không chỉ có tham nhũng, về biến thành hắc ác thế lực ô dù. Nói đến đây, hắn mãnh địa vỗ bàn một cái, chấn động đến trên bàn chén nước đều đi theo lắc lư, nhìn xem dưới đài đám người, chậm rãi nói ra, tại quét hắc trừ ác chuyên hạng đấu tranh bên trong, vốn nên công kích phía trước thị ủy thư ký, lại tại âm thầm cho phần tử phạm tội mật báo. Đây là đối luật pháp khinh nhẫn, là đối nhân dân phản bội. Nam Dương bách tính sinh hoạt đang sợ hãi bên trong, bọn hắn đối chính phủ tín nhiệm ngay tại một chút xíu bị từng bước xâm chiếm. Chúng ta lần đầu tâm là hay là vì nhân dân như hạnh phúc, vì dân tộc như phục hưng, mà không phải khiến cái này còn sâu làm dầu nổi canh cưỡi tại nhân dân trên đầu làm mưa làm gió. Ủy ban tỉnh đối Nam Dương vấn đề đã dễ dàng tha thứ quá lâu. Trương Ái Dân ánh mắt bên trong lộ ra quyết tuyệt, quả quyết nói ra, trải qua nghị sâu tính kỹ cùng toàn diện điều tra, chúng ta quyết định đối Nam Dương thị ủy thư ký Lý Thành Dương, thị ủy phó thư ký Triệu Quốc Cường, thị ủy tổ chức bộ trưởng Trịnh Sông Nam cùng thường vụ phó thị trưởng Cảnh Thuần áp dụng điều tra. Bọn hắn nghiêm trọng trái với kỷ luật đảng quốc pháp, cho Nam Dương phát triển tạo thành tổn thất không thể lường được, nhất định phải nhận luật pháp nghiêm trị. Cái này không chỉ có là đối bọn hắn người vấn trách, càng là hướng toàn tỉnh cán bộ truyền lại một cái mãnh liệt tín hiệu, bất kỳ cái gì mục nát hành vi đều đem nhận số không dễ dàng tha thứ đả kích. Dù là trong nội tâm cũng sớm đã có đáp án, nhưng thật hợp lý Trương Ái Dân nói câu nói này thời điểm, tất cả mọi người vẫn là chấn động không thôi. Bọn hắn là thật vạn vạn không nghĩ tới, tỉnh ủy quyết tâm như thế đại kỳ thật dựa theo đạo lý tới nói, dưới tình huống bình thường, nhiều như vậy cán bộ cao cấp bị điều tra, tỉnh ủy hẳn là thận trọng một chút, hoàn toàn có thể từng bước một tới. Kết quả hiện tại, bí thư tỉnh ủy tự mình toa chấn, trực tiếp một bước đúng chỗ, bốn người thị ủy thường ủy tất cả đều cầm xuống. Tin tức này đơn giản để cho người ta khiếp sợ không thôi. Phải biết, Lý Thành Dương bọn người không chỉ có riêng đại biểu chính bọn hắn sau còn có những cái kia rắc rối quan hệ phức tạp lưới. Không nói những cái khác, hôm nay ở đây không ít người liền có bọn hắn cất nhắc. Trong lúc nhất thời dưới đài các cán bộ lại có loại người cảm thấy bất an cảm giác. Mà lúc này đây, Trương Ái Dân đã không lên tiếng nữa. Mã Suất lớn tiếng nói ra, phía dưới mời tỉnh kỷ ủy Lý thư ký nói chuyện. Trong lễ đường lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Bất kể có hay không cam tâm tình nguyện, ở thời điểm này không có người sẽ rủi ro treo chọc tỉnh kỷ ủy thư ký. Lý Chí Dũng lật ra màu xanh đậm cặp văn kiện, biểu lộ lạnh lùng như sắt, nhìn xem dưới đài đám người, chậm rãi nói ra, các đồng chí, Trương thư ký vừa mới nâng lên chỉ là Nam Dương mục nát vấn đề một góc của băng sơn. Chúng ta đang điều tra bên trong phát hiện, Nam Dương thị mục nát đã tạo thành rắc rối phức tạp lợi ích mạng lưới. Từ thổ địa phê duyệt đến hạng mục đấu đầu, từ nhân sự nhận đuổi đến hành chính chấp pháp, mỗi cái khâu đều tồn tại quyền lực tìm mướn hiện tượng. Nói chuyện, hắn rút ra một phần văn kiện, dương lên nói, phần này là liên quan tới Dương gia sòng bạc ngầm báo cáo điều tra. Dương gia phụ tử tại Nam Dương kinh doanh sòng bạc nhiều năm, hàng năm phi pháp thu lợi quá 100 triệu. Bọn hắn sở dĩ lớn lối như thế, sau cũng là bởi vì có quan viên vì bọn họ chỗ dựa. Những quan viên này thu lấy chỗ tốt về sau, đối quần chúng báo cáo bỏ mặc, thậm chí trợ giúp bọn hắn trốn tránh pháp luật chế tài. Còn có vương gia khai thác mỏ công ty, vì truy cầu lợi ích tối đại hóa, phi pháp lấy quặng, dẫn đến ngọn núi đất lở, xung quanh thôn trang phòng ốc bị hao tổn, bách tính trôi dạt khắp nơi. Sau khi nói đến đây, Lý Chí Dũng thanh âm tràn ngập phẫn nộ, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem người phía dưới nói, mà Vu gia, vậy mà thao túng tuyển cử, như toàn trưởng khống cơ sở chính quyền, đem quốc gia ban cho quyền lực biến thành nhà mình tư khí. Những hành vi này, thứ nào không phải tại trà đạp luật pháp tôn nghiêm, thứ nào không phải tại tổn hại nhân dân lợi ích. Hán trực tiếp liền để tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Làm sao đều không nghĩ tới, tỉnh kỳ bị vậy mà đã nắm giữ nhiều như thế chứng cứ. Xem ra, phía trên đây là định đem tứ đại gia tộc một mẹ hốt gọn. Ta muốn trịnh trọng cảnh cáo những cái kia về trong lòng còn có may mắn mục nát phần tử. Lý Chí Dũng nhìn xem đám người, chậm rãi nói ra, đừng tưởng rằng thủ đoạn mình cao minh, có thể man thiên quá hải. Lưới trời tuy thưa, nhưng mà khó lọt. Tỉnh kỳ ủy đã thành lập chuyên hạng tổ điều tra, chúng ta đem đào sâu mỗi một đầu manh mối, tra rõ mỗi một cái mục nát phần tử. Vô luận dính đến ai, vô luận chức vị cao bao nhiêu, bối cảnh bao sâu, chúng ta đều tuyệt không nhân lượng. Nói đến đây, Lý Chí Dũng nắm chặt nắm đấm, ngựa khí kiên định nhìn xem dưới đài đông đảo cán bộ nói, chúng ta muốn lấy tạo xương liệu độc dũng khí, trắng sĩ chặt tay quyết tâm, triệt để diệt trừ Nam Dương mục nát ưu ác tính, để Nam Dương một lần nữa tỏa ra sự sống, để dân chúng một lần nữa đối chính phủ tràn ngập lòng tin. Đồng thời, ta cũng muốn nhắc nhở đang ngồi mỗi một vị cán bộ muốn lấy án làm gương, cảnh báo huyết dài, không muốn trong lòng còn có may mắn, không muốn đụng vào pháp luật dây đỏ. Quyền lực là nhân dân ban cho, chỉ có thể dùng để vì nhân dân phục vụ. Nếu như ai dám can đảm lợi dụng quyền lực giành tư lợi chờ đợi hắn chắc chắn là luật pháp nghiêm trị. Nói xong lời nói này, Lý Chí Dũng liếc nhìn toàn trường, ánh mắt như kiểu lưỡi kiếm sắc bén sắc bén. Tỉnh kỳ ủy đem tăng lớn giám sát chấp kỳ cường độ, đối mục nát vấn đề phát hiện cùng một chỗ, xét xử cùng một chỗ, tuyệt không nương tay. Hy vọng tất cả mọi người có thể thủ vững ranh giới cuối cùng, liêm khiết làm theo việc công, cộng đồng giữ gìn lỗ Đông tỉnh phong thanh khí chính trị sinh thái. Hắn lời nói này làm cho tất cả mọi người đều biểu lộ trở nên nghiêm túc lên. Có thể tại bên trong thể chế hôn đến bây giờ tình trạng này, tự nhiên không có buồn phí si. Ủy ban tỉnh bày ra dạng này tư thái, bọn hắn tự nhiên minh bạch là có ý gì. Cái này rất hiển nhiên chính là tại nói cho tất cả mọi người, Nam Dương thị bản án tuyệt đối không có khả năng dơ lên cao cao, nhẹ nhàng rơi xuống. Tỉnh ủy phản hủ quyết tâm kiên quyết như thế, xem ra Nam Dương thị quan trường muốn nên đón một lần biến hóa lớn. Nghĩ tới đây, không ít người trong mắt đều tách ra quan mang, nhao nhao nhiệt liệt vỗ tay. Bọn hắn cũng không phải ngớ ngẩn, quan trường đại thanh tẩy cố nhiên làm người ta kinh ngạc run rẩy, nhưng tương tự cũng mang ý nghĩa, lần này có cơ hội cải biến vận mệnh của mình, tiến thêm một bước. Quan trường là một cái củ cải một cái hố địa phương. Hiện tại có người đưa ra vị trí tới, người phía dưới tự nhiên cũng liền có mới ý nghĩ. Lúc này, Trương Ái Dân một lần nữa cầm lên mịt rộ phồn, biểu lộ nghiêm túc mở miệng nói ra, các đồng chí, Nam Dương vấn đề, cho chúng ta gõ cảnh báo. Lần hành động này, chỉ là vừa mới bắt đầu. Tiếp xuống, Ủy ban tỉnh đem đối Nam Dương chính trị sinh thái tiến hành toàn diện chỉnh đốn, đối đội ngũ cán bộ tiến hành triệt để thanh lý. Chúng ta muốn chọn nổ phân công những cái kia thanh chính liêm khiết, có can đảm đảm đương cán bộ, để chân chính muốn làm sự tình, có thể trợ lý, làm thành sự tình người có sân khấu. Hắn dừng một chút, ánh mắt kiên định nhìn về phía phương xa, ta tin tưởng, tại chúng ta cộng đồng cố gắng dưới, Nam Dương nhất định có thể dục hòa chúng sinh, nên đón càng tốt đẹp hơn ngày mai, mà những cái kia mục nát phần tử, cũng chắc chắn vì mình hành vi nỗ lực trả giá nặng nề. Trong phòng họp hoàn toàn yên tĩnh, các cán bộ sắc mặt nghiêm trọng, có cúi đầu trầm tư, có cái trán thấm ra mồ hôi lạnh. Trận này rung động lòng người nói chuyện, như là một cái trọng truy, gõ tỉnh mỗi người, cũng biểu thị Nam Dương sắp nên đón một trận gột rửa mục nát phong bạo. Mà lúc này đây, Thẩm Thanh Vân cũng đang bận rộn. Chỉ bất quá, hắn bắt không phải cán bộ lãnh đạo, mà là tứ đại gia tộc người. Chương 1915, Sống Diêm Vương chương 1915, Sống Diêm Vương rất nhanh. Toàn thành phố cán bộ đại hội liền kết thúc. Các cán bộ rời đi thời điểm, nhao nhao cúi đầu nghị luận sự tình hôm nay. Hôm nay cái hội nghị này, cho bọn hắn mang tới rung động thật sự là quá lớn, không có gì bất ngờ xảy ra, toàn bộ Nam Dương thị quan trường đều sẽ sinh ra biến hóa cực lớn. Mà lúc này giờ phút này, Nam Dương thị ủy những người lãnh đạo nhưng không có nhàn rỗi, bọn hắn bị gọi vào thị ủy phòng họp, tham gia Trương Ái Dân chủ trì triệu khai thị ủy mở rộng hội nghị. Phòng họp ánh đèn sáng tỏ, trong không khí về lưu lại nhàn nhạt mùi thuốc lá cùng trà đậm ký tức. Nam Dương thị ủy còn lại những người lãnh đạo ngồi vây quanh tại bàn hội nghị bên cạnh, bầu không khí hơi có vẻ nghiêm trọng. Trương Ái Dân nhẹ nhàng khép lại văn kiện trong tay kẹp, ánh mắt đảo qua đám người, mang trên mặt hòa ái nhưng không mất uy nghiêm biểu lộ. Các đồng chí, lần này hội nghị tinh thần tất cả mọi người phải sâu khắc lĩnh hội, chứng thực đến công tác cụ thể bên trong. Trương Ái Dân thanh âm trầm ổn hữu lực, chậm rãi nói ra, Nam Dương phát triển đang ở tại thời kỳ mấu chốt, các ngươi trên vai gánh không nhẹ à? Mời tỉnh ủy yên tâm. Mã Xuất hơi nghiêng về phía trước thân thể, mang trên mặt cung kính thần sắc, bí thư yên tâm, chúng ta nhất định dựa theo hội nghị bố trí, đem các hạng công việc làm tốt. Nói chuyện, hắn vô ý thức đẩy kính mắt, ánh mắt bên trong hiện lên một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương. Ngoại trừ chuyện lớn như vậy, dù là cũng không có liên lụy đến chính hắn, trong nội tâm cũng là có chút điểm khẩn trương. Mã Xuất hiện tại vô cùng may mắn, chính mình lúc trước đối mặt tứ đại gia tộc lôi kéo, không có lựa chọn thỏa hiệp, nếu không hôm nay không chừng lại biến thành bộ dạng gì. Rất tốt. Trương Ái Dân khẽ gật đầu, nhìn nói với Mã Xuất, rằng hiện tại có cái gì khó khăn a? Nghe được hắn, Mã Xuất cau mày, trầm ngâm một lát sau nói ra, bí thư, hiện tại Nam Dương một chút hạng mục thúc đẩy gặp không ít lực cản, nhất là dính đến thổ địa cùng phương diện tiền bạc, có chút vấn đề tương đối khó giải quyết. Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần bất đắc dĩ, hiển nhiên những ngày nan để đã bối rối hắn hồi lâu. Kỳ thật nói trắng ra là, những hạng mục này bị tứ đại gia tộc để mắt tới, cho nên mới sẽ bước đi liên tục khó khăn. Trước đó Mã Xuất là không có cách nào, dù sao tứ đại gia tộc thực lực quá mạnh, lực ảnh hưởng quá lớn, liền ngay cả hội nghị thường ủy thị ủy đều bị bọn hắn ảnh hưởng. Hiện tại đã bọn hắn đều rơi đài, hắn đương nhiên muốn đem khó khăn nói ra. Trương Ái Dân gật gật đầu, biểu lộ trở nên nghiêm túc lên, ta biết, những vấn đề này không phải một sớm một chiều có thể giải quyết. Nhưng càng là khó khăn, chúng ta càng phải vượt khó tiến lên. Đối với những cái kia trở ngại phát triển chướng ngại vật mặc kệ dính đến ai, đều muốn kiên quyết thanh trừ. Ánh mắt của hắn như đuốc, phản phất muốn xuyên thấu đám người nội tâm, ở đây những người lãnh đạo không tự giác ưỡn thẳng sống lưng. Liên ở Trương Ái Dân cho Nam Dương thị ủy những người lãnh đạo lúc họp, tỉnh kỳ ủy thư ký Lý Chí Dũng chính mang theo một đoàn người vội vàng chạy tới tỉnh ủy tuần sát tổ trụ sở. Ngồi ở trong xe, Lý Chí Dũng sắc mặt nghiêm trọng, hai tay trùng điệp thả trên chân, ngón tay thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng đánh. Trong lòng của hắn rõ ràng, lần này cùng Thẩm Thanh Vân gặp mặt cực kỳ trọng yếu, tuần sát tổ đối bưng ra, Vu gia cùng Dương gia bắt công việc, liên lụy rất rộng, hơi không cẩn thận, liền có thể dẫn phát một hệ liệt phản ứng dây chuyền. Xe dừng ở tuần sát tổ trụ sở cổng, Lý Chí Dũng bước nhanh đi xuống xe. Thẩm Thanh Vân đã mang người chờ ở nơi đó. Nhìn thấy Lý Chí Dũng xuống xe, Thẩm Thanh Vân trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, "Lý thư ký, ngài đã tới." Lý Chí Dũng cùng Thẩm Thanh Vân bọn người nắm tay, "Thanh Vân đồng chí, vất vả mọi người, đều là chúng ta phải làm." Thẩm Thanh Vân liền vội vàng gật đầu nói. Ngay sau đó, Triệu Quốc Cường cùng Chu Bản Sơn mấy người cũng nhao nhao cùng Lý Chí Dũng hỏi thăm. Tham hỏi mọi người một cái về sau, Lý Chí Dũng liền tại Thẩm Thanh Vân cùng đi vào tuần sát tổ trụ sở. Đi vào phòng làm việc tạm thời, Lý Chí Dũng ở trên ghế salon ngồi xuống, ra hiệu Thẩm Thanh Vân cũng ngồi xuống, lúc này mới lên tiếng hỏi, "Thanh Vân đồng chí, tình huống thế nào? Ngươi nói rõ chi tiết nói." "Được rồi, bí thư." Thẩm Thanh Vân sửa sang lại một chút mạch suy nghĩ, bắt đầu đối Lý Chí Dũng tiến hành báo cáo, "Lý thư ký, trải qua trong khoảng thời gian này xâm nhập điều tra, chúng ta nắm giữ Vương gia, Vu gia cùng Dương gia đại lượng phạm pháp làm trái kỷ chứng cứ. Vương gia tại thổ địa khai phát hạng mục bên trong, thông qua không đứng đắn thủ đoạn thu hoạch thổ địa, phi pháp kiếm lời mấy trăm triệu nguyên. Vu gia lợi dụng chức vụ chi tiện, tại công trình đấu thầu bên trong trắng trợn thu lấy tiền hoa hồng. Dương gia thị trường kỳ lũng đoạn nơi đó vật liệu xây dựng thị trường, chèn ép đối thủ cạnh tranh, nghiêm trọng phá hư thị trường trật tự." Nói đến đây, Thẩm Thanh Vân biểu lộ trở nên phẫn nộ, những người này vì bản thân tư lợi, đưa quốc gia cùng nhân dân lợi ích tại không để ý, nhất định phải nghiêm trị không tha. Trên thực tế, đối với cái này mấy nhà phạm pháp phạm tội sự thật, Lý Chí Dũng đã từ Đồng Trấn Hán khẩu cung ở trong hiểu rõ rất nhiều, chỉ là không nghĩ tới bọn hắn như thế không kiêng nể gì cả. Nhất là nghe xong Thẩm Thanh Vân báo cáo về sau, Lý Chí Dũng càng thêm phẫn nộ. Đơn giản vô pháp vô thiên, bọn hắn cho là mình có thể một tay che trời a. Lý Chí Dũng lông mày chăm chú nhăn lại, trong mắt lóe lên một chút giận dữ, hắn nặng nề mà đập một hạ sa phát lan can, thanh âm trong phòng quân quẩn, lần này nhất định phải triệt để thanh tra, đem bọn hắn phạm pháp hành vi phạm tội đem ra công khai, cho toàn tỉnh nhân dân một cái công đạo. Đúng thế. Thẩm Thanh Vân liền vội vàng gật đầu nói, chúng ta đã định ra kỹ càng bắt kế hoạch, đã bắt đầu từng nhóm đối tứ đại gia tộc người tiến hành bắt, bất quá nói thật, những người này ở đây Nam Dương căn cơ thâm hậu, mạng lưới quan hệ rắc rối phức tạp, hành động lúc có thể sẽ gặp được một chút lực cản. Nói chuyện, trong giọng nói của hắn mang theo một tia lo lắng. Nghe được Thẩm Thanh Vân, Lý Chí Dũng đứng người lên, trong phòng đi qua đi lại, suy nghĩ một lát sau nói ra, đừng có lo lắng, khái bắt thì bắt, khái tra tra. Có bất kỳ khó khăn, kịp thời hướng tỉnh ủy báo cáo, tỉnh ủy là các ngươi kiên cường hậu thuẫn. Nói xong lời nói này, hắn dừng bước lại, ánh mắt kiên định nhìn xem Thẩm Thanh Vân, hành động lần này không chỉ có là muốn đả kích mục nát phần tử, càng là phải hướng toàn tỉnh cán bộ truyền lại một cái tín hiệu, tỉnh ủy phản hủ quyết tâm là kiên định không thay đổi bất kỳ cái gì phạm pháp làm trái nhật ký hành trình bị, đều đem nhận luật pháp nghiêm trị. Vâng, chúng ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Thẩm Thanh Vân nghe vậy vội vàng đứng người lên, đối Lý Chí Dũng túi chào nói. Sau đó mấy ngày thời gian bên trong, ở tỉnh ủy tuần sát tổ chỉ huy dưới, Lỗ Đông tỉnh kỷ ủy, Sở Công an tỉnh, Nam Dương thị cục công an chờ nhiều cái bộ môn liên hợp hành động, đối Nam Dương thị cái gọi là tứ đại gia tộc liên quan hắc thế lực tiến hành nghiêm khắc đả kích, bắt được phạm pháp phạm tội nhân viên gần 200 người. Dòng dã một tuần lễ bên trong, toàn bộ Nam Dương thị quan trường cùng nội thành không ngừng có người bị mang đi. Tất cả cùng tứ đại gia tộc có quan hệ nhân viên, trong lúc nhất thời tất cả đều là bối rối không thôi, sợ bị tỉnh ủy tuần sát tổ thanh toán. Mà đối với Lao Bách Tính môn tới nói, đây quả thực so với năm rồi còn vui vẻ hơn. Có người thậm chí tại chính quyền thị ủy cổng thả lên tháo, chúc mừng những người kia rơi đài. Đương nhiên, Thẩm Thanh Vân bọn người gần nhất mấy ngày nay bận bịu đơn giản chân không chạm đất, hắn thậm chí ngay cả cùng nữ nhi Thẩm Tĩnh video thời gian đều không có. Không có cách nào. Tứ đại gia tộc tại Nam Dương thị chiếm cứ thời gian quá lâu, các loại quan hệ xã hội rắc rối phức tạp, nhất là quan trường bên trong, rất nhiều người đều cùng bọn hắn có thiên ti vạn lũ quan hệ. Loại tình huống này, kỳ thật mặc kệ là ủy ban tỉnh, vẫn là tuần sát tổ bên này, đều rất rõ ràng chuyện này nhất định phải thận trọng. Nói trắng ra là, nước quá trong ngắt không có cá, không phải tất cả mọi người hẳn là bị điều tra. Cho nên, trong này dính đến một cái sự phạt cường độ vấn đề. Nhất định phải nắm chắc tốt tiêu chuẩn, có ít người tình tiết nghiêm trọng, cần nghiêm túc xử lý, thậm chí ban kỷ luật thanh tra xử lý hoàn tất về sau, muốn chuyển giao cơ quan tư pháp. Nhưng có ít người vi quy làm trái nhật ký hành trình vì không có nghiêm trọng như vậy, chỉ cần tiếp nhận kỷ luật xử phạt là được. Tuần sát tổ bên này, cơ hồ là không phân ngày đêm bắt đầu sưu tập vật liệu, cũng cho ra đề nghị. Thẩm Thanh Vân cũng đội vàng không ngừng, hẳn không thể hắn có ba đầu sáu tay. Cũng may tỉnh kỷ ủy bên kia phái tổ chuyên án xuống tới, cuối cùng để tuần sát tổ bên này công việc nhiệm vụ hơi dễ dàng một chút. Nhưng dù vậy, làm xong chuyện này, cũng đã đi qua gần nửa tháng thời điểm. Ngay tiếp theo trước đó điều tra thời gian, Thẩm Thanh Vân tỉnh lĩnh phát hiện, hắn chỉ là tại Nam Dương thị, liền đã hao phí hơn một tháng thời gian, đợi tiếp nữa liền đã tháng 12 phần. Chúng ta nên rời đi. Tại xử lý xong cái cuối cùng văn kiện về sau, Thẩm Thanh Vân đối tuần sát tổ phó tổ trưởng, cũng là ban kỷ luật thanh tra phó thư ký Triệu Quốc Cường nói. Đúng vậy a. Triệu Quốc Cường gật gật đầu, nhìn về phía Thẩm Thanh Vân nói, Thẩm tổ trưởng, bước kế tiếp đi nơi nào? Chương 1916, Tống thị ba huynh đệ chương 1916, Tống thị ba huynh đệ đi Đông Cảng. Thẩm Thanh Vân đối mặt với Triệu Quốc Cường vấn đề, nhàn nhạt nói ra, bên kia ta sớm phái 10 cái sở công an tỉnh điều tra viên quá khứ, thời gian dài như vậy, cũng đã thu thập được không ít chứng cứ. Đông Cảng thị. Nghe được cái này địa danh thời điểm, Triệu Quốc Cường có chút ngoài ý muốn, bất quá nàng nghĩ lại cũng hiểu Thẩm Thanh Vân ý tứ, xem ra đây cũng là tỉnh ủy bên kia ý nghĩ. Vậy chúng ta trực tiếp xuất phát. Triệu Quốc Cường nhìn về phía Thẩm Thanh Vân hỏi. Trước không nóng này. Thẩm Thanh Vân nghĩ nghĩ, đối Triệu Quốc Cường nói, trước đó Lý Thư Kỳ nói, cho chúng ta tuần sát tổ thả một tuần lễ giả, chúng ta về trước tỉnh thành chỉnh đốn một tuần lễ, mọi người nghỉ ngơi một chút, sau đó tập hợp xuất phát. Được rồi. Triệu Quốc Cường khẽ gật đầu, tự nhiên minh bạch Thẩm Thanh Vân đạo lý. Tuần sát tổ cán bộ cũng là người, cũng không phải máy móc, làm sao có thể một mực công việc không nghỉ ngơi. Mà lại, giống hắn cùng Thẩm Thanh Vân, còn có Chu Bản Sơn những người này, đều là riêng phần mình đơn vị phó chức, Thẩm Thanh Vân vẫn là sở công an tỉnh thường vụ phó thính trưởng, trường kỳ không ở đơn vị khẳng định là không được. Cho nên, tuần sát tổ bên này khẳng định phải thích hợp tiến hành chỉnh đốn. Thẩm Thanh Vân mệnh lệnh rất nhanh liền bị truyền đạt xuống dưới, tuần sát tổ các thành viên tự nhiên cao hứng phi thường, cái này hơn một tháng thời gian xuống tới, mọi người mỗi ngày bận bịu đuổi đuổi, muốn lại không cảm giác được dã rời kia là giả. Hiện tại phía trên đã để mọi người nghỉ ngơi một chút, vậy khẳng định là cao hứng phi thường. Thế là, tuần sát tổ rất nhanh liền rời đi Nam Dương thị, trở về tỉnh thành. Về phần Nam Dương thị bên này ban lãnh đạo như thế nào điều chỉnh, đó chính là ủy ban tỉnh cần nhức đầu vấn đề. Tuần sát công việc viên mãn hoàn thành, Thẩm Thanh Vân khẳng định là muốn nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Trở lại suối thành, Thẩm Thanh Vân cùng tuần sát tổ các đồng chí tách ra, trực tiếp trở về chỗ ở của mình nghỉ ngơi. Chu Văn Thông cùng Tống sư phó bên kia Thẩm Thanh Vân cũng cho bọn hắn thả giả. Dùng Thẩm Thanh Vân tới nói, Diêm Vương gia về không kém đói binh đâu, tóm lại muốn nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Hai người tự nhiên không có ý kiến. Trong nhà nghỉ ngơi hai ngày sau đó, Thẩm Thanh Vân lúc này mới đi vào sở công an tỉnh đi làm. Hơn một tháng không có tới trong sảnh, mọi người đối với hắn vị này thường vụ phó tính trưởng kính sợ lại càng thêm gia tăng. Dù sao sở công an tỉnh bên này tin tức linh thông, mọi người thế nhưng là đều nghe nói, thẩm phó phòng mang theo tuần sát tổ đi Nam Dương thị, kết quả trực tiếp san bằng Nam Dương thị tứ đại gia tộc không nói, thậm chí ngay cả hội nghị thường ủy thị ủy đều trực tiếp bị lấy xuống một nửa lãnh đạo. Đều lại người có tên cây có bóng, Thẩm Thanh Vân thành công dùng hắn hành động thực tế, để mọi người đối với hắn kính sợ có phép. Lâm Trung trong khoảng thời gian này không có ở tỉnh thành, hắn cùng đi tỉnh trưởng đi nơi khác khảo sát, Thẩm Thanh Vân cũng không cần đi tìm hắn báo cáo công việc, ngược lại là dễ dàng rất nhiều. Đương nhiên, trong sảnh công việc Lâm Trung trước khi lên đường đều đã có an bài, tỉnh thính bên này công việc hết thể như thường lệ. Lục Nhất Đạt làm tỉnh thính bài danh thứ 3 phó thính trưởng, tại Thẩm Thanh Vân cùng Lâm Trung đi công tác thời điểm, chủ trì sở công an tỉnh công việc. Thẩm Thanh Vân trở lại tỉnh thành, Lục Nhất Đạt trước tiên liền đem hắn chủ trì sở công an tỉnh công tác tình huống đối Thẩm Thanh Vân làm báo cáo. Nguyên bản hắn đối với vị này tuổi trẻ thái tử đảng còn có chút khinh phục, nhưng trong khoảng thời gian này đến nay Thẩm Thanh Vân lấy được thành tích, quả thực để Lục Nhất Đạt tâm phục khẩu phục. Thưa ngụ, nhìn xem Thẩm Thanh Vân, Lục Nhất Đạt đưa qua một đống tư liệu, nhận nhận chân chân nói ra, đây là gần nhất trong khoảng thời gian này tình huống, ngài xem một chút đi. Xử lý không tệ. Thẩm Thanh Vân chỉ là đơn giản nhìn một chút, liền nói với Lục Nhất Đạt, lão Lục, qua mấy ngày ta còn muốn mang theo tuần sát tổ rời đi, trong sảnh công việc ngươi phải bị nhận trách nhiệm đến, Lâm tỉnh lập tức quay lại, ngươi chịu đựng. Được rồi. Lục Nhất Đạt nghe vậy ngây người một lúc, lập tức liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Hắn biết, Thẩm Thanh Vân cái này tuần sát tổ trưởng công việc, là bí thư tỉnh ủy Trương Ái Dân tự mình điểm tướng bổ nhiệm. Chỉ bằng điểm này, hắn liền không có cách nào cùng người ta so sánh. Dù sao vị này chính là bị tỉnh ủy người đứng đầu để ở trong lòng người. Thẩm Thanh Vân bên này cũng không nói gì nữa, đơn giản bàn giao vài câu, liền để Lục Nhất Đạt rời đi. Ngày thứ hai, Lỗ Đông Sở Công an tỉnh tổ chức công tác hội nghị, chỉ tại tăng thêm một bước toàn tỉnh hệ thống công an công việc hiệu năng, giữ gìn xã hội ổn định. Hội nghị từ Thẩm Thanh Vân chủ trì đồng phát biểu trọng yếu giảng thoại, toàn tỉnh các cấp công an cơ quan người phụ trách tề tụ một đường, cùng bàn công an công việc phát triển đại kế. Hội nghị bắt đầu, Thẩm Thanh Vân đối gần đây toàn tỉnh trị an tình thế tiến hành toàn diện lại xâm nhập phân tích. Hán Bạch, cứ việc tại quá khứ trong một đoạn thời gian, toàn tỉnh công an đội ngũ đang đả kích phạm tội, giữ gìn trật tự xã hội các phương diện lấy được rõ rệt hiệu quả, các loại hình sự vụ án xảy ra án suất có chỗ hạ xuống, còn chúng cảm giác an toàn vững bước tăng lên, nhưng khi trước trị an hoàn cảnh y nguyên phức tạp nhiều biến, đứng trước rất nhiều mới khiêu chiến. Điện tín mạng lưới lừa gạt phạm tội thủ đoạn không ngừng đổi mới, cho người ta dân quần chúng tài sản an toàn tạo thành nghiêm trọng uy hiếp. Bộ phận địa khu hắc ác thế lực còn sót lại vẫn có ngẩng đầu dấu hiệu, nhiễu loạn bình thường kinh tế trật tự xã hội. Ngoài ra, theo xã hội nhanh chóng phát triển, mới phát ngành nghề lĩnh vực diễn sinh ra phạm pháp phạm tội vấn đề cũng dần dần nổi bật. Nhằm vào những vấn đề này, Thẩm Thanh Vân đưa ra một hệ liệt minh xác lại có tính nhắm vào công việc yêu cầu. Hán cường điệu, toàn tỉnh hệ thống công an phải vào một bước cường hóa đả kích phạm tội cường độ, nhất là muốn tập trung điện tín mạng lưới lừa gạt, hắc ác thế lực chờ đột xuất phạm pháp phạm tội hoạt động. Đối với điện tín mạng lưới lừa gạt, cần tăng cường vượt khu vực hợp tác, liên hợp tài chính, thông tin các ngành, hình thành toàn định phương vị phản lừa dối phòng khống hệ thống, để cao đối lừa gạt vụ án phá án và bắt giam hiệu suất, mức độ lớn nhất vì quần chúng vãn hồi tổn thất. Tại quét hắc trừ ác phương diện, muốn tiếp tục bảo trì cao áp trạng thái, đào sâu hắc ác thế lực sau ô dù, làm được trạm thảo trừ căn, triệt để tịnh hóa xã hội sinh thái. Đồng thời, muốn tích cực thích ứng xã hội phát triển mới tình thế, tăng cường đối mới phát ngành nghề phạm pháp phạm tội nghiên cứu, sớm bố cục, tinh chuẩn đặc kích, phòng ngừa sinh sôi lan tràn. Tại tăng lên công an đội ngũ kiến thiết phương diện, Thẩm Thanh Vân cường điệu nhấn mạnh kỷ luật tác phong cùng nghiệp vụ năng lực tầm quan trọng. Hắn yêu cầu toàn thể công an cảnh sát cần phải giữ nghiêm kỷ luật dây đỏ, kiên quyết ngăn chặn các loại phạm pháp làm trái nhật ký hành trình bị, dựng nên công an đội ngũ tốt đẹp hình tượng. Muốn thông qua định kỳ huấn luyện, thực chiến diễn luyện chờ nhiều loại phương thức, không ngừng tăng lên cảnh sát nghiệp vụ trình độ cùng khẩn cấp xử trí năng lực, bảo đảm tại thời khắc mấu chốt có thể kéo đến ra, xông đến bên trên, đánh thắng được. Hội nghị cuối cùng, Thẩm Thanh Vân khích lệ toàn thể công an cảnh sát phải nhớ kỹ sứ mệnh, dũng cảm đảm đương, lấy càng thêm sung mãn nhiệt tình cùng ngang dương đấu trí vùi đầu vào công an trong công việc, vì lỗ Đông tỉnh xã hội ổn định cùng phát triển kinh tế hộ giá hộ tống. Hán biểu thị, Sở Công an tỉnh đem toàn lực làm cơ sở tầng công an cơ quan cung cấp ủng hộ và bảo hộ, cộng đồng thôi động toàn tỉnh công an sự nghiệp bước về phía giai đoạn mới. Hội nghị kết thúc về sau, Thẩm Thanh Vân liền dẫn tỉnh ủy tuần sát tổ lao tới Đông Cảng thị. Đông Cảng thị ở vào lỗ Đông tỉnh tây nam phương hướng, nhân khẩu hơn 130 vạn, thuộc về một cái không tính là rất lớn thành thị. Dựa theo Thẩm Thanh Vân trước đó từ Lâm Trung nơi đó cầm tới báo cáo vật liệu đến xem, Tống thị huynh đệ Hắc đạo làm giàu sự bắt đầu tại thế kỷ trước thập niên 90, bọn hắn lấy thủ đoạn bạo lực lũng đoạn Đông Cảng ngư nghiệp thị trường, thông qua ẩu đả, uy hiếp đối thủ cạnh tranh, cấp tốc nắm trong tay nơi đó đồ hải sản đánh bắt cùng bãi bùn nuôi dưỡng nghiệp. Ngàn hy năm trước về sau, Tống thị huynh đệ thông qua thành lập Bảo Hoa, côn bằng chờ hơn 70 nhà công ty, từng bước đem phi pháp đoạt được hợp pháp hóa cũng mượn nhờ chính trị quang hoàn củng cố thế lực, hình thành lấy thương nuôi hắc, lấy hắc hộ thương bế bỏng. Nói thật, nhìn xem báo cáo tài liệu nội dung, Thẩm Thanh Vân nhớ lại hắn đời trước đã từng nhìn qua một cái phim truyền hình, đó chính là Tiếng Tăm Lừng Lây Bao Táp. Ở trong đó nhân vật phản diện nhân vật Cao Khải Mạnh chính là như vậy phát tài. Mà anh em nhà họ Tống đám người này, bọn hắn có lẽ không có kịch bên trong nhân vật khoa trương như vậy hí kịch hóa kinh lịch, nhưng lại có tương tự đặc chất, có thể nói là hiện thực bản Cao Khải Mạnh. Loại người này thường thường có không tầm thường dạ tâm, từ một cái nhìn như bình thường điểm xuất phát, nương tựa theo tâm cơ của mình cùng thủ đoạn, tại đặc biệt lĩnh vực hoặc là hoàn cảnh bên trong, từng bước tạo dựng được thuộc về mình phạm vi thế lực. Bọn hắn hiểu được xem xét thời thế, tại đối mặt tình huống khác nhau lúc, có thể xảo diệu lợi dụng các loại cơ hội vì chính mình nưu lợi. Tựa như Cao Khải Mạnh tại kịch bên trong từ một người bán cá tiểu phiến từng bước một đi hướng hắc ác thế lực đỉnh, trong hiện thực những người này cũng có thể là chưa từng thu hút thân phận bắt đầu, không ngừng lợi dụng sơ hở, tìm đường tắt, thậm chí không tiếc đột phá đạo đức cùng luật pháp ranh giới cuối cùng, để đạt tới hắn thu hoạch tài phú, địa vị hoặc là cái khác mục đích mục tiêu. Mà lại, bọn hắn bình thường về am hiểu ngụy trang hắn, mặt ngoài khả năng nhìn người vật vô hại, cùng người thường không khác, nhưng sau lưng lại làm lấy một chút nhận không ra người hoạt động. Loại trong ngoài bất nhất này hành vi, để người chung quanh rất khó tại ngay từ đầu liền phát giác được diện mục thật của bọn hắn. Những này hiện thực bản Cao Khải Mạnh, không thể nghi ngờ cho xã hội mang đến rất nhiều ảnh hưởng xấu, nhiễu loạn bình thường trật tự xã hội, tổn hại rộng rãi dân chúng lợi ích. Tống thị huynh đệ đúng như kia cùng hung cực ác cá mập, dựa vào một cỗ tàn nhẫn bạo lực hành vi cấp tốc ngoi đầu lên, lấy cực kỳ hung ác tàn bạo thủ đoạn, như là từng bước xâm chiếm lá dâu, từng bước đem toàn bộ ngư nghiệp thị trường chiếm làm của riêng, một chút xíu đem nó thôn phệ hầu như không còn. Bọn hắn cái gọi là làm giàu lịch trình, mặt ngoài bị quan lên dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng mỹ danh, nhưng nếu là cẩn thận tìm tòi nghiên cứu một phen lời nói, lại là hấp thụ tụ tài ngược lại càng thêm phù hợp tình huống thực tế. Huynh đệ ba người ban sơ là kinh doanh hải sản sắp xếp ngăn, nhưng bọn hắn lại mượn cái này nghề nghiệp tên tuổi, làm lên chém chém giết giết hoạt động, tại trong phố xá tùy ý hoành hành, đối đồng hành các loại ức hiếp, liền như vậy tại kia tràn ngập gió tanh mưa máu hỗn loạn hành vi bên trong, quả thực là để dành ban sơ lập nghiệp một thùng kim. Đương túi tiền dần dần tràn đầy, kia trong lòng dã tâm cũng như bị thổi lên khí cầu càng thêm nợ lớn. Đến tận đây, ba người này nhao nhao đem trong tay đao côn để qua một bên, ngược lại đem ý nghĩ toàn bộ nhìn về phía đối quyền lực truy đuổi phía trên. Từ ngàn hy năm về sau, kia cô hắc ám thế lực đã không còn cam tâm tại áp dụng loại kia thô lậu dựa vào bạo lực đến tụ tập tiền tài phương thức, mà là bắt đầu đem nó xử lý tương quan sinh ý hướng phía công ty hóa, chính quy hóa phương hướng đi thúc đẩy, đồng thời về cực kỳ tỉ mỉ cho mình chế tạo ra một bộ nhìn như xí nghiệp ra bộ dáng đến tiến hành ngụy trang. Căn cứ Sở Công an tỉnh bí mật điều tra, bây giờ Tống Kỳ đã biến thành thị đại biểu nhân dân toàn quốc, mà Tống Phong, Tống Bằng mấy người cũng làm lên hội nghị hiệp thương chính trị ủy viên, trở thành cái gọi là xã hội hiện đại. Cho đến bây giờ, Tống thị huynh đệ tại Đông Cảng thiết lập quy mô khác nhau rất nhiều công ty, mặt ngoài nhìn xem là một mảnh phồn vinh thịnh vượng cảnh tượng, nhưng trên thực tế, bọn hắn sau tất cả đều là dựa vào phi pháp đường tắt đang điên cuồng bất lợi ích. Bọn hắn có thế lực cực kỳ thâm hậu, xúc giác kéo dài đến cực kỳ rộng khắp, thế mà bởi vậy sinh sôi ra hơn 300 tông phạm pháp vụ án. Tại những này vụ án bên trong, án mạng cũng không tươi gặp, thậm chí còn xuất hiện qua tại đầu đường thuê hung thủ đồng thời công nhiên nổ súng dạng này làm cho người giận sôi hành vi. Nhìn xem trong tay vật liệu, Triệu Quốc Cường cùng Chu Bản Sơn hai người tất cả đều là trợn mắt hốt mồm. Thẩm tổ trưởng, Chu Bản Sơn không hiểu đối Thẩm Thanh Vân hỏi, đã dạng này, vậy chúng ta trực tiếp bắt người không phải tốt? Trong tay bọn họ vật liệu thế nhưng là 10 phần đầy đủ hết, là Sở Công an tỉnh điều tra viên môn gần nhất trong khoảng thời gian này điều tra tới kết quả. Không dễ dàng như vậy. Thẩm Thanh Vân bình tĩnh nói ra, tống ra mấy cái này mình đệ dễ làm, chân chính không dễ làm, là bọn hắn sau ô dù. Nghe được câu này, mặc kệ là Chu Bản Sơn hay là Triệu Quốc Cường tất cả đều trở nên trầm mặc. Bọn hắn cũng không phải ngớ ngẩn, dù sao cũng là ở quan trường trà trộn nhiều năm, bây giờ là chính thính cấp cán bộ, đương nhiên minh bạch Thẩm Thanh Vân ý tứ. Đều lại Diêm Vương rất lâu, tiểu quỷ khó chơi. Kỳ thật câu nói này tại phản hủ bại cùng quét hắc trừ ác đấu tranh bên trong cũng mười phần hợp với tình hình. Lấy những này hắc ác thế lực làm thí dụ, nói thật, bắt những này liên quan hắc liên quan ác phần tử phạm tội rất nhẹ nhàng, chỉ cần tỉnh tính bên này quyết định bắt người, kia thu thập bọn họ có thể nói là không cần tốn nhiều sức. Nhưng tựa như Thẩm Thanh Vân nói như vậy, muốn triệt để quét dọn những này phần tử phạm tội sinh sôi thổ nhưỡng, cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng. Như thế nào đánh dụng ô dù mới là trọng yếu nhất. Bởi vì nếu như không đem ô dù xử lý sạch sẽ, quay đầu lại bọn hắn lại có thể nâng đỡ mới hắc ác thế lực xuất hiện. Nhìn như vậy đến, chúng ta đi Đông Cảng thị, còn cần thay cái sách lược. Triệu Quốc Cường dù sao cũng là kỳ ủy cán bộ, đối phản hủ bại phương diện này vẫn rất có tâm đắc, nghiêm túc nói ra, chúng ta lần này chủ yếu nhằm vào Tống thị huynh đệ ô dù, trước tiên đem ô dù đánh dụng, sau đó lại diệt trừ Tống thị gia tộc. Được. Chu Bản Sơn gật gật đầu, lập tức nói ra, ta cảm thấy có thể tham chính pháp hệ thống bắt đầu, dù sao chỉ cần đem công kiểm pháp trước xử lý sạch sẽ, vấn đề còn lại chính là vấn đề nhỏ. Hắn là tỉnh chính pháp ủy phó thư ký, đối với phương diện này vẫn là hiểu rất rõ. Không nóng nảy. Thẩm Thanh Vân nghe vậy cười cười, sau đó bình tĩnh nói ra, chúng ta tuần sát tổ thanh danh đoán chừng Đông Cảng thị những người kia cũng đã biết, bọn hắn hiện tại khẳng định vội vàng kết thúc xử lý manh mối, cho nên chúng ta không cần quá gấp. Nói đến đây, Thẩm Thanh Vân ý vị thâm trường nói ra, tóm lại muốn cho người ta một chút thời gian chuẩn bị nha, bằng không chúng ta trực tiếp đi qua, bọn hắn khẳng định sẽ mộng. Chương 1917, Hoàng đế bộ đồ mới chương 1917, Hoàng đế bộ đồ mới Đông Cảng thị. Hoàng hôn như mực, một chút xíu thẩm thấu Tống thị biệt thự ngói lưu ly. Tòa này đứng sừng sững ở Đông Cảng ngoại ô kiểu pháp kiến trúc, giờ phút này giống như là bị bao phủ tại một tầng âm u trong sương mù, ngày xưa vàng son lộng lẫy hình dáng cũng biến thành mơ hồ không rõ. Khắc hoa cửa sắt y mang khép kín, đem ngoại giới ồn ào náo động ngăn cách bên ngoài, chỉ để lại trong đình viện suối phun tại trong yên tĩnh phát ra đơn điệu tiếng nước, phảng phất tại nói một loại nào đó bất an. Một người trung niên nam nhân tựa tại thư phòng khắc hoa phiêu cửa sổ bên cạnh, giữa ngón tay kẹp lấy thuốc lá chớp tắt. Khói xanh lượn lờ tại mờ nhạt đèn áp tường hạ lượn lờ, vì hắn góc cạnh rõ ràng bên mặt bị kín một tầng mông lung bóng ma. Ánh mắt của hắn vượt qua ngoài cửa sổ tu bổ chỉnh tề cây sồi xanh tây ly, rơi vào nơi xa như ẩn như hiện ánh đèn nghe ông bên trên, nơi đó là Đông Cảng phồn hoa nhất thương nghiệp đường phố, cũng là bọn hắn huynh đệ buôn bán trọng yếu cứ điểm. Tình ủy tuần sát tổ muốn tới tin tức, tựa như một viên đầu nhập đầm sâu tự thạch, phá vỡ nội tâm của hắn mặt ngoài bình tĩnh. Móng tay của hắn không tự giác bóp tiến lòng bàn tay, lưu lại nguyệt nha hình vết tích, đây là hắn lo nghĩ lúc bệnh cũ. Tống Kỳ rất rõ ràng, cây to đón gió, tình ủy cái này tuần sát tổ một khi xuống tới, Tống gia khẳng định là bọn hắn hàng đầu mục tiêu. Đại ca, ngươi cũng quá khẩn trương. Tống Phong lười nhác tựa ở ghế salon bằng da thật, ngón tay thon dài vuốt vuốt xì gà cắt, kim loại va chạm phát ra thanh thúy tiếng vang. Hắn mặc một thân định chế Armani Âu phục, áo sơ mi cổ áo bung ra hai viên cúc áo, lộ ra trước ngực tinh xảo kim cương dây chuyền, cả người tản ra một loại bất cần đời khí tức. Những cái kia tuần sát tổ người, bất quá là đến đi một chút đi ngang qua sân khấu, chúng ta ở trong thành phố mạng lưới quan hệ kỹ cực kỳ, tại sao phải sợ bọn hắn hay sao? Đang khi nói chuyện, hắn đem xì gà cắt ném cung trùng, lại vững vàng tiếp được, mang trên mặt trêu tức tiêu dung. Tống Bằng ngồi ở một bên, khẽ bước cằm, trên mặt mang nụ cười tự tin. Hắn tuổi trẻ chút, giữa lông mày nhưng lại có cùng tuổi tác không tương xứng trầm ổn. Đúng đấy, mấy năm này chúng ta sinh ý làm được phong sinh thủy khởi, người ở phía trên cũng không ít lấy chỗ tốt, làm sao có thể thật động chúng ta? Vươn lên trên bàn hít kỳ, Tống Bằng nhẹ nhàng lung lay chén rượu. Màu hổ phách chất lỏng tại dưới ánh đèn lấp lóe, phản phất của cải của bọn họ mê người. Nhưng ở hắn túi đầu uống rượu trong đáy mắt, hiện lên một tia không dễ dàng phát giác sầu lo. Dù sao những cái kia màu sáng khu vực sinh ý, một khi bị tra, hậu quả khó mà lường được. Tống Kỳ xoay người, ánh mắt như chim ưng sắc bén, đảo qua hai cái đệ đệ. Hắn bóp tắt trong tay mình thuốc lá, tàn thuốc tại thủy tinh trong cái gạt tàn thuốc phát ra ở một tiếng, phản phất là nội tâm của hắn bực bội khắc họa. Các ngươi biết cái gì? Thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, trên trán gân xanh có chút nô lên, cho thấy hắn cực lực áp chế lửa giận. Nhìn xem hai người, trầm giọng nói, lần này tuần sát tổ cùng dĩ vãng không giống, bọn hắn tại Nam Dương thị thế nhưng là làm thật, ngay cả Nam Dương thị tứ đại gia tộc đều bị nổ tận gốc, những người kia cái nào không thể so với chúng ta thế lực đại. Kia là Nam Dương, cũng không phải Đông Cảng. Tống Phong niết miệng, không hề lo lắng nói, lại nói trong thành phố lãnh đạo cái nào không phải chúng ta người, có bọn họ, tuần sát tổ có thể lật lên hay là bọn nước. Nói chuyện, hắn từ trên ghế xã lòn ngồi thẳng người, trong giọng nói mang theo khiêu khích nói, đại ca, ngươi có phải hay không lớn tuổi, lá gan ngược lại nhỏ đi. Câu nói này triệt để chọc giận Tống Kỳ, sắc mặt của hắn trong nháy mắt âm trầm xuống, bước nhanh đi đến Tống Phong trước mặt, đoạt lấy trong tay hắn xì gà cát, trung điệp ngã tại trên bàn trà, phát ra phịch một tiếng vang. Trên bàn trà hít kỳ chén rượu bị chấn động đến lung lay, suýt nữa quên đảo. Nói cho ngươi 100 lần, đừng quá cuồng. Tống Kỳ trầm giọng nói, lần này tuần sát tổ dẫn đội là sở công an tỉnh người đứng thứ hai, nếu là hắn thật muốn tra, chúng ta những tiểu động tác kia căn bản không đạt được. Nói chuyện, hắn trừng mắt Tống Phong, ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh cáo, không chút khách khí nói ra, các ngươi tốt nhất cho ta thu hồi bộ kia cả lơ phất phơ dáng vẻ, gần nhất thành thật một chút, nếu không, xảy ra chuyện ai cũng không gánh nổi các ngươi. Tống Phong bị đại ca đột nhiên xuất hiện cử động giật nảy mình, trên mặt hiện lên một tia không vui, nhưng nhìn thấy Tống Kỳ vẻ mặt nghiêm túc, cũng không dám lại nói cái gì, chỉ là quay đầu đi chỗ khác, miệng bên trong lẩm bẩm một câu chuyện bé xé ra to. Ngược lại là Tống Bằng, yên lặng đặt chén rượu xuống, ngồi thẳng người, hắn ý thức được sự tình khả năng thật không có bọn hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Hắn đưa tay sửa sang ống tay áo, cái thói quen này tính động tác, giờ phút này lại không che giấu được hắn run nhẹ nhẹ ngón tay. Do dự một chút, hắn nhìn về phía Tống Kỳ hỏi, đại ca, thật có nghiêm trọng như vậy? so với ngươi nghĩ về nghiêm trọng. Tống Kỳ cười khổ nói, ta tìm người nghe ngóng, cái kia Sở Công an tỉnh Thường vụ phó thính trưởng họ Thẩm, nghe nói bối cảnh trong nhà là thông trời, năm nay mới 33 tuổi cũng đã là chính tính cấp, cùng chúng ta vị kia Dương thư ký Bình Khởi bình tọa, ngươi cảm thấy hắn đến Đông Cảng sẽ là tiểu đà tiểu nháo a? Nghe được mấy câu nói đó, mặc kệ là Tống Phong hay là Tống Bằng đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn mặc dù ngang ngược càn rỡ đã quen, nhưng cũng không phải ngớ ngẩn. 30 mấy tuổi chính thính cấp, trong nhà tối thiểu nhất cũng phải có cái chính bộ cấp quan hệ, nếu không làm sao có thể thăng quan nhanh như vậy? Thậm chí, nói không chừng chính bộ cấp đều là nhẹ, không chừng càng cao hơn một cấp. Dạng này người, đúng là bọn hắn không treo chọc nổi tồn tại. Mà lại, đối phương bối cảnh cường đại như thế, bọn hắn thậm chí cũng không thể làm ra hữu hiệu phản kích, nếu không kia đến cũng không phải là tuần sát tổ, mà là bộ đội. Được rồi, các người đi về trước đi, ta nghĩ một người tính tính. Tống Kỳ bước bước huyệt thái dương, mệt mỏi khoát khoát tay để hai người rời đi. Tống Bằng cùng Tống Phong liếc nhau một cái, cũng chỉ đành đứng người lên rời đi. Bọn hắn đều rất rõ ràng, qua nhiều năm như vậy, trong nhà thật to nho nhỏ sự tình đều là đại ca Tống Kỳ làm chủ, bọn hắn đều là nghe lệnh làm việc mà thôi. Mặc dù hai người luôn cảm thấy Tống Kỳ có chút chuyện bé xé ra to, nhưng dù sao hắn là làm người nhà, hai người bọn họ cũng chỉ có thể thành thành thật thật ngậm miệng. Chỉ bất quá, lúc ra cửa, Tống Phong thấp giọng nói với Tống Bằng một câu, "Nhị ca, ngươi lại đại ca có phải hay không quá cẩn thận rồi?" Ngậm miệng. Tống Bằng tức giận trừng đệ đệ một chút, nhưng không có phản bác hắn. Hai cái đệ đệ rời đi về sau, Tống Kỳ một mình trong thư phòng đi dạo, tản bộ. Giày da dẫm tại đắt đỏ bà tư trên mặt thảm, lại phảng phất mỗi một bước đều dẫm tại trong lòng của hắn. Ngoài cửa sổ bóng đêm càng thêm thâm trầm, gió thổi qua ngọn cây, phát ra tiếng vang xào xạc, giống như là một loại nào đó chẳng lành báo hiệu. Hắn đi đến trước bàn sách, mở ra ngăn kéo, bên trong chỉnh tề trưng bày nhất điệp điệp sổ sách, những cái kia lít nha lít nhít số lượng, là huynh đệ bọn họ những năm này tích lũy tài phú chứng kiến, cũng là lúc nào cũng có thể đem bọn hắn đẩy hướng vực sâu chứng cứ. Tống Kỳ đứng tại trước kệ sách, nhìn chăm chú phía trên bày các loại quốc hòa ảnh. Những cái kia ngăn nắp xinh đẹp ảnh chụp, ghi chép huynh đệ bọn họ huy hoàng, cũng ẩn giấu đi vô số không thể lộ ra ngoài ánh sáng bí mật. Ánh mắt của hắn dừng lại tại một chương cùng thị ủy thư ký Dương Kiến Ba chụp ảnh chung bên trên, trong tấm ảnh hai người mặt mỉm cười, giơ chén đến rượu, nhìn quan hệ hòa hợp. Nhưng Tống Kỳ biết, nụ cười này sau là lợi ích trao đổi cùng đánh cờ. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, do dự một chút, vẫn là bấm cái kia quen thuộc dãy số. Điện thoại ở bên tai vang lên hồi lâu, mới được kết nối, cái này ngắn ngủi chờ đợi, lại làm cho hắn cảm giác phảng phất qua một thế kỷ. Rốt cục, điện thoại phía bên kia truyền đến Dương Kiến Ba thanh âm trầm ổn, "Tống lão bản, muộn như vậy gọi điện thoại, có chuyện gì?" Thanh âm của hắn nghe không ra cảm xúc, tựa như hắn nhất quán tác phong, vĩnh viễn để cho người ta nhìn không thấu. "Dương thư ký, liên quan tới tuần sát tổ sự tình, ta muốn cùng ngài ở trước mặt tâm sự." Tống Kỳ thanh âm ép tới rất thấp, phản phất sợ bị người nghe thấy. Hắn vô ý thức nhìn một chút cửa thư phòng, xác định đã quan trọng. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một lát, mới chậm rãi nói ra, "Tốt, gặp ở chỗ cũ." Ngắn gọn mấy chữ, lại làm cho Tống Kỳ trong lòng hơi an định chút, chí ít Dương Kiến Ba bằng lòng gặp mặt, nói rõ sự tình còn có chỗ thương lượng. Cúp điện thoại, Tống Kỳ phủ thêm một kiện áo khoác màu đen, bước nhanh đi ra biệt thự. Hắn màu đen mười bạch dừng ở trong đình viện, đèn xe vạch phá hắc ám, chiếu sáng hắn hơi có vẻ ngưng trọng khuôn mặt. Xe chậm rãi lái ra biệt thự, dọc theo bốn lượn đường núi hướng nội thành chạy tới. Trên đường đi, suy nghĩ của hắn phân loạn, hồi tưởng đến những năm này cùng Dương Kiến Ba hợp tác, những cái kia nhận không ra người giao dịch, mỗi một kiện đều có thể trở thành chí mạng tay cầm. Trong bóng đêm Đông Cảng, nê hồng lấp lóe, ngựa xe như nước. Tống Kỳ xe tại thành thị trên đường phố xuyên thẳng qua, ánh mắt của hắn xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn xem bên đường san sát cao lầu cùng như nước chảy đám người. Tòa thành thị này tựa như một cái cự đại bàn cờ, mà bọn hắn đều là quân cờ, chỉ bất quá có ít người cho là mình là người đánh cờ. Đường xe trải qua một cái ngã tư đường lúc, đèn đỏ sáng lên, hắn nhìn thấy ven đường có mấy cái ăn mặc đồng phục cảnh sát ngay tại phiên trực, trong lòng mãnh địa siết chặt, trong lòng bàn tay thấm ra mồ hôi lạnh. Xe dừng ở một đầu u tĩnh đầu hẻm nhỏ, Tống Kỳ xuống xe, cảnh giác ngắm nhìn một phía. Trong ngõ nhỏ tràn ngập nhàn nhạt mùi nấm mốc, đèn đường mờ mờ đem hắn cái bóng kéo đến rất dài. Hắn dọc theo ngõ nhỏ đi vài bước, tại một cái cổ pháp cửa gỗ trước dừng lại. Đưa tay khẽ chọc ba lần, trong môn truyền đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân, sau đó cửa từ từ mở ra, lộ ra một người mang kính mắt trung niên nhân. "Tống tiên sinh, mời đến." Trung niên nhân có chút không người, dùng tay làm dấu mời. Tống Kỳ chú ý tới, trung niên nhân mang trên mặt chức nghiệp tính mỉm cười, nhưng ánh mắt bên trong lại lộ ra một tia cảnh giác. Đi vào cửa xuyên qua một đầu phủ lên gạch xanh hành lang, đi vào một gian phòng trà. Trong phòng trà tràn ngập nhàn nhạt hương trà, bốn phía treo trên vách tường mấy tấm tranh thủy mặc, tạo nên một loại yên tĩnh không khí. Nhưng giờ phút này, Tống Kỳ lại không cảm giác được chút nào yên tĩnh, nội tâm của hắn tràn đầy lo nghĩ cùng bất an. Phòng trà trên cửa sổ treo màu đậm màn cửa, đem phía ngoài tia sáng hoàn toàn che kín, chỉ để lại trên bàn một chiếc đèn bàn, tản ra nhu hòa lại hơi có vẻ mờ tối ánh sáng. Trong phòng trà ương trên bàn trà, Dương Kiến Ba chính tĩnh tĩnh thưởng thức trà. Hắn mặc một thân màu đậm tiểu áo tôn trung sơn, tóc cắt tỉa cẩn thận tỉ mỉ, mang trên mặt nhất quán ôn hòa tiểu dung. Nhìn thấy Tống Kỳ tiến đến, hắn đặt chén trà xuống, đứng dậy, vươn tay, "Tống lão bản, đã lâu không gặp." Bàn tay của hắn khô ráo mà hữu lực, lúc bắt tay cường độ vừa đúng, cũng không thất lễ tiết, lại ẩn ẩn truyền đạt ra một loại trưởng không cảm giác. Tống Kỳ nắm chặt Dương Kiến Ba tay, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, "Dương thư ký, mấy giờ ngài?" Hai người tại bàn trà bên cạnh ngồi xuống, trong phòng trà bầu không khí trong lúc nhất thời có chút ngột ngạt. Tống Kỳ ánh mắt không tự giác đảo qua trên bàn trà bày đồ uống trà, chén trà bằng sứ xanh bên trên tinh mỹ hoa văn, tại dưới ánh đèn hiện ra ôn nhuận quang trạch, cùng hắn giờ phút này tâm tình khẩn trương hình thành so sánh rõ ràng. Nếm thử, đây là năm nay trà Minh Tiền Long Tỉnh, mùi vị không tệ. Dương Kiến Ba cầm lấy ấm trà, vì Tống Kỳ châm một ly trà. Ngữ khí của hắn bình tĩnh, phản phất chỉ là đang tiến hành một trận phổ thông trà tự. Nước trà đổ vào trong chén, dâng lên lượn lờ nhiệt khí, hương trà bốn phía, nhưng Tống Kỳ lại vô tâm phẩm vị. Nâng chung trà lên, khẽ nhấp một cái, Tống Kỳ lại nếm không ra trà tư vị. Thở dài một hơi, hắn nhìn về phía Dương Kiến Ba, thản nhiên nói ra, "Dương thư ký, ngài hẳn phải biết ta tới mục đích. Tuần sát tổ muốn tới Đông Cảng, chúng ta nên làm cái gì?" Nói chuyện, hắn đặt chén trà xuống, ánh mắt bên trong để lộ ra vội vàng. Ngón tay vô ý thức vuốt ve chén bích, lưu lại từng đạo vết mồ hôi. Dương Kiến Ba để bình trà xuống, tựa lưng vào ghế ngồi, hai tay quanh đặt ở phần bụng, trầm mặc một hồi mới mở miệng, "Tống lão bản, ta biết ngươi lo lắng hay là, lần này tuần sát tổ sát thực kẻ đến không thiện, bọn hắn tại Nam Dương hành động lôi lệ phong hành, có thể thấy được phía trên quyết tâm. Dù sao cũng là thị ủy thư ký, đường đường chính tính cấp cán bộ, hắn hiểu biết đến tình huống, muốn so Tống Kỳ càng nhiều." Nhớ lại hắn từ trong tỉnh bằng hữu bên kia nghe được tin tức, Dương Kiến Ba biểu lộ trở nên nghiêm túc lên, ngữ khí cũng càng thêm lăng lệ, nhìn xem Tống Kỳ chém đinh chặt sắt nói ra, "Tống lão bản, gần nhất trong khoảng thời gian này, ngươi nhất định phải làm yên lòng bọn thủ hạ, để bọn hắn điệu thấp một chút. Nếu có người ngược gây án, xảy ra vấn đề, ta cũng không giữ được." Nói xong lời cuối cùng mấy chữ lúc, ánh mắt của hắn trở nên sắc bén, nhìn thẳng Tống Kỳ, phảng phất tại cảnh cáo hắn không muốn trong lòng còn có may mắn. Nhận biết nhiều năm như vậy, Dương Kiến Ba hiểu rất rõ Tống gia đám người kia, bọn hắn ngang ngược cản rỡ đã quen, nếu như không chặt chẽ ước thúc, không chừng sẽ náo ra hay là yêu thiêu thần tới. Nếu như là lúc khác thì cũng thôi đi, hiện tại tuần sát tổ kiếm chỉ Đông Cảng, nói không chừng sẽ liên lụy đến trên đầu mình, Dương Kiến Ba nhất định phải đem loại này manh mối bóp chết tại nguy hiểm ở trong. Nghe được Dương Kiến Ba lời nói này, Tống Kỳ nhíu mày, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Mặc dù trong nội tâm đã sớm biết chuyện này, nhưng giờ này khắc này nghe được Dương Kiến Ba nói ra, hắn vẫn có chút ngoài ý muốn. "Dương thư ký, ý của ngài là, tuần sát tổ đã nắm giữ chúng ta chứng cứ?" Tim của hắn đập không tự chủ được tăng tốc, trong lòng bàn tay cũng có chút xuất mồ hôi, phía sau lưng áp sát vào trên ghế dựa, ý đồ để cho mình chấn định lại, nhưng run nhẹ nhẹ hai chân lại bán hắn khẩn trương. Dù sao quan hệ này đến toàn bộ Tống gia sự phát triển của tương lai, sơ ý một chút, nói không chừng liền muốn bạn tiếp bất phục. Cái kia ngược lại là không có. Đối mặt với Tống Kỳ hỏi thăm, Dương Kiến Ba lắc đầu, chậm rãi nói ra, "Hiện tại còn khó nói, nhưng có thể khẳng định là bọn hắn lần này tới Đông Cảng đến có chuẩn bị. Có lẽ bọn hắn còn không có chứng cứ xác thực, nhưng chỉ cần chúng ta lộ ra một điểm sơ hở, liền sẽ bị bọn hắn nắm được án." Nói đến đây, hắn nâng chung trà lên, khẽ nhấp một cái, lúc này mới đối Tống Kỳ ngữ trọng tâm trường nói ra, "Đông Cảng cục diện kiếm không dễ, chúng ta không thể thất bại trong gang tấc, ngươi đừng quên chúng ta là người trên một cái thuyền." Trong giọng nói của hắn đã có uy hiếp, lại có trấn an, dù sao tựa như hắn nói như vậy, Tống gia cùng mình là người trên một cái thuyền. Nghe được Dương Kiến Ba, Tống Kỳ rơi vào trầm tư ở trong. Hắn hồi tưởng lại những năm này huynh đệ bọn họ tại Đông Cảng sở tác sở vi, những cái kia màu xám giao dịch, không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn, tựa như từng quả bom hẹn giờ, lúc nào cũng có thể bạo tạc. Nếu thật là giống Dương Kiến Ba nói như vậy, bọn hắn bị tỉnh ủy tuần sát tổ để mắt tới, nói không chừng thật muốn dẫm lên vết xe đổ, giống Nam Dương thị tứ đại gia tộc, bị người ta nổ tận gốc. Trầm mặc một lát, Tống Kỳ ngẩng đầu nhìn về phía Dương Kiến Ba, sắc mặt âm trầm hỏi, "Vậy chúng ta muốn làm thế nào, chẳng lẽ ngồi chờ chết?" Dù sao cũng là một đường từ tầng dưới chót giết đi lên người, Tống Kỳ cũng không phải mặc người nắm mì bắt. "Ngươi muốn thế nào?" Dương Kiến Ba nghe vậy nhìn thoáng qua Tống Kỳ, tức giận nói ra, "Kia là tỉnh ủy tuần sát tổ, dẫn đội người họ Thẩm, gọi Thẩm Thanh Vân. Ngươi đi dò tra một đời trước Tô Giang tỉnh ủy bí thư Thẩm Chấn Sơn hiện tại là chức vị gì, kia là Thẩm Thanh Vân cha ruột. Ngươi hôm nay động hắn, ngày mai cả nhà ngươi cùng ta cả nhà liền cũng phải bị kéo ra ngoài bán địa." T. Nghe được câu này, Tống Kỳ đột nhiên giật mình. Trước đó liền suy đoán Thẩm Thanh Vân có đại bối cảnh, bây giờ nghe Dương Kiến Ba, hắn cuối cùng ý thức được hay là náo loạn đường này, cái này tuần sát tổ không thể nhất trêu chọc người, chính là cái kia Thẩm Thanh Vân. Tống Kỳ không phải là đồ ngốc, tự mình một người bị đánh cái bia cùng cả nhà bị đánh cái bia phân biệt, hắn vẫn là rất rõ ràng. Do dự một chút, hắn thận trọng hỏi, "Vậy chúng ta nên làm cái gì?" Nghe được hắn vấn đề, Dương Kiến Ba sao không có lập tức nói chuyện, mà là cầm lấy chén trà khẽ nhấp một cái, sau đó nhàn nhạt nói ra, "Đầu tiên, phải ổn định trật cước, để ngươi người đình chỉ hết thảy vi quy thao tác, đem khoản dọn dẹp sạch sẽ." Nói đến đây, hắn bình tĩnh nói ra, "Tiếp theo, mật thiết chú ý tuần sát tổ động tĩnh, có tin tức gì kịp thời nói cho ta." Để chén trà trong tay xuống, Dương Kiến Ba ánh mắt kiên định nhìn xem Tống Kỳ, mỗi chữ mỗi câu nói ra, "Chỉ cần chúng ta chú ý cẩn thận, hẳn là có thể bình an vượt qua nguy cơ lần này, mặt khác, ta sẽ ở phía trên hoạt động một chút, tận lực kéo dài thời gian, cho chúng ta tranh thủ cơ hội." Tống Kỳ gật gật đầu, trong lòng lại như cũ lo lắng bất an. Hắn biết, lần này tuần sát tổ tựa như treo tại đỉnh đầu bọn họ thanh kiếm đả mộ cơ, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Nhưng hắn cũng minh bạch, hiện tại ngoại trừ tin tưởng Dương Kiến Ba, hắn không có lựa chọn nào khác. Tựa như Dương Kiến Ba nói như vậy, cái này tuần sát tổ hắn đắc tội không nổi, chính Thẩm Thanh Vân cũng đắc tội không dậy nổi. Hai người lại hàn huyên một chút chi tiết, bao quát xử lý như thế nào những khả năng kia trở thành chứng cứ văn kiện, như thế nào trấn an thủ hạ những cái kia sao động bất an người. Trong phòng trà bầu không khí càng thêm nghiêm trọng, mỗi một đề tài đều giống như một khối nặng nề thạch đầu đặt ở Tống Kỳ trong lòng. Thẳng đến đêm khuya, trận này mật đàm mới kết thúc. Tống Kỳ đi ra phòng trà, phía ngoài bóng đêm càng thêm thâm trầm, một trận gió rét thổi tới, hắn không khỏi dùng mình một cái. Ngồi lên xe, hắn nhìn qua ngoài cửa sổ xe hắc ám, trong lòng âm thầm thề, vô luận như thế nào, đều muốn bảo vệ hắn nhóm tại Đông Cảng hết thảy. Nhưng mà hắn không biết là, từ một nơi bí mật gần đó cũng sớm đã có từng đôi mắt để mắt tới bọn hắn, một trận càng lớn phong bạo, ngay tại Lạng Yên nổi lên. Chương 1918, hoan nghênh đại hội chương 1918, hoan nghênh đại hội 3 ngày sau đó. Tháng Trạm Đông Cảng, Hàn Phong bọc lấy tuyết mịn như giấy giáp thổi qua thị ủy đại viện. Khổng lồ đội xe ép lấy kết băng mặt đường chậm rãi lái vào, bánh xe cùng tầng băng ma sát phát ra tiếng vang chói tai. Thẩm Thanh Vân lấy xuống dê nhung khăn quàng cổ, a ra bạch khí tại trên cửa sổ xe ngưng tụ thành sương hoa, đầu ngón tay vô ý thức lướt ve một phần liên quan tới Đông Cảng chính quyền thị ủy lãnh đạo tài liệu cạnh góc. Cửa sổ thủy tinh bên ngoài, Đông Cảng thị ủy thư ký Dương Kiến Ba bọc lấy nặng nghề đây này từ áo khoác, đang dùng bóng đến đỏ bừng tay lặp đi lặp lại xoa nắn lỗ tai, cả vạt nghiêng lệch giống đầu đánh điệu xịu quả cả, đi theo phía sau một dải Âu phục dày da cán bộ, từng cái che kín áo khoác, lại còn tại trong gió lạnh run lẩy bẩy. Cửa xe đẩy ra trong nháy mắt, lạnh lẽo thấu xương lôi cuốn lấy hạt tuyết đập vào mặt. Giờ khắc này, Thẩm Thanh Vân thẳng tắp sống lưng, vỏ đen dày đạp ở kết lấy miếng băng mỏng trên bậc thang, phát ra kéo kẹt giòn vang. Thẩm tổ trưởng một đường vất vả. Dương Kiến Ba đoạt bước lên trước, rồi ra tay tại không trung cứng nửa giây, mới cùng Thẩm Thanh Vân nhẹ nhàng một nắm. "Tạ ơn Dương thư ký." Thẩm Thanh Vân cười cười, nói với Dương Kiến Ba, không có ý tứ để mọi người đợi lâu. "Khách khí, chúng ta cũng là vừa ra." Dương Kiến Ba đối Thẩm Thanh Vân nói, "Chúng ta vào nhà lại." "Được rồi, tốt." Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, tự nhiên là không có ý kiến. Rất nhanh, đám người liền tới đến thị ủy lễ đường ở trong. Một phen nhiệt tình hàn huyên, Dương Kiến Ba vì Thẩm Thanh Vân giới thiệu Đông Cảng chính quyền thị ủy lãnh đạo chủ yếu, mà Thẩm Thanh Vân cũng đem tuần sát tổ lãnh đạo giới thiệu cho Đông Cảng thị bên này lãnh đạo. "Thẩm tổ trưởng, chúng ta đi thôi, trong lễ đường các cán bộ đã đang chờ." Dương Kiến Ba nói với Thẩm Thanh Vân. "Đúng vậy a." Đông Cảng thị ủy phó thư ký, thị trưởng Tạ Đông Dương cũng gật đầu nói. "Được." Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, liền nhất mã đương tiên đi tại phía trước. Thị ủy lễ đường, hơi ấm mở mười phần, lại vẫn chống cự không nổi ngoài cửa sổ gào thét gió bấc. Thị trưởng Tạ Đông Dương lấy xuống quặng lông thủ sáo, gõ gõ mịt rổ phồn, kim loại tiếng va chạm tại trong yên tĩnh phá lệ chói tai. Hắn thẳng tắp lưng, ánh mắt đảo qua dưới đài lít nha lít nhít cán bộ, hắn giọng một cái, "Hôm nay, tỉnh ủy tuần sát tổ các vị lãnh đạo đến Đông Cảng chỉ đạo công việc, là đối tín nhiệm của chúng ta cùng thúc dụng, để chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt đối tuần sát tổ các đồng chí biểu thị hoan nghênh." Nương theo lấy hắn, trong lễ đường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Thẩm Thanh Vân ngồi tại trên đài hội nghị, biểu lộ mười phần bình tĩnh, loại trang diện này hắn thấy cũng nhiều. Bên người Triệu Quốc Cường cùng Chu Bản Sơn cũng rất bình tĩnh, dù sao đã xuống tới tuần sát, bọn hắn liền đã làm xong chuẩn bị tư tưởng. Ở tỉnh ủy, tỉnh chính phủ kiên cường lãnh đạo dưới, Đông Cảng tòa này lão công nghiệp thành thị đang trải qua phượng hoàng niết bàn chuyển hình. Quá khứ một năm, chúng ta công thành khắc khó, tại phát triển kinh tế, dân sinh cải thiện, sinh thái quản lý cùng nhiều phương diện lấy được giai đoạn tính thành quả. Tạ Đông Dương là chủ cầm hội nghị người, tự nhiên muốn tiếp tục phát biểu, hắn lật ra trước mặt cặp văn kiện, chậm rãi nói ra, tại kinh tế lĩnh vực, chúng ta đại lực thúc đẩy cung cấp bên cạnh kết cấu tính cải cách, truyền thống sản nghiệp thăng cấp bộ pháp tăng tốc. Sắt thép sản nghiệp đào thải lạc hậu sản lượng 300 vạn tấn, thông qua kỹ thuật cải tạo, đơn vị có thể hao tổn thấp xuống 15%. Hóa chất vườn khu hoàn thành lục sắc hóa cải tạo, thực hiện nước thải số không bài phóng, khí thải đạt tiêu chuẩn suất 100%. Mới phát sản nghiệp đồng bộ phát triển, số lượng kinh tế sản nghiệp vườn đã vào ở xí nghiệp 86 nhà, năm ngoái giá trị sản lượng đột phá 240 ước nguyên, cùng so tăng trưởng gần 4 thành. Những thành tích này lấy được, không thể rời đi tỉnh ủy, tỉnh chính phủ ủng hộ, càng không thể rời bỏ toàn thành phố cán bộ quần chúng cộng đồng cố gắng. Nói đến đây, Tạ Đông Dương thanh âm càng thêm sục sôi, hắn lấy mắt kiếm xuống, dùng khăn tay lau trên tấm kính sương mù, dân sinh phương diện, chúng ta từ đầu đến cuối đem quần chúng lợi ích đặt ở thủ vị. Mới xây, đổi xây dựng thêm bên trong tiểu học 12 chỗ, mới tăng học vị 8000 cái, hữu hiệu hóa giải nhập học khó vấn đề. Hoàn thành cũ kỹ cư xá cải tạo 50 cái, ban ơn cho cư dân 3 vạn hộ, để quần chúng ở đến càng thư thái. Chữa bệnh bảo hộ trình độ không ngừng đề cao, thành hương cư dân cơ bản chữa bệnh bảo hiểm tham gia bảo đảm suất đạt tới 95, bệnh nặng bảo hiểm thực hiện toàn định bao trùm. Nghe hắn, Thẩm Thanh Vân khẽ gật đầu. Nếu như dựa theo hắn thuyết pháp này, Đông Cảng thị phát triển kỳ thật vẫn là rất không tệ. Đương nhiên, đây cũng chỉ là nhìn từ bề ngoài phát triển không tệ mà thôi. Loại này trên số liệu nội dung, kỳ thật không thể hiện được đến hay là vật hữu dụng. Nói trắng ra là, cái này cùng cảnh sát cái gọi là phá án suất là giống nhau. Khu quản hạt phát sinh 10 được phạm tội vụ án, cảnh sát bên này bất chấp tất cả, tìm đến 10 cái người hiểm nghi phạm tội đem bản án kết, phá án suất 100%, nhưng chân tướng như thế nào, cũng chỉ có phá án người mình biết rồi. Không nói những cái khác, nữ thần dò xét ví dụ còn tại đó, chỉ dựa vào ánh mắt của mình tùy ý suy đoán, liền kết luận người ta hai chú cháu là hung thủ giết người, không nhận tội liền vu oan giá họa, kết quả mười mấy năm sau hung phạm xa lưới, bị nhốt vài chục năm hai chú cháu cửa nát nhà tan, đạt được bất quá là chỉ là mấy trăm vạn bồi thường mà thôi. Nhưng bọn hắn nhân sinh cũng đã triệt để bị hủy diệt. Càng kỳ quái hơn chính là, vị kia nữ thần dò xét khái đi làm, không có bất kỳ tổn thất nào. Phát triển kinh tế cũng là như thế, đừng nhìn số liệu như thế nào, muốn nhìn dân chúng túi tiền trống không phồng. Điểm này, Thẩm Thanh Vân đã biết từ lâu. Tạ Đông Dương nói chuyện vẫn còn tiếp tục, chỉ gặp hắn ánh mắt kiên định nhìn về phía dưới đài các cán bộ, biểu lộ nghiêm túc nói ra, đương nhiên, chúng ta cũng thanh tỉnh nhận thức đến, trong công việc vẫn tồn tại không ít vấn đề cũng không đủ. Bộ phận hạng mục thúc đẩy chậm chạp, cá biệt cán bộ tồn tại lười chính lười biếng chính hiện tượng. Chúng ta chân thành hoan nên tuần sát tổ các vị lãnh đạo vạch vấn đề, đưa ra ý kiến, cái này đã là đối với chúng ta công tác giám sát, càng là đối với trợ giúp của chúng ta cùng ủng hộ. Chúng ta nhất định khiêm tốn tiếp nhận, chiếu đơn thu hết, lấy kiên quyết nhất thái độ, mạnh mẽ nhất biện pháp nắm chắc chỉnh đốn và cải cách chứng thực. Nghe được hắn, Thẩm Thanh Vân thả ra trong tay giữ ấm chén, chén đóng cùng chén thân chạm vào nhau phát ra nhẹ vang lên, bốc hơi nhiệt khí tại không khí lạnh bên trong ngưng tụ thành sương trắng. Tạ Đông Dương thanh âm rõ ràng thẻ dừng nửa nhịp, ngạch giác thấm ra mồ hôi mịn, tại hơi ấm nồng dưới, cùng băng lãnh không khí hình thành so sánh rõ ràng. Rất hiển nhiên, hắn cảm giác được, Thẩm Thanh Vân đối với mình lần này báo cáo là không thế nào hài lòng. Bất quá ngẫm lại ngược lại là cũng rất bình thường, dù sao trong này có bao nhiêu trình độ, người sáng suốt xem xét liền biết. Dương Kiến Ba đương nhiên sẽ không để bạn nối khố kẹt ngắt, hắn ho khan một tiếng, tận lực thẳng tắp còng xuống lưng, dê nhung áo khoác và áo tùy theo lắc lư. Sau đó, Thẩm tổ trưởng, tuần sát tổ các vị lãnh đạo, các đồng chí tốt. Dương Kiến Ba đảo mắt toàn trường, ánh mắt tại mấy cái vị trí then chốt cán bộ trên mặt hơi dừng lại, hắn giọng một cái, thanh âm trầm thấp mà hữu lực nói ra, tuần sát là trong đảng giám sát chiến lược tính chế độ an bài, là toàn diện sẽ nghiêm trị đảng trọng yếu cử động. Hôm nay, tỉnh ủy tuần sát tổ đến Đông Cảng, đây là đối với chúng ta chính quyền thị ủy các hạng công tác toàn diện kiểm duyệt, cũng là trợ giúp chúng ta phát hiện vấn đề, cải tiến công tác quý giá thời cơ. Ta đại biểu thị ủy, đối tuần sát tổ đến biểu thị nhiệt liệt nhất hoan nghênh cùng nhất chân thành cảm tạ. Hắn thân là Đông Cảng thị ủy thư ký, cho dù là Thẩm Thanh Vân cũng sẽ cho hắn mặt mũi, liền tượng trưng vỗ tay biểu thị cảm tạ. Trong lễ đường lập tức vang lên một mảnh tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Dưới đài đảng viên các cán bộ nhao nhao vỗ tay, đối Dương Kiến Ba biểu thị đáp lại. Loại thời điểm này, không phòng chịu mới là đồ đần. Dù sao tất cả mọi người nhìn ra, Dương thư ký đây là tại vì Tạ Đông Dương người thị trưởng này giải vây. Dương Kiến Ba ngồi ở chỗ đó, ánh mắt nhìn lướt qua dưới đài đám người, lại liếc mắt nhìn tuần sát tổ bên này lãnh đạo, lúc này mới tiếp tục nói ra, năm gần đây ở tỉnh ủy tỉnh chính phủ dưới sự lãnh đạo chính xác, chúng ta Đông Cảng chính quyền thị ủy đoàn kết dẫn đầu toàn thành phố đảng viên cán bộ của chúng, xâm nhập quán triệt chứng thực đảng trung ương quyết sách bố trí, tại phát triển kinh tế, xã hội ổn định, đảng kiến thiết các phương diện làm đại lượng công việc. Chúng ta kiên trì đảng xây dẫn dắt, vững chắc khai triển lịch sử đảng học tập giáo dục, thôi động toàn diện sẽ nghiêm trị đảng hướng cơ sở kéo dài, đảng viên cán bộ chính trị tố dưỡng cùng năng lực làm việc không ngừng tăng lên. Tại cơ sở đảng xây phương diện, chúng ta sáng tạo cái mới áp dụng màu đỏ ô lưới công trình, đem đảng tổ dệt xây ở mạng xã hội cách bên trên, đã thông phục vụ quần chúng cuối cùng một cây số, toàn thành phố trung thành lập ô lưới đảng chi bộ hơn 1.000 cái, giải quyết quần chúng cứu cấp sầu trông mong vấn đề hơn 3.000 kiện. Nói đến đây, Dương Kiến Ba thần sắc trở nên nghiêm trọng, trầm giọng nói, nhưng chúng ta biết rõ, cùng tỉnh ủy yêu cầu so sánh, cùng đồng cảm nhân dân chờ mong so sánh, công việc của chúng ta còn có chênh lệch rất lớn. Tại tác phong đảng trong sạch hóa bộ máy chính trị kiến thiết phương diện, vẫn có cá biệt cán bộ kỷ luật ý thức mờ nhạt, trái với trung ương 8 hạng quy định tinh thần vấn đề thường có phát sinh. Tại tác phong kiến thiết bên trên, bệnh hình thức, thói quen liêu còn chưa triệt để trừ tận gốc, một chút cán bộ đảm đương làm không đủ, tồn tại nằm ngửa tư tưởng, những vấn đề này ảnh hưởng nghiêm trọng đảng cùng chính phủ tại quần chúng bên trong hình tượng, nhất định phải gây nên chúng ta cao độ coi trọng. Dù sao thân là thị ủy thư ký, tại một ít sự tình phía trên, Dương Kiến Ba vẫn rất có trình độ. Hắn cũng không có một vị cường điệu Đông Cảng thị lấy được thành tích, ngược lại là chủ động nói đến bọn hắn công việc phương diện không đủ, cái này khiến Thẩm Thanh Vân cái này tuần sát tổ trưởng cũng hơi gật đầu. Không thể không thừa nhận, vị này Dương thư ký là người thông minh, biết lúc nào nên nói cái gì dạng. Chỉ bất quá, Thẩm Thanh Vân đối Dương Kiến Ba ấn tượng lại cũng không thế nào. Dù sao căn cứ từ mình trước đó đạt được vật liệu đến xem, vị này Dương thư ký tại Đông Cảng thị nhậm chức cái này trong 20 năm, vừa bận là Tống gia quật khởi 20 năm. Rất khó nói, thân là thị ủy thư ký Dương Kiến Ba đối với chuyện này không có cái gì trách nhiệm. Thậm chí Thẩm Thanh Vân loáng thoáng cảm thấy, Dương Kiến Ba trên thân có một loại hắn không quá ưa thích cảm giác, hắn nói không rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng thực chất bên trong lại làm cho Thẩm Thanh Vân rất không thích. Thân là một cái xử lý hình sự trinh sát công việc nhiều năm cảnh sát thâm niên, Thẩm Thanh Vân đối với một ít phạm pháp phần tử phạm tội có một loại kỳ quái trực giác, hắn luôn có thể phân biệt ra được một số người có tham dự hay không phạm tội. Không biết vì cái gì, hắn tại Dương Kiến Ba trên thân lại có cảm giác như vậy. Đương nhiên, Thẩm Thanh Vân rất rõ ràng, trực giác của mình tự nhiên không thể làm hình sự trinh sát chứng cứ. Đây chính là một cái đường đường thị ủy thư ký, cùng hắn một cái cấp bậc không nói, nắm giữ lấy toàn thành phố trăm vạn người sinh kế, muốn động Dương Kiến Ba, không có 10 phần chứng cứ xác thực, kia là không được. Trên đài hội nghị, Dương Kiến Ba nói chuyện vẫn còn tiếp tục, ngữ khí của hắn kiên định, chậm rãi nói ra, ở đây ta trịnh trọng tỏ thái độ, chính quyền thị ủy nhất định lấy độ cao chính trị tinh thần trách nhiệm, toàn lực phối hợp tuần sát tổ công việc. Chúng ta đem kiên quyết phục tùng tuần sát tổ an bài, đối tuần sát tổ nói lên công việc yêu cầu, trước tiên hưởng ứng, trước tiên chứng thực. Đối tuần sát tổ chọn đọc tài liệu văn kiện tư liệu, chi tiết cung cấp, toàn diện chuẩn xác, đối tuần sát tổ phân công hạng mục công việc, cấp tốc làm, kịp thời phản hồi. Chúng ta sẽ lấy lần này tuần sát làm cơ hội, kiên trì vấn đề dẫn hướng, lập đi lập đuổi, thật đuổi thật đuổi, lấy chỉnh đốn và cải cách gấp rút phát triển, lấy chỉnh đốn và cải cách huệ dân sinh, hướng tỉnh ủy cùng toàn thành phố nhân dân giao ra một phần hài lòng bài thi. Nghe xong hắn lời nói, dưới đài lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Dương Kiến Ba sau khi nói xong, nghiêm túc nói ra, phía dưới, mời Sở Công an tỉnh thường vụ phó thính trưởng, tỉnh ủy tuần sát tổ trưởng Thẩm Thanh Vân đồng chí cho chúng ta nói chuyện. Thẩm Thanh Vân có chút ngoài ý muốn, nhìn thoáng qua Dương Kiến Ba nói, "Dương thư ký, ta coi như xong đi. Thẩm tổ trưởng không nên khách khí, cho mọi người giảng vài câu đi." Dương Kiến Ba thành khẩn nói, "Cũng tốt." Thẩm Thanh Vân nghĩ nghĩ, gật gật đầu đáp ứng. Khi hắn cầm ống nói lên trong nháy mắt đó, lễ đường ở trong khí áp phảng phất đột nhiên giảm xuống, nguyên bản tiếng động rất nhỏ trong nháy mắt biến mất, chỉ còn lại loan khí quản, ra đi à to, đạo ngẫu nhiên phát ra nhỏ bé bù bù. Nhìn xem vị này tuổi trẻ Sở Công an tỉnh thường vụ phó thính trưởng, không ít người đều có tâm sinh e ngại. Chỉ gặp Thẩm Thanh Vân nhìn xem bọn hắn, chậm rãi mở miệng nói, "Các đồng chí, tuần sát không phải tàu tụ trận, Một câu nói kia, liền để không ít người trong lòng nghiêm nghị. Sau đó, Thẩm Thanh Vân nâng đỡ mắt kính của mình, ánh mắt lợi hại đảo qua đám người nhàn nhạt nói ra, tuần sát là trong đảng giám sát trước tròi canh, là toàn diện sẽ nghiêm trị đảng đen hoa, chúng ta muốn đối nổi trước ngược đảng huy, càng phải xứng đáng Đông Cảng phụ lao hương thân. Lần này tỉnh ủy phái chúng ta tới đến Đông Cảng, đã là đối Đông Cảng các hạng công tác toàn diện kiểm tra, càng là đối với Đông Cảng đảng viên cán bộ quan tâm cùng bảo vệ. Có chút vấn đề, giấu được nhất thời, giấu không được một thế, có thể lừa gạt được một người, lừa không được của chúng. Chúng ta hy vọng Đông Cảng các đồng chí có thể lấy chính xác thái độ đối đãi tuần sát, không nên đem tuần sát xem như hồng thủy mãnh thú, mà muốn làm một lần bản thân tinh hóa, bản thân hoàn thiện, bản thân cách tân, bản thân để cao cơ hội bị máu. Nói đến đây, Thẩm Thanh Vân có chút dừng lại, theo văn kiện kẹp bên trong rút ra một phần văn kiện nhẹ nhàng tung ra, trang giấy lật qua lật lại thanh âm tại an tĩnh trong lễ đường phá lệ rõ ràng, tỉnh ủy minh xác yêu cầu, lần này tuần sát muốn tập trung chính trị trách nhiệm, gấp chằm chằm quyền lực vận hành, tra tìm tại quán triệt chứng thực đảng trung ương quyết sách bố trí, toàn diện sẽ nghiêm trị đảng, tuyển người dùng người các phương diện tồn tại đột xuất vấn đề. Ta ở chỗ này trịnh trọng hứa hẹn, tuần sát tổ toàn thể thành viên đem tuân thủ một cách nghiêm chỉnh tuần sát công việc kỷ luật, kiên trì thực sự cầu thị, tuyệt không buông tha một vấn đề, cũng tuyệt không oan uổng một cái cán bộ. Chúng ta hoan nghênh các đồng chí chi tiết phản ứng tình huống, vô luận là trong công việc chỗ khó chán điểm, vẫn là đội ngũ cán bộ bên trong bất chính chi phòng, đều có thể thông qua bình thường con đường hướng tuần sát tổ phản ứng. Nghe được hắn lời nói này, đám người hai mặt nhìn nhau, chẳng ai ngờ rằng vị này trong tỉnh tới lãnh đạo, thái độ cư nhiên như thế cường ngạnh. Rất hiển nhiên, Thẩm Thanh Vân đây là có chuẩn bị mà đến a. Lúc này, Thẩm Thanh Vân ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, nhìn thẳng dưới đài các cán bộ, chậm rãi nói ra, ở chỗ này, ta muốn đặc biệt nhấn mạnh một điểm, tuần sát trong lúc đó, nếu ai dở trò, quấy nhiễu tuần sát công việc, một khi thẩm tra, chắc chắn nghiêm túc xử lý, tuyệt không nhân nhượng. Hy vọng mọi người trân quý cơ hội lần này, chủ động phối hợp tuần sát tổ công việc, cộng đồng đem Đông Cảng chính trị sinh thái giữ gìn tốt, tiến thiết tốt. Chúng ta tuần sát tổ có quyết tâm, có lòng tin, cũng có năng lực, đem lần này tuần sát nhiệm vụ hoàn thành tốt, cho tỉnh ủy cùng Đông Cảng nhân dân đưa trước một phần hài lòng bài thi. Thoại âm rơi xuống, ngoài cửa sổ gió bấc đột nhiên gào thét lên vuốt cửa sổ, chấn động đến pha lê ông tắc hưởng, lại không lấn át được trong lễ đường bởi vì lần này nói chuyện mà đông nhiên không khí khẩn trương. Hội nghị kết thúc về sau, Thẩm Thanh Vân khéo lời từ chối Đông Cảng thị bên này chuẩn bị tiệc rượu, để bọn hắn đem tuần sát tổ người an bài vào khách sạn, liền tiệc đứng là được. Thẩm Thanh Vân đối Dương Kiến Ba cười nói ra, tuần sát tổ có quy định, liền không phiền phức địa phương đồng chí. Tiệc tốt. Dương Kiến Ba gật gật đầu, cũng không nói gì nữa. Thu xếp tốt tuần sát tổ một đoàn người về sau, Đông Cảng thị ủy tổ chức thường ủy hội. Trong phòng họp, Dương Kiến Ba xây sóng hung hăng bóp tắt tàn thuốc, hỏa tinh ở tại toàn diện sẽ nghiêm trị đảng quảng cáo bài bên trên, chậm rãi mở miệng nói, lần này tỉnh ủy tuần sát không thể coi thường. Nói chuyện, hắn nhìn về phía Đông đảo thị ủy thường ủy nhóm, thanh âm mang theo đè nén nôn nóng, mọi người phân quản lỗ hổng đều muốn đem hàng rào bó chặt. Hắn lời này ngụ ý, tự nhiên là để đám thường ủy bọn họ quản tốt hắn kia một đám, đừng ra sai lầm. Được rồi, bí thư yên tâm. Tất cả mọi người chú ý một chút chính là, đám người nhao nhao gật đầu đáp ứng, bọn hắn cũng không phải ngớ ngẩn. Tỉnh ủy tuần sát tổ như thế gióng trống khua chiêng tiến vào chiếm giữ Đông Cảng thị, rõ ràng là có chuẩn bị mà đến. Lại thêm Nam Dương thị vết xe đổ còn tại đó, mỗi người đều rất rõ ràng, nếu như không cẩn thận ứng đối, vạn nhất bị tuần sát tổ bên kia bắt được dấu vết để lại, đến lúc đó xui xẻo rất có thể là toàn bộ Đông Cảng chính quyền thị ủy. Đi. Nhìn xem đám người, Dương Kiến Ba chậm rãi nói ra, đối với nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều, tất cả mọi người dùng điểm tâm đi. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không còn gì để nói, đang ngồi đều là người thông minh, Đông Cảng thị qua nhiều năm như vậy tình huống bọn hắn đều lòng dạ biết rõ. Nếu thật là hắn xảy ra chuyện, xui xẻo khẳng định là một tuyển người. Nói câu không dễ nghe, Dương Kiến Ba hiện tại là yên tâm có chỗ dựa chắc. Hắn lo lắng duy nhất địa phương ngay tại ở tuần sát tổ bên kia, dù sao Thẩm Thanh Vân thân phận còn tại đó, vạn nhất vị này thẩm tổ trưởng không dựa theo lẽ thường ra bài, vậy thì phiền toái. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía thị trưởng Tạ Đông Dương. Lao Tạ. Dương Kiến Ba đối Tạ Đông Dương nói ra, các ngươi chính phủ thành phố bên kia nhất là phải chú ý, đặc biệt là một chút hạng mục phá rỡ đền bù, nhất định phải trấn an được bọn chúng. Ta minh bạch. Tạ Đông Dương nghe vậy gật gật đầu, bí thư yên tâm, ta đã sắp xếp xong xuôi. Rất tốt. Dương Kiến Ba hài lòng nói ra, ngươi làm việc ta còn là yên tâm, nếu như tài chính không dư giả, liền cùng ngân hàng thương lượng một chút, chúng ta trước tiên có thể mượn tạm một bộ phận tài chính, minh bạch chưa? Minh bạch. Tạ Đông Dương cười gật gật đầu, ánh mắt ý vị thâm trường. Chương 1919, giám thị chương 1919, giám thị Thẩm Thanh Vân bên này, tại Đông Cảng văn phòng thị ủy nhân viên công tác hiệp trợ dưới, tỉnh ủy tuần sát tổ đã làm xong khách sạn và ở sở trưởng. Chu Văn Thông đi vào Thẩm Thanh Vân gian phòng, đối với hắn báo cáo, ta hỏi thăm một chút. Cái này nhà khách là Đông Cảng thị ủy xác định vị trí chiêu đãi khách sạn, bọn hắn bị thông chi gần nhất trong vòng nửa tháng, không cho phép tiếp đãi mới khách nhân. Ha ha. Thẩm Thanh Vân nghe vậy lập tức nở nụ cười. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, Đông Cảng thị bên này công tác chuẩn bị ngược lại là làm rất đầy đủ. Đương nhiên, chuyện này hướng tốt nghĩ là Đông Cảng thị đối với tỉnh ủy tuần sát tổ công việc phi thường trọng thị. Nhưng nếu như suy nghĩ kỹ một chút, ý vị này bọn hắn đã sớm biết tuần sát tổ mục tiêu, sớm chuẩn bị kỹ càng. Sở trưởng, Chu Văn Thông do dự một chút, đối Thẩm Thanh Vân thấp giọng nói ra, nếu như vậy, vậy chúng ta phải đi ra điều tra viên, liền không có cách nào tiến đến chắc đầu. Đúng vậy a. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường, nói với Chu Văn Thông, ngươi kêu lên mấy người, tại phụ cận đi một vòng, ta cảm giác bên này không thích hợp. Được. Chu Văn Thông khẽ gật đầu, tự nhiên minh bạch Thẩm Thanh Vân ý tứ. Rất nhanh, hắn liền dẫn mấy cái sở công an tỉnh nhân viên công tác rời đi khách sạn, tại phụ cận đi vòng vo một vòng. Có thể ra nhân ý liệu, bọn hắn không có bất kỳ phát hiện nào, rất nhanh liền về tới khách sạn. Không có gì phát hiện a, lãnh đạo. Chu Văn Thông đối Thẩm Thanh Vân bất đắc dĩ nói ra, mấy người chúng ta đem phụ kiện chuyển lần, không có phát hiện có chạm gác ngầm. Ta nhìn chưa hẳn. Thẩm Thanh Vân lại lắc đầu, trực tiếp nói ra, ngươi canh cổng đường cái đối diện bộ kia xe, vừa rồi các ngươi sau khi ra ngoài, đài này xe ngựa bên trên liền động, hiện tại lại lái về. Ngạch. Chu Văn Thông khẽ giật mình, lập tức kinh ngạc nói ra, ý của ngài, có người theo dõi chúng ta?
Không phải theo dõi các ngươi.
Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt nói ra, là đang giám thị chúng ta tuần sát tổ. Hay là? Chu Văn Thông sắc mặt lập tức trở nên khó coi, kinh ngạc nhìn Thẩm Thanh Vân, bọn họ có phải hay không điên rồi, dám giám thị chúng ta?
Cái này có cái gì?
Thẩm Thanh Vân khoát qua tay, nhàn nhạt nói ra, đây không phải chuyện rất bình thường à, không nên quá kinh ngạc. Nói chuyện, hắn tùy ý nói ra, đi đem Triệu thư ký cùng Chu thư ký mời đi theo.
Được rồi.
Chu Văn Thông ngây người một lúc, liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Chỉ chốc lát, Triệu Quốc Cường cùng Chu Bản Sơn hai người liền đi tới Thẩm Thanh Vân trước mặt.
Tổ trưởng, có chuyện gì a?
Triệu Quốc Cường đối Thẩm Thanh Vân hỏi. Ngày mai ngươi cùng lão Chu phân biệt mang người, đi đông cảng dưới chợ thuộc mấy cái khu huyện đi một chút. Thẩm Thanh Vân trực tiếp nói ra, bất kể như thế nào, chúng ta đã đến tuần sát, đương nhiên muốn thích hợp cho phía dưới cơ sở quần chúng một chút phản ứng vấn đề cơ hội, minh chưa?
Không có vấn đề.
Hai người mặc dù có chút không hiểu đấu, nhưng vẫn là gật gật đầu đáp ứng.
Kia anh em nhà họ Tống bên kia.
Chu Bản Sơn do dự một chút, đối Thẩm Thanh Vân hỏi một câu.
Không nóng nảy.
Thẩm Thanh Vân cười cười, trực tiếp nói ra, hồ ly cái đuôi là không giấu được, mặc kệ bọn hắn cỡ nào cố gắng, đều vô dụng. Hai người gật gật đầu, không nói gì nữa. Sáng ngày thứ hai, Dương Kiến Ba nhận được thị trưởng Tạ Đông Dương điện thoại.
Hạ cơ sở rồi.
Hắn có chút kinh ngạc đối Tạ Đông Dương hỏi, xác định a?
Xác định.
Tạ Đông Dương cười khổ nói, vị kia thẩm phó phòng tự mình dẫn đội, Triệu Quốc Cường bí thư cùng Chu Bản Sơn bí thư ba người bọn họ, mỗi người mang một cái công tác tổ, trước khi chia tay hướng thị chúng ta phía dưới khu huyện tiến hành tuần sát điều tra nghiên cứu, làm sao bây giờ?
Phối hợp bọn hắn chính là.
Dương Kiến Ba trầm ngâm một lát, đối Tạ Đông Dương nói ra, ta cảm thấy đây có lẽ là một chuyện tốt.
Minh bạch.
Tạ Đông Dương không nói gì nữa, rất nhanh liền cúp điện thoại. Dương Kiến Ba ngồi tại phòng làm việc của mình trên ghế, thật lâu không nói, không biết vì cái gì, hắn luôn cảm thấy tuần sát tổ đột nhiên xuất hiện này cách làm, có chút kỳ quái. Nhưng bất kể nói thế nào, đôi này hắn tới nói ngược lại là một tin tức tốt, dù sao tuần sát tổ rời xa nội thành, tự nhiên cũng mang ý nghĩa cách xa Tống Thị tập đoàn. Theo Dương Kiến Ba, chỉ cần bất động Tống Thị tập đoàn, tuần sát tổ tùy tiện tại Đông Cảng xét xử một chút phạm pháp phần tử phạm tội, vậy cũng là chuyện nhỏ. Nghĩ nghĩ, hắn cầm điện thoại lên, bấm một cái mã số.
Tống lão bản, ban đêm gặp mặt đi.
7 giờ tối. Như trước vẫn là gian kia ẩn nấp phòng trà. Tống Kỳ cùng Dương Kiến Ba hai người ngồi đối diện nhau. Tống Kỳ vị này Tống Thị tập đoàn chủ tịch chuyển động gỗ tử đàn khay trà bên trên ấm từ xa, cháo bột tại chén sứ trắng bên trong nổi lên gợn sóng. Dương thư ký, ý của ngài là tuần sát tổ không phải hướng chúng ta tới? Trong giọng nói của hắn giấu giếm thăm dò, rất hiển nhiên không quá tin tưởng Dương Kiến Ba vừa mới. Dương Kiến Ba giải khai định chế tây trang chân châu mơ bối cúc áo, phía sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm đấu. Hắn nắm lên trên bàn sứ men xanh chén, mạnh rót một ngụm trà lạnh. Tống lão bản, ở dưới tay ngươi nhãn tuyến không phải nhìn thấy à? Thẩm Thanh Vân mang theo tuần sát tổ trực tiếp rời đi nội thành hướng xuống mặt trong huyện chui, ngươi đoán hắn muốn làm gì? Làm ở quan trường sở soạn lần mò hơn 20 năm lão chính khách, hắn so với ai khác đều rõ ràng Thẩm Thanh Vân hành vi ý vị như thế nào. Tống Kỳ đem nắp trà gõ tại chén xuôi theo, phát ra thanh thúy tiếng vang. Cửa sổ pha lên màn tường phản chiếu lấy hắn mặt âm trầm, 20 năm thương hải chìm nổi để hắn học được dùng nhất giọng ôn hòa lại vô cùng tàn nhẫn nhất, Đông Tinh huyện đám kia thổ báo tử, gần nhất sợ là cái đuôi nô lên quá cao. Thẩm Thanh Vân nghĩ tại cơ sở tìm đột phá khẩu, đơn giản chính là nghĩ bắt được mấy cái tôm kép lập uy. Nói chuyện, đầu ngón tay của hắn vuốt ve ấm tử xa bên trên cuốn nhánh sen văn, phản phất tại tính toán thế cuộc.
Đúng vậy a.
Dương Kiến Ba gật gật đầu, lập tức nói ra, ta ý tứ, các ngươi nhất định phải giao người.
Giao người.
Tống Kỳ hầu kết nhấp đô, ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương chuyển động ấm tử xa. Mặc dù Dương Kiến Ba có chút để cho người ta kinh ngạc, nhưng Tống Kỳ rất rõ ràng, hắn sẽ không bán đứng hắn, dù sao làm thị ủy thư ký, hắn cùng Tống Thị tập đoàn lợi ích sớm đã rắc rối khó gỡ, những năm này đồng cảng thị công trình, cảng khẩu hạng mục, cái nào một hạng sau không có bóng của bọn hắn. Đem những cái kia tay chân không sạch sẽ xếp ra, để tuần sát sắp lập tổ mấy cái bàn sắt. Dương Kiến Ba nhếch miệng lên cười lạnh, nhàn nhạt nói ra, đã lộ ra chúng ta phối hợp công việc, lại có thể thừa cơ thanh lý đối lập. Chờ bọn hắn mang theo chiến tích về tỉnh thành, Đông Cảng vẫn là chúng ta thiên hạ. Hắn nâng chung trà lên nhấp nhẹ, phản phất đây chỉ là một trận không quan hệ đau khổ thương nghiệp đàm phán. Tống Kỳ khẽ gật đầu, hắn do dự một chút, nói với Dương Kiến Ba, bất quá Đông Tinh huyện bên kia quả thật có chút phiền phức, 3 năm trước đây thành khu cải biến công trình, kia năm ức. Hắn còn chưa nói hết, Dương Kiến Ba lại trừng mắt liếc hắn một cái nói, coi trọng ngươi người, đừng cho bọn hắn nói lung tung, minh bạch chưa? Làm quan trưởng lão hồ ly, hắn quá rõ ràng vị kia tuần sát tổ trưởng lôi đình thủ đoạn. Nếu như Tống Kỳ người nói lung tung, khẳng định phải ra đại phiền toái.
Ta minh bạch, ngài yên tâm đi.
Tống Kỳ liền vội vàng gật đầu đáp ứng.
Chương 1920, báo cáo chương 1920, báo cáo Dương thư ký yên tâm đi.
Tựa hồ nhìn ra Dương Kiến Ba đối những cái kia, Tống Kỳ cười lạnh nói ra, Thẩm Thanh Vân có bản lãnh đi nữa, cũng cần chứng cứ mới có thể làm án, bọn hắn tuần sát tổ người mới đến, có thể đem chúng ta thế nào?
Lời mặc dù nói như vậy,
Dương Kiến Ba lắc lắc đầu nói, bất quá vẫn là phải cẩn thận một điểm. Vâng. Tống Kỳ gật gật đầu, lập tức đối Dương Kiến Ba nói, ta an bài xong xuôi, để Đông Tinh huyện bên kia chủ động đầu thú mấy cái, diễn trận trò hay cho tuần sát tổ, ngài cảm thấy thế nào? Nghe được hắn, Dương Kiến Ba trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn đồng ý đề nghị của hắn. Tựa như Tống Kỳ nói như vậy, dù sao tuần sát tổ mới đến, đối với toàn bộ Đông Cảng thị tình huống cũng không hiểu rõ, có tình huống như vậy tại, bọn hắn cũng là không cần lo lắng khác. Chỉ cần an an ổn ổn sống qua trong khoảng thời gian này, đem tuần sát tổ đám kia sống Diêm Vương đưa tiễn là được. Nghĩ tới đây, hắn móc ra định chế cái bật lửa nhóm lửa xì gà, sương mù tại dưới ánh đèn lượn lờ bốc lên, tựa như bọn hắn tỉ mỉ bệnh quyền lực mạng lưới. Cùng lúc đó, Đông Tinh huyện Lao Thành khu thạch bản lộ bên trên, Thẩm Thanh Vân dẫm lên dính đầy bùn điểm giày thể thao, màu xanh đậm áo giả kỳ táo bị gió đêm thổi đến bay phất phới. Ở bên cạnh hắn là Chu Văn Thông cùng mặt khác ba cái sở công an tỉnh điều tra viên. Đèn đường mở nhạt trong vầng sáng, hắn thấy được đứng tại cách đó không xa hai cái thân ảnh. Hai người đều là hơn 30 tuổi, một mặt xốp bác, trên thân có hai vai bao, nhìn qua giống phụ cận làm công phổ thông người qua đường. Nhưng trên thực tế, hai người kia là sở công an tỉnh hình sự trinh sát tổng đội điều tra viên, trước đó bị Thẩm Thanh Vân sớm phái đến Đông Cảng thị bên này. Trương Khải Hoa, Cao Tuấn, đúng không? Thẩm Thanh Vân đi đến trước mặt bọn hắn, đối hai người nói. Sở trưởng. Trương Khải Hoa cùng Cao Tuấn đội vàng hướng Thẩm Thanh Vân túi chào nói. Được rồi, trong khoảng thời gian này vất vả các ngươi. Thẩm Thanh Vân cười cười, đối bọn hắn hỏi, thế nào, có cái gì thu hồi ra? Hắn sở dĩ đi vào Đông Tinh huyện, lại lặng lẽ vứt bỏ theo dõi người tới nơi này, chính là vì cùng hai người gặp mặt. Sở trưởng, đây là chúng ta cái này hơn một tháng qua điều tra kết quả. Trương Khải Hoa từ trong ba lô móc ra thật dày hồ sơ túi, giấy da châu túi biên giới đã bị mồ hôi thấm đến như nhung da. Tống thị huynh đệ tại Đông Cảng ngư nghiệp làm giàu sự, chính là một bộ bạo lực phạm tội sự. Trương Khải Hoa nói với Thẩm Thanh Vân. Nói chuyện, hắn đem chỗ tài liệu đó đưa cho Thẩm Thanh Vân. Thẩm Thanh Vân không có ngay tại chỗ mở ra, mà là nói với Trương Khải Hoa, hai người các ngươi không cần lại điều tra, cùng ta trở về đi. Trở về. Trương Khải Hoa cùng Cao Tuấn ngây người một lúc, kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Thanh Vân. Ừm. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, cười nói ra, chứng cứ sưu tập không sai biệt lắm, nên bay về đại bộ đội. Rõ. Hai người vội vàng cúi chào. Loại này nội ứng điều tra đối với bọn hắn những này cảnh sát hình sự tới nói không tính là gì, đã lãnh đạo hạ lệnh, bọn hắn đương nhiên phải phối hợp. Rất nhanh, một đoàn người về tới chỗ ở Thẩm Thanh Vân trở lại gian phòng của mình, mở đèn lên liền bắt đầu xem xét được chỗ tài liệu đó. Đây là một phần nhiều năm trước kia hồ sơ ảnh chụp, trên tấm ảnh Bạch Thị huynh đệ nằm trong vũng máu, một người trong đó tay phải bị đủ cổ tay chặt đứt, ảnh chụp mặt sau lạo thảo chữ viết viết thủ phạm chính Tống Kỳ, dẫn đầu 19 người cầm giới đấu ẩu. Thẩm Thanh Vân cao mày, ngược lại là không nghĩ tới cái này anh em nhà họ Tống lá gan như thế lớn. Kế tiếp, trong tài liệu nội dung lại làm cho Thẩm Thanh Vân trợn mắt hốt mồm. Phía trên tình lình viết, 99 năm Tống Phong bên đường súng giết đối thủ cạnh tranh thịnh nào đó, hiện trường có 7 tên người chứng kiến, nhưng cuối cùng bản án lại lấy chứng cứ không đủ kết án. Hồ sơ vụ án bên trong liên đạn đạo phân tích báo cáo đều không cánh mà bay. Hồi lâu sau, Thẩm Thanh Vân thở phào một cái. Hắn nhớ tới đến một câu, ánh năng chiếu không tới địa phương, luôn có hắc ám tại phát sinh. Đông Cảng thị hoàn mỹ thuyết minh câu nói này. Nghĩ nghĩ, Thẩm Thanh Vân cầm điện thoại lên, để Chu Văn Thông đem Trương Khải Hoa cùng Cao Tuấn gọi vào trong phòng của mình. Đông Tinh huyện bên này, Tống thị huynh đệ thế lực thẩm thấu tới trình độ nào? Thẩm Thanh Vân trực tiếp đối bọn hắn hỏi. Cái này coi như nói rất dài dòng. Trương Khải Hoa cười khổ đối Thẩm Thanh Vân giải thích nói, huyện ngư nghiệp cục công thương, đồn công an, mấu chốt cương vị đều có bọn hắn người. Nhất là huyện cảnh sát hình sự đại đội đội trưởng Chu Dũng, cùng Tống Phong là bái làm huynh đệ chết sống, năm đó thịnh nào đó bản án chính là hắn một tay tổ chức. Thẩm Thanh Vân cau mày, sắc mặt trở nên khó coi. Đúng rồi. Cao Tuấn đối Thẩm Thanh Vân giải thích nói, Tống gia ở chỗ này có cái lạnh liên nhà kho, ta hoài nghi bên trong dính líu buôn lậu. Buôn lậu? Thẩm Thanh Vân ngây người một lúc, có chút kinh ngạc mà hỏi. Đúng thế. Cao Tuấn đối Thẩm Thanh Vân giải thích nói, Tống gia sinh ý làm rất lớn, nhưng cụ thể đến người liền không nhất định là hay là làm ăn. Tống Phong chủ yếu sinh ý đều tập trung ở Đông Tinh huyện bên này, ta hoài nghi bọn hắn âm thầm lợi dụng một chút đồ hải sản, buôn lậu văn vẩn. Có cái gì chứng cứ a? Thẩm Thanh Vân mở miệng hỏi. Cái này ngược lại là không có. Cao Tuấn lắc đầu, nói với Thẩm Thanh Vân, ta là nghe nói, lúc trước có người ở chỗ này cho Tống gia làm công nhân múc bát, có một lần trong lúc vô tình tại bến cảng phụ cận phát hiện một cái thất lạc bao khỏa, bên trong là văn vẩn. Dừng một chút, hắn nói bổ sung, đương nhiên, đây chỉ là nghe đồn, về sau nghe nói là người kia vô ích. Nghe được hắn, Thẩm Thanh Vân cau mày, sắc mặt trở nên nghiêm túc lên. Không có lửa làm sao có khói, nhất là loại tình huống này, theo Thẩm Thanh Vân, mặc kệ có chuyện này hay không, đều hẳn là điều tra một chút. Còn có tình huống khác à? Thẩm Thanh Vân lại đối bọn hắn hỏi. Kỳ thật có một chuyện. Trương Khải Hoa nghĩ nghĩ, nói với Thẩm Thanh Vân, chúng ta trước đó ở chỗ này âm thầm điều tra thời điểm, nghe nói một cái rất không hợp thói thường bản án, Chu Dũng chất tử cùng người tại trên đường cái đã thương một người trẻ tuổi, người kia tại trong bệnh viện ở hơn một tháng, cuối cùng bởi vì thương thế quá nặng mà tử vong. Nhưng về sau cảnh sát cho ra kết quả là ngộ thương, lại cái kia người chết bản thân liền có trái tim loại tật bệnh, cho nên mới sẽ tử vong. Hay là nghe được câu này, Thẩm Thanh Vân sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, thế mà lại có chuyện như vậy. Ta cũng cảm thấy rất không hợp thói thường. Trương Khải Hoa nói với Thẩm Thanh Vân, nghe nói người chết phụ thân đã qua đời, tỷ tỷ của hắn một mực tại bốn phía cáo trạng, gần nhất trong khoảng thời gian này không ở nhà, chúng ta cũng chỉ biết nhiều như vậy tình huống. Thật sự là vô pháp vô thiên. Thẩm Thanh Vân cau mày, trầm giọng nói ra, ngươi dạng này, ngày mai chúng ta đi cục công an huyện, trực tiếp chọn đọc tài liệu vụ án này vật liệu.
A, nghe được Thẩm Thanh Vân mấy câu nói đó, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bọn hắn không nghĩ tới, Thẩm Thanh Vân vậy mà như thế trực tiếp, thậm chí không có ý định che giấu tung tích.
Chương 1921, tưởng niệm chương 1921, tưởng niệm nhìn xem mấy người vẻ mặt kinh ngạc, Thẩm Thanh Vân biểu lộ không phải thường bình tĩnh, hắn nhàn nhạt nói ra, chuyện này là chúng ta phòng công an hẳn là quản sự tình. Trương Khải Hoa bọn người hai mặt nhìn nhau, nhưng cẩn thận ngẫm lại, Thẩm Thanh Vân nói hình như xác thực không có vấn đề. Chuyện này nếu như là sự thật lời nói, xác thực hẳn là Thẩm Thanh Vân cái này sở công an tỉnh thường vụ phó thính trưởng đến xử lý. Dù sao đây là hệ thống công an nội bộ vấn đề. Được rồi, các ngươi đều nghỉ ngơi đi. Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt phân phó một câu, liền để đám người riêng phần mình nghỉ ngơi. Mọi người thấy thế cũng chỉ đành gật gật đầu, đi về nghỉ. Thẩm Thanh Vân bên này, rửa mặt một phen về sau, nhưng không có lập tức nghỉ ngơi, mà là cầm lấy hồ sơ lại nghiên cứu. Lần này tới đến Đông Cảng thị tuần sát, hắn biết rõ trên người mình nhiệm vụ nặng bao nhiêu. Lâm Trung lúc trước đã đem cái này bản án giao cho mình, vậy liền mang ý nghĩa hắn cũng hy vọng mình có thể làm ra một phen thành tích tới. Thẩm Thanh Vân tự nhiên không muốn bị người xem thường, đã hắn tiếp nhận vụ án này, vậy khẳng định phải có một câu trả lời thỏa đáng. Hồi lâu sau, Thẩm Thanh Vân cuối cùng kết thúc công việc của mình. Hắn nằm ở trên giường, đầu ngón tay vuốt ve màn hình điện thoại di động, do dự một lát. Trước đó thê tử cho hắn phát tới tin tức, lại nữ nhi gần nhất rất nhớ hắn. Nhưng thời gian này phát video, Thẩm Thanh Vân lại lo lắng có thể hay không nhao nhao đến thê nữ nghỉ ngơi. Bất quá nghĩ nghĩ, hắn vẫn là cho Chu Tuyết phát cái tin tức, hỏi nàng chưa ngủ sao. Không nghĩ tới sau một lát, Chu Tuyết video điện thoại liền đánh tới. Ba ba. Video vừa kết nối, nữ nhi Thẩm Tĩnh liền giơ điện thoại lao đến, thì đô đô khuôn mặt nhỏ cơ hồ dán tại trên màn hình. Nàng mặc in tiểu thỏ tử áo ngủ màu hồng, tóc có chút lộn xộn, hiển nhiên là mới từ trên giường đứng lên. Thẩm Thanh Vân tâm trong nháy mắt bị ấm áp lấp đầy, khóe miệng không tự giác giơ lên, nhưng nụ cười sau lại cất giấu thật sâu ấy nấy. Hắn làm bạn nữ nhi thời gian quá ít, ngay cả nàng đổi mới áo ngủ đều là thông qua video mới phát hiện. Tĩnh Tĩnh, muộn như vậy còn chưa ngủ nha. Thẩm Thanh Vân miễn cưỡng lên tinh thần, trong thanh âm tràn đầy cương triều. Hắn hy vọng nhiều giờ phút này có thể đưa tay sờ sờ nữ nhi mềm mại sợi tóc, hôn hôn nàng thịt hồ hồ gương mặt, mà không phải cách băng lãnh màn hình. Nhưng hắn cũng biết, công việc của mình chính là như thế. Đã lựa chọn làm một cảnh sát, liền muốn tiếp nhận dạng này thường ngày. Mụ mụ lại chờ ba ba video. Thẩm Tĩnh mại thanh mại khi nói, sau lưng truyền đến Chu Tuyết ôn nhu trách cứ, liền biết nguông chiều nàng, ngày mai lại khái không đứng dậy nổi. Ống kính hoán đổi, Chu Tuyết xuất hiện trong hình. Nàng mặc màu lam nhạt quần áo ở nhà, tóc tùy ý đâm thành đuôi ngựa, mặc dù mang theo chút mỏi mệt, nhưng nhìn thấy Thẩm Thanh Vân trong nháy mắt, vẫn là lộ ra nụ cười ấm áp. Thẩm Thanh Vân nhìn xem thê tử đấy mắt ủ rũ, trong lòng một trận nói nhói. Những năm này, gia đình gánh nặng cơ hồ đều đặt ở một mình nàng trên thân, mà hắn lại luôn vắng mặt, ngay cả chia sẻ đều thành xa xỉ. Công việc thuận lợi sao? Chu Tuyết nhẹ giọng hỏi, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Nàng biết Thẩm Thanh Vân gần nhất tại mang theo tuần sát tổ bốn phía bận rộn, cho nên mới sẽ hỏi như vậy. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, tận lực hời hợt nói, coi như thuận lợi, đã đến Đông Cảng thị. Hắn không muốn để cho người nhà lo lắng, bình thường trong công tác khó khăn đều bị hắn yên lặng giấu ở đáy lòng. Lúc này, Thẩm Thanh Vân đột nhiên chú ý tới Chu Tuyết sau lưng trên tường dán một bức họa, siêu siêu mẹo mẹo đường con phát họa ra ba người, ở giữa cái kia mang theo cảnh mũ tiểu nhân, hiển nhiên là hắn. "Ba ba, ngươi nhìn ta vẽ." Thẩm Tĩnh chẳng biết lúc nào lại bu lại, chỉ vào họa hưng phấn nói ra, "Đây là ba ba, mụ mụ cùng ta, ba ba mang theo đại cảnh mũ, nhưng vi phòng." Thẩm Thanh Vân cảm giác cái mũi mỏi nhừ, hốc mắt có chút ướt át. Nữ nhi họa bên trong, hắn vĩnh viễn là uy phong lẫm lẫm anh hùng hình tượng, nhưng trong hiện thực, hắn lại không có thể trở thành tùy thời làm bạn tại thân nữ nhi bên cạnh phụ thân. Hắn đưa tay muốn sờ sờ nữ nhi mặt, lại chỉ chạm đến băng lãnh màn hình, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng đắng chát. Hoa đến thật là dễ nhìn chờ ba ba trở về, đem nó dán tại nhà chúng ta phòng khách chỗ dễ thấy nhất. Thẩm Thanh Vân đối nữ nhi ôn nhu nói. Hắn âm thầm thề, nhất định phải nhiều bất thời gian hầu ở người nhà bên người, không cho nữ nhi chờ mong thất bại. Chu Tuyết nhìn xem trượng phu mỏi mệt nhưng lại dáng chống đỡ lấy dáng vẻ, đau lòng nói ra, ở bên ngoài chú ý thân thể, đừng tổng ăn mì tôm vấn lúc ăn cơm. Thẩm Thanh Vân nghe thê tử quen thuộc căn dặn, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Kết hôn nhiều năm như vậy, thê tử từ đầu đến cuối yên lặng chịu đựng công việc của mình, không có chút nào lời oán giận. Hắn đã cảm kích vừa xấu hổ dây dứt, suy nghĩ nhiều lập tức trở về đến bên người nàng, cho nàng một cái ấm áp ôm, nói một tiếng vất vả. Nhưng hắn rất rõ ràng, đây đối với hắn tới nói, không thể nghi ngờ là phi thường xa xỉ. Dù sao mình là một người cảnh sát, biết, ngươi cũng đừng quá cực khổ, chiếu cố tốt hắn cùng Tĩnh Tĩnh. Thẩm Thanh Vân dặn dò, ánh mắt tại thê nữ trên thân thật lâu dừng lại, hắn không thể đem giờ khắc này hình tượng vĩnh viễn khắc vào trong đầu. Yên tâm đi. Chu Tuyết ôn nhu nói, nhiều, ba ba mang theo mụ mụ xuất ngoại viếng thăm, lúc đầu muốn dẫn lấy Tĩnh Tĩnh đi, ta cho cả lại, hắn có chính sự muốn làm, sao có thể mang theo tiểu gia hỏa. Ha ha, cái này ngược lại là. Thẩm Thanh Vân nghe vậy lập tức nở nụ cười. Từ khi phụ thân chức vị phát sinh biến hóa về sau, mẫu thân có vẻ như có đôi khi cũng bận rộn lên, tựa như Chu Tuyết nói như vậy, có đôi khi cũng muốn buổi tiếp xuất ngoại viếng thăm. Lúc này, Thẩm Tĩnh đột nhiên đánh cái thật to ngáp, con mắt đều nhanh không mở ra được. Chu Tuyết nhẹ nhàng ôm nữ nhi nói ra, "Tốt, khái đi ngủ, cùng ba ba lại ngủ ngon đi." "Ba ba ngủ ngon, ta rất nhớ ngươi." Thẩm Tĩnh mơ mơ màng màng nói, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Nghe nữ nhi mềm nu thanh âm, Thẩm Thanh Vân tâm phảng phất bị nắm chặt, tưởng niệm như vỡ đê hồng thủy mãnh liệt mà ra. Hắn hy vọng nhiều có thể hầu ở thân nữ nhi một bên, cho nàng giảng chuyện kể trước khi ngủ, nhìn xem nàng bình yên chìm vào giấc ngủ. Nhìn xem nữ nhi trong ngực Chu Tuyết dần dần chìm vào giấc ngủ, Thẩm Thanh Vân trong lòng đầy vẻ không muốn cùng ấy nấy. Cúp máy video về sau, hắn nhìn chằm chằm cướp mất màn hình điện thoại di động phát một lát ốc, sau đó cẩn thận từng ly từng tí từ trong ví tiền rút ra tấm kia ảnh gia đình, nhẹ nhàng đặt ở bên gối. Trong tấm ảnh, thê nữ tiếu dung sáng lạ, mà hắn mặc đồng phục cảnh sát, đứng tại các nàng bên cạnh, kia là hắn hạnh phúc nhất thời khắc. Ngoài cửa sổ bóng đêm chính đồng, xa xa nghe hồng lấp lóe. Thẩm Thanh Vân nằm ở trên giường, nghe nhà khách trong hành lang truyền đến tiếng bước chân, nghĩ đến chờ nhiệm vụ lần này kết thúc, nhất định phải hảo hảo bồi bồi người nhà, mang nữ nhi đi công viên trò chơi, cùng Chu Tuyết cùng đi xem trận phim. Những này bình thường nguyện vọng, giờ khắc này ở trong lòng của hắn, so cái gì đều chân quý. Hắn biết rõ, làm cảnh sát thủ hộ chính nghĩa là chỗ chức trách, nhưng với người nhà hắn cũng có được thật sâu quyến luyến cùng thua thiệt, chỉ có thể ở lần lượt ngắn ngủi gặp nhau bên trong, cố gắng đền bù. Chương 1922, Đông Tinh cục công an huyện. Chương 1922, Đông Tinh cục công an huyện. Sáng sớm sương mù còn chưa tan đi tận, Đông Tinh cục công an huyện đại lâu văn phòng tại trong mông lung đứng sừng sững lấy, vang lánh màu xám tường ngoài hiện ra như kim loại quang trạch. Ngay lúc này, hai đài thi tư đặc cùng mấy đài xe con lái vào cục công an huyện đại viện. Cửa xe mở ra, Thẩm Thanh Vân thân mang thẳng tím sắc âu phục, trước ngực cài lấy tuần sát tổ huy chương, tại nắng sớm hạ lập lòe tỏa sáng, phía sau hắn đi theo hai mươi mấy tên tuần sát tạo thành viên, từng cái thần tình nghiêm túc, khí chàng trầm ổn. Người đều đến đông đủ a? Thẩm Thanh Vân đối bên người Chu Văn Thông hỏi. Đều đã đến đông đủ. Chu Văn Thông liền vội vàng gật đầu nói. Vậy thì đi thôi. Thẩm Thanh Vân nhất mã đương tiên hướng phía Đông Tinh cục công an huyện đại lâu văn phòng đi đến. Một đoàn người vừa bước vào cục công an đại môn, liền bị mấy cái thân mang đồng phục cảnh sát nhân viên cảnh sát ngăn cản đường đi. Cầm đầu tuổi trẻ nhân viên cảnh sát ánh mắt bên trong mang theo một tia cảnh giác, tiến lên một bước, ngữ khí nghiêm túc hỏi, các ngươi là ai, đến cục công an có chuyện gì? Chúng ta là tỉnh ủy tuần sát tổ. Thẩm Thanh Vân sắc mặt bình tĩnh, mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng tuổi trẻ nhân viên cảnh sát con mắt, chậm rãi nói ra, đây là ta giấy chứng nhận. Nói chuyện, hắn từ trong túi móc ra tuần sát tổ giấy chứng nhận, đưa tới. Bên cạnh Chu Văn Thông mấy người cũng lấy ra hắn căn cứ chính xác kiện, nói bổ sung, vị này là sở công an tỉnh thường vụ phó thính trưởng Thẩm Thanh Vân đồng chí, lần này là đối Đông Tinh huyện công an hệ thống công việc tiến hành tuần sát kiểm tra. T. Nghe được câu này, đám kia cảnh sát tất cả đều trợn tròn mắt. Cái kia cảnh sát trẻ tuổi tiếp nhận giấy chứng nhận, cẩn thận tra xét một phen, trên mặt thần sắc trong nháy mắt trở nên khẩn trương lên, hắn nhanh lên đem giấy chứng nhận trả lại, ngữ khí bối rối nói, thật xin lỗi, lãnh đạo, ta cái này hướng thượng cấp báo cáo. Nói xong câu đó, hắn chạy chậm đến tiến vào văn phòng. Thẩm Thanh Vân cũng không nóng nảy, cứ như vậy đứng ở nơi đó, yên lặng nhìn xem hết thảy trước mặt. Cũng không lâu lắm, một đám cục công an huyện lãnh đạo từ trên lầu đội vàng chạy xuống tới. Cầm đầu người là một người trung niên nam nhân. Thẩm Thanh Vân trước khi đến nhìn qua tài liệu của hắn, gia hỏa này chính là Đông Tinh cục trưởng cục công an huyện Lưu Đức Hải. Giờ này khắc này, trên mặt hắn chất đầy định nọ tiêu dung, trên trán vệ bốc lên mồ hôi mịn, đi vào Thẩm Thanh Vân trước mặt cúi chào nói, "Sở trưởng, hoan nghênh tuần sát tổ đến Đông Tinh huyện tuần sát." Nói chuyện, hắn giơ ra hai tay, nhiệt tình nắm chặt Thẩm Thanh Vân tay, dùng sức lung lay. Thẩm Thanh Vân lễ phép tính cười cười, rút về tay nói ra, "Khách khí, chúng ta lần này tới là vì xâm nhập hiểu rõ Đông Tinh huyện công an hệ thống tình huống công tác, hy vọng các ngươi nhiều hơn phối hợp." Lưu Đức Hải liên tục gật đầu, nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ, "Nhất định phối hợp, nhất định phối hợp, các vị lãnh đạo mời vào bên trong, phòng họp đã chuẩn bị xong." Thẩm Thanh Vân khẽ gật đầu, liền tùy tùng Lưu Đức Hải hướng phía đi lên lầu. Bọn hắn trên đường đi lâu, trong hành lang thỉnh thoảng có người vội vàng đi qua, nhìn thấy đoàn người này, nhao nhao dừng bước lại, cúi chào thăm hỏi. Rất nhanh, một đoàn người đi tới phòng họp. Trong phòng họp trưng bày một chương dài hình bàn hội nghị, chu vi chỉnh tề trưng bày màu đen bằng da chỗ ngồi, trên bàn sớm đã bày ra tốt nước trà cùng nước quả. Thẩm Thanh Vân bọn người ở tại chủ vị ngồi xuống, Lưu Đức Hải cùng huyện khác lãnh đạo cục công an thì ngồi tại đối diện. Lưu Đức Hải háng giọng một cái, cầm lấy trước mặt một phần văn kiện, bắt đầu báo cáo công việc. Thanh âm của hắn to, mang theo một loại tràn đầy tự tin giọng điệu, "Các vị lãnh đạo, năm gần đây, chúng ta Đông Tinh huyện công an hệ thống ở huyện ủy huyện chính phủ cùng thượng cấp công an cơ quan dưới sự lãnh đạo chính xác, chăm chú quay chúng quanh giữ gìn xã hội ổn định, đã kích phạm pháp phạm tội cái này một trung tâm nhiệm vụ, lấy được rõ rệt thành tích. Tại trị an quản lý phương diện, chúng ta tăng cường tuần tra phòng không cường độ, hữu hiệu thấp xuống các loại vụ án phát sinh suất. Năm nay hơn nửa năm, toàn huyện hình sự vụ án xảy ra án suất cùng so giảm xuống 15%, trị an vụ án xảy ra án suất giảm xuống 1/5. Nói đến đây, Lưu Đức Hải trên mặt lộ ra đắc ý tiểu dung, ánh mắt bên trong tràn đầy tự hào. Dù sao hắn thấy, đây đã là rất không tệ thành tích. Thẩm Thanh Vân khẽ nhíu mày, đánh gây Lưu Đức Hải báo cáo, "Lưu cục trưởng, ta muốn nghe xem công việc cụ thể biện pháp cùng hiệu quả, nhất là đang đả kích trọng đại phạm tội, tỉ như nhân mạng án phương diện tình huống." Lưu Đức Hải sửng sốt một chút, nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, lập tức lại cấp tốc điều chỉnh xong, tiếp tục nói ra, "Thẩm sảnh, tại nhân mạng án phá án và bắt giam phương diện, chúng ta gây dựng chuyên nghiệp đội hình sự ngũ, gia tăng kỹ thuật điều tra đầu nhập. Năm ngoái, chúng ta thành công phá án và bắt giam cùng một chỗ ác tính án giết người, thông qua vân tay giám định kỹ thuật cùng tham biếng điều tra, chỉ dùng một tuần thời gian liền đem người hiểm nghi phạm tội bắt được quy án, đạt được quần chúng nhất trí khen ngợi." Thẩm Thanh Vân lắng nghe, thỉnh thoảng tại laptop bên trên ghi chép, ánh mắt của hắn sắc bén, phảng phất có thể xem thấu Lưu Đức Hải trong lời nói thật giả. Chờ Lưu Đức Hải hồi báo xong, Thẩm Thanh Vân để bút xuống, ngẩng đầu, ánh mắt quét mắt một vòng ở đây cục công an huyện lãnh đạo, ngựa khí nghiêm túc nói, "Lưu cục trưởng, nghe ngươi báo cáo, xác thực đã làm nhiều lần công việc. Bất quá, ta yêu cầu xem xét một chút bao năm qua đến dính đến nhân mạng án hồ sơ, ta nghĩ kỹ càng tìm hiểu một chút tình huống cụ thể." Nghe được câu này, Lưu Đức Hải sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, mồ hôi trên trán càng không ngừng lăn xuống đến, hắn miễn cưỡng cô nặn ra vẻ tươi cười, lắp bắp nói, cái này, thẩm sảnh, nhân mạng hồ sơ vụ án tông dính đến rất nhiều mẫn cảm tin tức, mà lại số lượng khổng lồ, một lát khả năng chỉnh lý không ra. Thẩm Thanh Vân ánh mắt lạnh lẽo, nhìn thẳng Lưu Đức Hải, ngựa khí kiên định nói ra, ta trước khi đến liền đã hiểu qua, các ngươi cục công an hồ sơ quản lý vẫn luôn rất quy phạm, chỉnh lý nhân mạng hồ sơ vụ án tông hẳn không phải là việc khó gì. Chúng ta tỉnh ủy tuần sát tổ tuần sát điều tra nghiên cứu, chính là muốn tra rõ những ngày vụ án, bảo đảm mỗi một được vụ án đều chiếm được công chính xử lý, cho người bị hại cùng gia thuộc một cái công đạo. Nếu có khó khăn gì, ngươi bây giờ liền nói ra. Hắn cũng không phải loại kia người ngoài nghề, Lưu Đức Hải loại này cho vặt, căn bản là không thể gạt được hắn. Nếu như là khác đơn vị thì cũng thôi đi, hệ thống công an những cái kia chuyện ẩn ở bên trong, Thẩm Thanh Vân so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Trong phòng họp bầu không khí trong nháy mắt trở nên khẩn trương lên, huyện khác lãnh đạo cục công an đều cúi đầu, không dám nói lời nào. Dù sao trước mặt vị này Thẩm tổ trưởng không chỉ có riêng là tỉnh ủy tuần sát tổ trưởng, càng là sở công an tỉnh thường vụ phó thính trưởng, đây chính là chân chính một câu liền có thể quyết định bọn hắn tiền đồ người. Hồi lâu sau, Lưu Đức Hải khẽ cắn môi nói ra, đã lãnh đạo như thế yêu cầu, chúng ta nhất định toàn lực phối hợp. Lão Lý, ngươi lập tức sắp xếp người đi phòng hồ sơ, đem bao năm qua người tới án mạng hồ sơ đều sửa sang lại. Cục công an huyện chủ nhiệm phòng làm việc gật gật đầu, lập tức đứng lên vội vàng rời đi phòng họp. Thẩm Thanh Vân cũng không nói chuyện, an vị ở nơi đó yên lặng chờ đợi. Đang chờ đợi hồ sơ quá trình bên trong, trong phòng họp hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có đồng hồ treo trên tường phát ra tí tách tiếng vang. Thẩm Thanh Vân tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía trước, trong lòng của hắn rõ ràng, lần này xem xét hồ sơ, rất có thể sẽ để lộ Đông Tinh huyện công an hệ thống ẩn tàng một vài vấn đề. Bất quá cái này vừa vặn chính là hắn cần kết quả. Qua ước chừng một giờ, hai cảnh sát đầu đầy mồ hôi ôm một chồng chồng chất hồ sơ đi đến, đem hồ sơ chỉnh tề bày ra tại trên bàn hội nghị. Sở trưởng, đều ở nơi này. Lưu Đức Hải thận trọng nhìn xem Thẩm Thanh Vân nói. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, khoát khoát tay, lập tức có tuần sát tổ người bắt đầu xem xét được những cái kia hồ sơ. Toàn bộ trong phòng họp chỉ còn lại đọc qua hồ sơ tiếng xào xạc. Lưu Đức Hải cùng huyện khác lãnh đạo cục công an ngồi ở một bên, thần sắc khẩn trương, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia bất an, bọn hắn không biết Thẩm Thanh Vân sẽ từ những này hồ sơ bên trong phát hiện hay là. Chính Thẩm Thanh Vân cũng tùy tiện cầm lên một cái hồ sơ nhìn lại. Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua. Đông Tinh cục công an huyện bên này, những người lãnh đạo nhìn xem tuần sát tổ nhân viên công tác ở nơi đó cẩn thận tra xét hồ sơ, sắc mặt càng thêm khó coi. Đối với vị này thẩm phó phòng thanh danh, bọn hắn những người này là nghe nói qua. Vừa mới nhậm chức mấy tháng, liền xử lý không ít người. Nói không qua trương, Thẩm Thanh Vân cái này thường vụ phó thính trưởng tại một chút cơ sở cảnh sát trong lòng, hình tượng là thật có chút dọa người. Nhưng bạn không nghĩ tới, hắn thế mà tới Đông Tinh huyện. Liên ở mọi người suy nghĩ lung tung thời điểm, Thẩm Thanh Vân dừng tay lại bên trong động tác, hắn nhìn chằm chằm hồ sơ bên trong một tấm hình, sắc mặt trở nên âm trầm. Ngẩng đầu, Thẩm Thanh Vân nhìn xem Lưu Đức Hải, chậm rãi hỏi, "Lưu cục trưởng, cái này được vụ án hiện trường điều tra báo cáo vì cái gì đơn giản như vậy, mà lại người chết vết thương miêu tả cùng pháp y giám định kết quả tồn tại rõ ràng mâu thuẫn, đây là có chuyện gì?" "Cái này..." Lưu Đức Hải thân thể run nhẹ nhẹ một chút, hắn cố gắng chấn định nói, "Khả năng này là làm lúc công việc sơ sẩy, chúng ta sẽ lần nữa tiến hành điều tra xác minh." "Công việc sơ sẩy?" Thẩm Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, tức giận nói ra, "Mạng người quan trọng đại sự, có thể là một câu sơ sẩy liền có thể giải thích ra." Nói đến đây, Thẩm Thanh Vân nhìn xem hắn nói, "Lưu Đức Hải đồng chí, hy vọng ngươi có thể chi tiết nói rõ với chúng ta tình huống, không muốn ý đồ giấu giếm hay là..." Tại Thẩm Thanh Vân truy vấn dưới, Lưu Đức Hải tâm lý phòng tuyến dần dần sụp đổ, trong ánh mắt của hắn tràn đầy sợ hãi cùng bối rối, mồ hôi trên trán càng không ngừng rơi xuống, thấm ướt cổ áo. Hắn là thật vạn vạn không nghĩ tới, vị này thường vụ phó thính trưởng cư nhiên như thế chăm chỉ. "Thẩm sảnh, chuyện này..." Lưu Đức Hải há mồm còn muốn giải thích hay là, "Cảnh sát hình sự đại đội trưởng đã đến rồi sao?" Thẩm Thanh Vân căn bản không có hội nghị thường kỳ Lưu Đức Hải, mà là nhìn về phía đám kia cục công an huyện những người lãnh đạo, nhàn nhạt hỏi, "Ta ở chỗ này." Một cái vóc người khôi ngô trung niên nam nhân đứng lên, đối Thẩm Thanh Vân cúi chào nói, "Sở trưởng ngài tốt, ta là cục công an huyện cảnh sát hình sự đại đội trưởng Chu Dũng." "Rất tốt." Thẩm Thanh Vân đi đến trước mặt hắn, cầm trong tay cái kia hồ sơ, nhàn nhạt nhìn xem Chu Dũng nói ra, "Đến, tuần đại đội trưởng, ngươi giải thích cho ta một chút, vụ án này là chuyện gì xảy ra, vì sao lại có dạng này sơ hở, các ngươi cảnh sát hình sự đại đội là làm ăn gì?" Chương 1923, toàn huyện trấn kinh. Chương 1923, toàn huyện trấn kinh. Thẩm Thanh Vân thật giống như một cái vang dội cái tát, hung hăng phiến tại Chu Dũng trên mặt. Chu Dũng biểu lộ trong nháy mắt liền có chút xấu hổ, đứng ở nơi đó trong lúc nhất thời không biết nên nói thế nào. "Nhân mạng ăn a?" Thẩm Thanh Vân quay đầu nhìn về phía đám người, mỗi chữ mỗi câu nói ra, như thế đại sơ hở, huyện các ngươi cục công an vậy mà không có bất kỳ người nào phát hiện, người bị hại này bị đánh thành trọng thương, cuối cùng bị thương nặng bất trị chết đi, pháp y giám định kết quả lại hắn có trái tim bệnh. Nói đến đây, Thẩm Thanh Vân sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, "Ta nhìn cái này hồ sơ bên trên biểu hiện, lại giám sát bị mất, đây là có chuyện gì?" "Cái này..." Chu Dũng do dự một chút, cuối cùng vẫn là mở miệng nói ra, "Sở trưởng, bởi vì chúng ta đội cảnh sát hình sự bên này đảm bảo không thích đáng, kết quả bị mất, thật sự là thật xin lỗi." "Trách nhiệm của ai?" Thẩm Thanh Vân nhìn chằm chằm Chu Dũng con mắt, nhàn nhạt nói ra, "Người nào chịu trách nhiệm đảm bảo chứng cứ, mất đi người có trách nhiệm ở nơi nào, lập tức kêu đến." "A." Nghe được câu này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Chẳng ai ngờ rằng Thẩm Thanh Vân sẽ nói như vậy. Lưu Đức Hải kinh ngạc nhìn xem Thẩm Thanh Vân, ở một bên nói ra, "Thẩm trưởng phòng, cái này hay là..." Thẩm Thanh Vân quay đầu nhìn về phía Lưu Đức Hải, lạnh lùng nói ra, ta hiện tại hỏi ngươi, cái này giám sát chứng cứ là ai mất, có vấn đề à?
Không có, không có.
Lưu Đức Hải nhìn xem Thẩm Thanh Vân kia ánh mắt lạnh như băng, lập tức liền minh bạch vị này thẩm phó phòng muốn làm gì, trực tiếp liền ngậm miệng lại.
Rất hiển nhiên, người ta đây là muốn giết gà dọa khỉ,
hoặc là lại tuần sát tổ đi vào Đông Tinh huyện, rõ ràng chính là gây chuyện tới. Hiện tại có cơ hội, bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua.
Chu Dũng đồng chí.
Thẩm Thanh Vân nhìn về phía Chu Dũng, nhàn nhạt hỏi, cái này người hiểm nghi phạm tội Chu Quốc Vân, cùng ngươi là quan hệ như thế nào?
A.
Chu Dũng nghe vậy lần nữa ngây ngẩn cả người. Hắn kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, hoàn toàn không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy hỏi. Cho tới bây giờ, hắn rốt cuộc minh bạch tới, rất hiển nhiên vị này sở công an tỉnh lãnh đạo, không phải đột nhiên mới nhớ tới hỏi thăm hắn, người ta là đã sớm chuẩn bị.
Có lẽ, vụ án này bọn hắn tuần sát tổ đã biết, cho nên mới sẽ đặc biệt tới.
Đám người hai mặt nhìn nhau, làm sao đều không nghĩ tới, tuần sát tổ lại là có chuẩn bị mà đến.
Rất hiển nhiên, vị này thẩm trưởng phòng chính là đang cố ý tìm Chu Dũng phiền phức.
Trong lúc nhất thời, đám người nhìn về phía Chu Dũng ánh mắt đều tràn đầy thương hại, liền ngay cả Lưu Đức Hải cũng có chút không đành lòng.
Bị sở công an tỉnh thường vụ phó tính trưởng để mắt tới, Chu Dũng hạ chẳng đã có thể tưởng tượng được.
Vừa nghĩ tới đêm qua hắn nhận được điện thoại, Lưu Đức Hải cuối cùng hiểu được, vì cái gì phía trên sẽ nói phải chú ý một điểm.
Thẩm sảnh, cái này, ta cùng Chu Quốc Bân mặc dù là thân thuộc, nhưng chuyện này xác thực có nguyên nhân, lúc ấy,
Chu Dũng còn muốn giải thích hay là,
nhưng rất đáng tiếc,
không chờ hắn mở miệng, Thẩm Thanh Vân đã khoát khoát tay, lập tức liền có 4 cái tuần sát tổ nhân viên công tác đem Chu Dũng vây lại.
Tình huống cụ thể, ngươi cùng kỷ ủy đồng chí đi giải thích, ta không muốn nghe.
Thẩm Thanh Vân nhìn xem hắn, nhàn nhạt nói ra, ngươi cháu ruột đem người đánh thành trọng thương, cuối cùng người đã chết, vụ án này mấu chốt chứng cứ vậy mà có thể trong tay ngươi mất đi, ngươi nói cho ta chuyện này không có vấn đề, ngươi cảm thấy có thể sao?
Nói chuyện,
Thẩm Thanh Vân mỗi chữ mỗi câu nói ra, chúng ta đều là cảnh sát hình sự, có mấy lời ta cảm thấy dù là ta không nói, ngươi cũng hẳn là rõ ràng.
Chu Dũng lập tức không lên tiếng.
Hắn cũng không phải ngớ ngẩn, đương nhiên minh bạch Thẩm Thanh Vân mấy câu nói đó ý tứ.
Tựa như Thẩm Thanh Vân nói như vậy, tất cả mọi người là cảnh sát hình sự, trong này vấn đề, kỳ thật chỉ cần có chút đầu óc liền có thể nhìn ra chỗ không đúng.
Không nói những cái khác, vẹn vẹn là thân thuộc quan hệ cùng mấu chốt chứng cứ mất đi hai vấn đề này, tại lao hình sự trinh sát trong mắt, cũng đã là thiên đại chỗ sơ suất.
Mang đi.
Thẩm Thanh Vân cũng không có nói nhảm, trực tiếp liền để cho người ta mang đi Chu Dũng.
Sau đó, hắn nhìn về phía Lưu Đức Hải cùng Đông Tinh cục công an huyện những người lãnh đạo, không mặn không nhạt nói ra, vụ án này chỉ là từng cái lệ, chúng ta tuần sát tổ sẽ ở Đông Tinh huyện dừng lại một tuần lễ, các ngươi phải tùy thời chờ đưa tin.
Vâng.
Lưu Đức Hải liền vội vàng gật đầu đáp ứng, một chữ cũng không dám phản bác.
Hắn cũng không phải ngớ ngẩn, vị này thẩm phó phòng rõ ràng đang tìm cớ bắt người, hắn nếu là dám có ý kiến, tuần sát tổ nói không chừng trực tiếp liền đem hắn mang đi.
Thẩm Thanh Vân không nói gì nữa, để cho người ta cầm hồ sơ, liền trực tiếp rời đi Đông Tinh cục công an huyện.
Nhìn xem bọn hắn rời đi bóng lưng, cục công an huyện những người này trợn mắt hốt mồm.
Huyện trưởng.
Bên người lãnh đạo thận trọng nhìn về phía kiêm nhiệm Đông Tinh huyện phó huyện trưởng Lưu Đức Hải nói ra, muốn hay không báo cáo?
Nói nhảm.
Lưu Đức Hải tức giận nói ra, chuyện lớn như vậy không lên báo, ngươi là không muốn làm a?
Đương theo lấy Lưu Đức Hải đem tin tức thông tri Đông Tinh huyện ủy huyện chính phủ, toàn bộ Đông Tinh huyện đều sôi trào.
Chẳng ai ngờ rằng, tỉnh ủy tuần sát tổ vậy mà đến nơi này.
Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đông Tinh huyện các cán bộ người người cảm thấy bất an.
Thẩm Thanh Vân nhưng không có quản nhiều như vậy.
Hắn để cho người ta thẩm vấn Chu Dũng, hắn xế chiều hôm đó, liền mang theo người đi tới Đông Tinh huyện ủy đại viện.
Thẩm tổ trưởng, ngài tốt.
Đông Tinh huyện ủy thư ký Ngụy Đông Mai tự mình mang người hoan nghênh Thẩm Thanh Vân một đoàn người đến.
Ngươi tốt.
Thẩm Thanh Vân cùng Ngụy Đông Mai nắm tay, lập tức nói ra, Ngụy Đông Mai đồng chí, các ngươi Đông Tinh huyện toàn thể huyện sử cấp cán bộ đều ở nơi này à?
Đúng thế.
Ngụy Đông Mai ngây người một lúc, liền vội vàng gật đầu.
Như vậy đi.
Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt nói ra, thông báo một chút, buổi sáng ngày mai tổ chức toàn huyện cán bộ đại hội, chúng ta tuần sát tổ muốn nghe lấy huyện ủy các ngươi huyện chính phủ công việc báo cáo.
Được rồi, Thẩm tổ trưởng.
Ngụy Đông Mai có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là vội vàng đáp ứng.
Nàng cũng không phải ngớ ngẩn, tự nhiên minh bạch Thẩm Thanh Vân ý tứ.
Huống chi,
sáng hôm nay nàng thế nhưng là nhận được thị ủy thư ký Dương Kiến Ba điện thoại, ở trong điện thoại, Dương Kiến Ba thẳng thắn nói cho nàng, muốn toàn lực phối hợp tốt tỉnh ủy tuần sát tổ công việc.
Thẩm Thanh Vân không nói gì nữa, liền dẫn người rời khỏi nơi này.
Sáng sớm hôm sau,
Ngụy Đông Mai liền xuất lĩnh lấy huyện ủy huyện chính phủ ban lãnh đạo thành viên chờ ở huyện ủy cửa đại viện.
Đương tỉnh ủy tuần sát tổ cỗ xe chậm rãi lái vào tầm mắt, Ngụy Đông Mai dẫn đầu tiến ra đón, trên mặt tràn đầy chân thành mà nhiệt tình tiêu dung, cùng Thẩm Thanh Vân nắm tay.
Thẩm tổ trưởng, chào mừng ngài xuất tỉnh ủy tuần sát tổ đi vào chúng ta Đông Tinh huyện chỉ đạo công việc.
Ngụy Đông Mai rất khách khí.
Hàn Huyên cũng không cần.
Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt nói ra, chúng ta tuần sát tổ là vì toàn diện hiểu rõ Đông Tinh huyện các hạng công việc khai triển tình huống, cùng mọi người cộng đồng phát hiện vấn đề, giải quyết vấn đề, trợ lực Đông Tinh huyện tốt hơn phát triển.
Nghe được câu này, Ngụy Đông Mai trong lòng hơi động, nàng ý thức được, vị này Thẩm tổ trưởng chỉ sợ kẻ đến không thiện.
Rất nhanh,
tại ngắn gọn nghi thức hoan nghênh về sau, một đoàn người tiến về huyện ủy lễ đường.
Huyện ủy lễ đường ở trong không còn chỗ ngồi, bầu không khí nghiêm túc mà khẩn trương.
Đông Tinh huyện các cấp cán bộ lãnh đạo nhóm tề tụ một đường, mỗi người đều rất rõ ràng, lần này hội nghị thật không đơn giản.
Dù sao quan trường không có cái gì bí mật, tuần sát tổ hôm qua tại trong huyện sở tác sở vi, bọn hắn đều đã nghe nói.
Chẳng ai ngờ rằng, cái này tuần sát tổ vậy mà đặt vào nội thành không điều tra nghiên cứu, chạy đến Đông Tinh huyện tới.
Đây quả thực thật bất khả tư nghị.
Hội nghị rất nhanh bắt đầu, huyện ủy thư ký Ngụy Đông Mai đầu tiên lên đài phát biểu. Trong tay nàng cầm tỉ mỉ chuẩn bị báo cáo vật liệu, ánh mắt kiên định liếc nhìn toàn trường về sau, bắt đầu công việc báo cáo. "Tôn kính tuần sát tổ lãnh đạo, các đồng chí." Ngụy Đông Mai chậm rãi mở miệng, thanh âm rõ ràng mà hữu lực, quanh quẩn tại lễ đường mỗi một nơi hẻo lánh, nàng chậm rãi nói ra, "Ở tỉnh ủy tỉnh chính phủ kiên cường lãnh đạo dưới, tại xã hội các giới quan tâm duy trì dưới, Đông Tinh huyện toàn thể cán bộ quần chúng đồng tâm hiệp lực, phấn đấu hăm hở tiến lên, các hạng sự nghiệp lấy được rõ rệt tiến triển." Nói chuyện, nàng kỹ càng giới thiệu Đông Tinh huyện tại đảng xây phương diện chỗ chọn lựa một hệ liệt cử động. Cuối cùng, Ngụy Đông Mai chăm chú nói ra, tại phát triển kinh tế lĩnh vực, Đông Tinh huyện đặt chân bản địa tài nguyên ưu thế, tích cực điều chỉnh sản nghiệp kết cấu. Một phương diện, phát triển mạnh đặc sắc nông nghiệp, bồi dưỡng nhiều cái có địa phương đặc sắc nông sản phẩm nhãn hiệu, như Đông Tinh quả táo, Đông Tinh hương lê các loại, thông qua điện thương bình đại phát triển đường dây tiêu thụ, nông sản phẩm thị trường số định mức không ngừng mở rộng, nông dân thu nhập rõ rệt gia tăng. Một phương diện khác, tích cực chiêu thương dẫn từ, đưa vào một nhóm cao kỹ thuật mới xí nghiệp, thôi động công nghiệp chuyển hình tăng cấp. Đồng thời, tăng lớn đối du lịch sản nghiệp khai phát cường độ, chỉnh hợp trong huyện tự nhiên cảnh quan cùng văn hóa lịch sử tài nguyên, chế tạo mấy đầu tinh phẩm du lịch tuyến đường, hấp dẫn đại lượng du khách đến đây ngắm cảnh du lịch thu nhập trở thành Đông Tinh huyện mới kinh tế tăng trưởng điểm. Tại xã hội dân sinh bảo hộ phương diện, tăng lớn giáo dục đầu nhập, cải thiện trường học phần cứng công trình, mới xây nhiều trường học, tăng lên học vị cung cấp, hữu hiệu hóa giải nhập học khó khăn vấn đề. Đồng thời, tăng cường giáo sư đội ngũ kiến thiết, thông qua huấn luyện, giao lưu trở phương thức, để cao giáo sư dạy học trình độ. Tại chữa bệnh phương diện vệ sinh, ưu hóa chữa bệnh tài nguyên phối trí, tăng cường cơ sở chữa bệnh vệ sinh cơ cấu kiến thiết, thực hiện mỗi cái hương chấn đều có chuẩn hóa vệ sinh viện mục tiêu. Thúc đẩy chữa bệnh bảo hộ chế độ cải cách, đề cao bảo hiểm y tế thanh lý so, để quần chúng xem bệnh gánh vác càng nhẹ. Tại xã hội bảo hộ phương diện, hoàn thiện dưỡng lão, thất nghiệp, hai nạn lao động chờ xã hội bảo hiểm hệ thống, tăng lớn đối khó khăn quần chúng cứu trợ cường độ, làm được ứng bảo đảm tận bảo đảm. Nghe Ngụy Đông Mai nói chuyện, Thẩm Thanh Vân sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra trong lòng của hắn suy nghĩ. Đối với hắn mà nói, mặc kệ Ngụy Đông Mai nói cái gì, cái này đều chỉ là trên giấy đồ vật. Cụ thể đến cùng là thật là giả, còn cần tuần sát tổ đi điều tra nghiên cứu. Ở quan trường trà trộn nhiều năm, Thẩm Thanh Vân minh bạch một cái phi thường rõ ràng đạo lý, đó chính là không nên tin vị hạ nhất cái lãnh đạo tại báo cáo lúc làm việc nói lời. Bởi vì mỗi một cái làm lãnh đạo, tại hướng lên báo cáo hắn công tác thời điểm, theo bản năng ý nghĩ đều là cảnh thái bình giả tạo. Bọn hắn là sẽ không đem tình huống thật tùy ý nói ra được.